nàng một mạch huyễn tưởng cùng với chính mình một ngày nào đó có thể tu thành vô thượng chân pháp, siêu việt cái kia thiên phú gần giống yêu quái tỷ tỷ, nàng muốn cầm trong tay thiên kiếm, chân đạp tường vân, quân lâm đại vũ hoàng triều, một kiếm đem đối phương chu diện. Vũ Minh Nguyệt, tiểu nha đầu nói nhỏ, diễn vô biểu tình, đem một gốc cây dược thảo nuốt xuống, khoanh chân tu luyện. Làm người ta giật mình chính là khí tức trên người nàng, rõ ràng cảnh giới không có đột phá, khí tức cũng đang không ngừng cất cao, hết sức kinh người. Mạnh mẽ, mạnh mẽ. Tiểu nha đầu lầu bầu, lại uống một gốc cây linh dược, thanh âm không thế nào rõ ràng, nói, còn có Vương Hạo, ta nhất định sẽ vì Hồng Sam tỷ báo thù. Thân thân đầy bụi đất, siêu y cũng bẩn thỉu, hát một khối bạch một khối, nhìn qua cùng một bùn hầu tựa như, thập phần khôi hài. Mấy ngày qua nàng một mực thánh giáo ngủ đông, ma luyện đạo pháp đồng thời, đã ở đợi cơ hội, hy vọng nhìn nữa ân nhân một lần cuối cùng. Đó là một trong nóng ngoài lạnh thiếu nữ, đối nàng tốt, nàng không pháp quên đối phương thanh mỹ dung. Đối phương ở gặp nạn một khắc trước, vẫn còn ở khuyên nàng ly khai, làm cho nàng miễn bị ác nhân độc thủ. Nàng còn nhớ kỹ cái kia đạo hư nhược thanh âm, rất vô lực, cũng có một tia mất tiếng. Đó là thế thượng nhất thanh âm ôn nhu, nàng cả đời này đều không thể quên mất. Hiện tại, nàng phải làm là đợi, chờ Trích Tinh các nhân xuất hiện vùi lấp thi thể. Tiến áp sát người kiếm thị chết rồi, Vương Hạo tức thì liền tái vô tình cũng phải xuất hiện lộ diện. Đây là thượng vị giả nhất định làm sự tình, tức thì liền trong lòng không hề ba động, mặt ngoài trên cũng muốn làm ra bi thiết dáng vẻ. Thứ bảy thiên, còn chưa sao? Tiểu nha đầu nói nhỏ, tay nhỏ bé luồn vào túi càn khôn, xuất ra một căn lao tham, hung hăng xé một khối kế nuốt cái bụng. Khí tức của nàng đang không ngừng tăng trưởng, ăn vào chân thuốc một bội lại một bội. Không biết qua bao lâu, rốt cục đến rồi một cái điểm tới hạn, thân trên linh khí bắt đầu cuộn cuộn, khí tức không hề tăng cường. Muốn đột phá. Thân thân sờ sờ trước ngực, nàng cảm thấy nơi ấy đang phát nhiệt, tựa hồ có phù hiệu đang ngưng tụ. Đã từng, nơi đó có khối xương, dựng dục đại đạo thần văn, một ngày tế xuất, thiên địa cũng vì đó biến sắc, sơn băng địa liệt. Mà bây giờ, nơi ấy giống tuyết, thậm chí liền tẩm bổ khối xương kia tiên huyết đều nhanh khô cạn, chỉ còn lại có vài cái tàn dư phù hiệu. Đây hết thảy đều là nàng cái kia cùng cha khác mẹ hảo tỷ tỷ gây nên. Vũ Minh Nguyệt thừa dịp đại vũ hoàng chủ xuất trình, lấy phương thức tàn khốc nhất cướp đi nàng trời ban thần cốt. Lấy bí thuật chiếc gây, dựa vào cô kia có thể câu thông trăng sáng đạo thể, trở thành đại vũ hoàng triều sáng chói nhất một viên minh châu. Thiên mệnh hoàng nữ. Đây là rất nhiều vương công quý tộc nói lý ra mang theo Vũ Minh Nguyệt xưng hô. Không thể như thế đột phá, nhất định đột phá cực hạn, xa xa siêu việt cực hạn. Chỉ có như vậy tài năng đánh bại nàng. Thân thân thấp giọng tự nói. Tiếp đó, nàng lại bắt nhất đại đem linh dược xuất hiện, một tia ý thức nhét vào trong miệng, hung hăng mấm, cao mày nuốt xuống. Suy. Linh khí bỗng nhiên bạo nổ phát, sôi trào mãnh liệt, liền giống như một cái giang lưu, ầm ầm ở tiểu nha đầu trong cơ thể tăng ra. Luyện hóa, luyện hóa, hết thể luyện hóa. Thân thân kêu la, hung hai tử kinh khí lại một lần nữa bạo nổ phát, té ngã tiểu hung thú tựa như hung tàn dọa người. Linh lực tụ vào đan điền, xung doanh đáng sợ, kinh mạch chung cũng như đây, mỗi một giọt linh lực đều trải qua áp xúc, thập phần sền sệt, gần như không lại lưu chuyển, sắp sửa cố hóa. Ngao ngao hung tàn tiểu nha đầu liều mạng, liều lĩnh, đem thân thể bức bách đến mức tận cùng, khiến nó không phải tiến hóa không thể, hoặc là căn bạo, hoặc là thuế biến. Tiểu nha đầu chính là như thế hung tàn, cái gì đều bất kể, chết cũng phải phá cảnh giới bích lũy, biến được càng mạnh. Không thể không nói, cái này rất lớn mật, người bình thường căn bản không dám nếm thử, là chân chánh đưa tử địa mà hậu sinh, tử chiến đến cùng. Nói là tìm đường chết cũng không quá đáng, quá liều mạng, một cái không cẩn thận sẽ kinh mạch đều đoạn, hóa thành phế nhân. Két két. Hồi lâu về sau, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên, cái kia cố áp lực tức thì tán đi, nàng kinh mạch nối rộng, đan điền cũng thay đổi được càng thêm phong khoáng, xảy ra đại biến hóa, thoát thai hoàn cốt. Được rồi, có thể đột phá. Tiểu nha đầu trong lòng bùng lòng, tích góp từng tí một linh lực, nước chảy thành sông. Rất nhanh, tiểu nha đầu tiến nhập cảnh giới tiếp theo, trở thành nhập đạo kỳ tu hành giả. Trích Tinh Các. Vương Hạo ở Tham Ngộ Đạo Kinh, phía trên ghi lại rất nhiều đại đạo chân nghĩa, hắn nhòm ngó một tia con đường, lấy này diễn biến thái cổ đại hung pháp. Chu Tước, Đào Nột, Đầu Ngoan, Cửu Ưu Tước, Bạch Ngọc Tượng, Khiếu Thiên Sư Tử, hắn đều dùng con mắt xem đến rồi, kinh văn chung có cái bóng của bọn họ, mặc dù không có cụ thể tu luyện phương pháp, nhưng rất sống động, hắn có thể đủ đi qua thôi diễn kinh văn tu luyện rất nhiều thú dữ đạo pháp. Rất giống, hình không giống. Cái này rất quái dị, người bình thường thấy tuyệt đối sẽ kinh dị, khó có thể nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Bởi vì, tu luyện bình thường đều là từ ngoài vào trong, trước bắt trước bên ngoài hình, sau đó sẽ thông hiểu tinh thần, thông hiểu đạo lý, làm được thập phần thành thạo, mới xem như triệt để nắm giữ một loại manh thú bảo thuật. Nhưng Vương Hạo nơi đây lại hiển nhiên bất đồng, hắn tu luyện manh thú bí thuật chỉ có thần, không có hình, cho người cảm giác chính là thiếu một bộ phận, không có trước kia kinh khủng như vậy kinh người. Bất quá, như vậy cũng đủ rồi. Vương Hạo nhẹ giọng tự nói. Nhiều loại thái cổ đại hung đánh giết đối địch chi pháp, hắn đều có chút đọc lướt qua, coi như không tin, không pháp hoàn toàn nắm giữ, đối với thực lực của hắn đề thăng cũng rất lớn. Nếu như cùng chưa tham ngộ đạo kinh phía trước chính mình đấu pháp, hắn có lòng tin ở không bị thương chút nào tình huống xuống, đem mình trước kia đánh bại. Tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến hắn cảm giác khô khan không gì sánh được, sau đó mới thu công đứng lên. Đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi ra ngoài thông khí. Chương 123, nội gián. Thiếu chủ, Diệp gia gia chủ phái người truyền lời, nói có cố nhân gặp nhau. Mới vừa đẩy ra nhóm, thì có một gã ám vệ đi nhanh đến, xem bộ dáng kia, làm như ở ngoài cửa đợi có một hồi. Diệp gia gia chủ. Vương Hạo nhíu mày. Hắn có chút không giải khai, một cái đại gia tộc tộc trưởng tìm hắn làm cái gì, hai người không phải một cái bối phận, đối phương lại còn tự thân qua đây. Không chê rơi mặt mũi à? Nếu như Diệp Kình Thương tới hắn còn tạm được có thể hiểu được, hai người đều là thánh giáo con cưng, lại là bộ dạng địch nổi đối thủ. Tới hắn nơi đây tuy là cũng có tự nhược khí thế hiểm nghi, nhưng còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Còn Diệp gia gia chủ. Hắn không nghĩ ra, cũng không thể nào hiểu được. Bất quá, tuy là hắn không biết ý đồ của đối phương, nhưng có một chút là rõ ràng, đối phương khẳng định không có gì hay tâm tư. Lai giả bất tiện. Trước lạnh nhạt thờ ơ hắn, thì nói ta đang tu luyện. Vương Hạo nói như vậy. Hắn dự định trước lượng đối phương một hồi, tiêu ma một cái đối phương tính nhẫn lại. Đối phương không có nói minh ý đồ đến, trong lòng hắn không quá yên tâm, cảm thấy cùng loại này lão hổ ly so chiêu có thể sẽ chịu thiệt. Cho nên, hay là trước lạnh nhạt thờ ơ đối phương tương đối khá. Trước chờ đối phương nói rõ ý đồ đến, nhưng sau hắn lo lắng nữa có thấy. Đương nhiên, đối phương không nói cũng không cái gọi là, phản chính đăng môn cầu kiến không phải hắn, mà là Diệp gia. Đối phương nếu là có kiên trì, vậy một mạch ngây ngô bên ngoài được rồi. Trong khoảng thời gian này hắn không tính nhàn rỗi, hắn có việc muốn làm. Hắn muốn dạy dỗ một cái người. Thần thần đây, làm cho nàng đi ra gặp ta. Vương Hạo lạnh lùng nói đạo. Mà về sau, vài cái ám vệ lĩnh mệnh đi tìm người. Chỉ tiếc, bọn họ tìm khắp cả toàn bộ Trích Tinh Các, cũng không đem người tìm ra. Một lát sau, người không thấy. Vương Hạo vô cùng kinh ngạc, hắn nhưng thật ra không có hướng những phương diện khác nghĩ, chỉ cho là tiểu nha đầu sợ, bởi vì trong lúc vô ý cho hắn ăn cấu xà nhục thân, cho nên chạy án. Muốn tránh danh tiếng, nào dễ dàng như vậy. Vương Hạo tự nói, nhưng sau đối với rất nhiều ám vệ phân phó, nói, tiếp tục tìm, nàng một cái tiểu phiến tử nha đầu giấu không đến đi đâu, khẳng định vẫn còn ở phụ cận, đào sâu ba thước cũng đem nàng tìm cho ta trở về. Ở nơi này lúc, Hồng Sam tới, nàng cước bộ rất nhanh, thần tình mơ hồ có chút lo lắng. Đã xảy ra chuyện, linh chân các bị người cướp sạch. Thiếu nữ mở miệng, không pháp bảo trì chấn định. Tức thì, Vương Hạo sắc mặt đại biến, khó có thể chấn định. Linh chân các trong bảo vật không phải số lượng nhỏ, không chỉ có chân quý lao dược, còn có một số linh cụ, bí bảo, mỗi một món đều có giá trị không nhỏ. Như tất cả đều đánh mất, vậy đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Trích Tinh Các đề phòng xâm nghiêm, ai có thể tới Trích Tinh Các lấy trộm đồ đạc? Vương Hạo cả giận nói. Phút chốc, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Có nội gián. Vương Hạo hỏa khí rất lớn, ám tự này sinh ác độc, nếu như tìm được nội gián, hắn nhất định sẽ trước tiên quá khứ, đem đối phương nghiền thành thịt nát. Phản bội người so với địch nhân đáng hận hơn. Mà về sau, rất nhiều ám vệ tin tức hiện lên trong lòng, hắn bắt đầu từng cái so với, suy nghĩ gần nhất của người nào hành vi tương đối cổ quái. Chỉ bất quá, so với đi, hắn vẫn là không có kết luận, xác định không được ai là phản bội người. Tất cả mọi chuyện đều đụng vào cùng nhau đi, Diệp gia người đến, thần thần mất tích, linh chân các mất trộm. Vương Hạo thần sắc xấu xí, càng phát phiền táo. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thần thần, nhất định là nàng, cái này tiểu hai họa phạm tội chạy trốn, nhưng sau tiện tay đem linh chân các tắm kiếp sạch sẽ. Vương Hạo mạch suy nghĩ rõ ràng, thập phần chắc chắn. Loại này chuyện nhỏ nha đầu tuyệt đối làm được, cũng chỉ có cái này hùng hài tử mới có lá gan lớn như vậy, dám đến bước dâu hùng. Lúc này, hắn mơ hồ nhớ tới chuyện lúc trước tỉnh, đương thời hắn cùng với Hồng Sam ở trong phòng vội vàng tạo nhân, tiểu nha đầu ở bên ngoài quấy rối. Đương thời hắn thần trí không rõ ràng, chỉ có thể nghe được mơ hồ thanh âm, tiểu nha đầu cụ thể hô cái gì hắn nhớ không quá rõ ràng, nhưng có một chút hắn quên không được. Đối phương xô cửa, hơn nữa còn ồn ào muốn cùng hắn liều mạng. Hắn đương thời kém chút khí nở nụ cười, nếu không phải là trong cơ thể hỏa khí thực sự quá lớn, cùng với thiếu nữ thân thể thật là làm cho người ta mê luyến. Hắn tuyệt đối sẽ một cước đá tung cửa ra, sau đó dùng bàn tay giáo tiểu nha đầu đối nhân xử thế. Đặc biệt tiểu tỷ nữ đối với thiếu gia nói phải tôn kính, không phải hội bị đánh. Còn nữa, nếu như muốn liều mạng, ta sẽ không để ý đem ngươi đánh cái mặt mũi bầm dập, nhưng sau treo ở phòng lương lên. Chuyện khác để một bên, trước đem nha đầu điên kia tìm cho ta xuất hiện. Nàng chắc còn ở thành giáo, không có đi xa. Vương Hạo nói đạo, đối với một đám ám vệ phân phó, làm cho bọn họ lập tức xuất động, đem thần thần bắt tới. Một cái con ngai danh, thật đúng là phản thiên, tại hắn lòng bàn tay hạ tiểu đà tiểu nháo, hắn mở một con mắt nhắm một con nhãn cũng liền đi qua. Có thể hắn hiện tại liền linh chân các cũng dám tam kiếp, lá gan không khỏi quá béo tốt. Là thời điểm giáo huấn tiểu nha đầu một bữa, hung hăng dọn dẹp một lần, làm cho nàng ghi nhớ thật lâu. Hồng Sam, ngươi theo ta cùng đi. Nhất về sau, Vương Hạo chính mình nhịn không được, treo lên đánh tiểu nha đầu tâm đói khát khó nhịn, muốn ngay đầu tiên nhìn thấy chuyên gây rắc rối, sau đó dùng nắm tay dạy nàng đối nhân xử thế. Chốc lát sau, mười mấy con thanh thiên tước nhảy trên cao khoảng không, bay vút qua, quần quận nổi lên một hồi cuồng phong, thanh thế kinh người. Phía dưới, một đám người kinh ngạc, không tin tưởng Trích Tinh Các đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên làm ra loại này đại động tác. Đoàn người cầm đầu là nhất cái trung nhân, hắn cũng bị trận chiến lớn hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn ra xa, muốn dò la xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một đạo thân ảnh, cái kia khí độ bất phàm, có thánh giáo chân long danh xưng là thiếu niên. Nhưng về sau, hắn sắc mặt khó coi, trong nháy mắt ủ rột xuống dưới, trên người khí cơ cũng thay đổi hóa, nhiều hơn một nồng đậm sát khí. Tiểu bối, dám không đếm xỉa đến ta. Đây là Diệp gia gia chủ, sắp tức đến bể phổi rồi. Đây là trêu chọc hắn ấy ư, làm cho tôi tớ nói cho hắn đang tu luyện, nhưng sau trước mặt của mọi người ra ngoài, đưa hắn lượng ở một bên. Chu vi Diệp gia mọi người sợ, tất cả đều không dám nói tiếng, câm như hến, rất sợ phát sinh một tia âm thanh, đem gia chủ triệt để làm tức giận, nhưng sau trở thành xui xẻo kẻ chết hay. Còn chờ sao? Cái này lúc, một người mặc hắc bào, đầu đội nón la quái nhân đã đi tới. Hắn tiếng nói có chút nặng nề, đang tận lực đè thấp tiếng nói, che giấu nguyên bản thanh âm. Chờ, đương nhiên chờ Diệp gia gia chủ trừng mắt sân mục, giống như một đầu cổng sư, khí tức kinh người. Bất quá, coi như thập phần phẫn nộ, cái này vị đứng đầu một tộc mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, không có làm ra lệch lạc phán đoán. Hắn trầm giọng nói, ta tự thân bái phỏng, vương gia tiểu tử cuồng vọng đi nữa cũng nhiều lắm kéo dài nhất lúc, không thể không thấy. Vừa nói, hắn xoay người quay đầu, đối với một cái Diệp gia đệ tử phân phó, nói, lại đi thúc giục, đã nói Diệp trấn dắt cố nhân cầu kiến. Tên này Diệp gia đệ tử dừng chân, có chút do dự, nói, gia chủ, vừa rồi đi ra trong những người kia không phải có Vương Hạo à? Bớt nói nhảm, nhanh đi. Diệp Trấn uy áp rất lớn, há mồm chính là quát lớn, đem đối phương dọa sợ không nhẹ. Tên này Diệp gia đệ tử không còn dám hỏi, vội vội vàng vàng đi chân chạy. Thấy Diệp gia đệ tử đi truyền lời, trung niên nhân lúc này mới lạnh rên một tiếng, thần sắc thư hoãn một ít. Hắn đương nhiên biết Vương Hạo không ở, nhưng hắn có thể nói trắng ra à hắn là Diệp gia gia chủ, tự thân vạch trần tầng này nội khố, hai gia liền vạch mặt. Song phương không pháp ngồi xuống nói chuyện. Hắn còn như thế nào bằng vào thân phận của trưởng bối gây khó dễ đối phương. Lại người. Nay thiên có một hồi tốt đùa giỡn, một ngày thành công, đối phương hội ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, hình tượng xuống dốc không phanh. Giờ này khắc này, Vương Hạo cùng một đám ám vệ đang tìm tiểu nha đầu tung tích. Hồng Sam cũng ở trong đó, nàng tuy là tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, rất thiếu biểu thị thân thiết, nhưng trong lòng quả thực rất lưu ý tiểu cô nương. Lúc này đối phương mất tích, trong lòng nàng lo lắng, tự nhiên là ra sức tìm kiếm, lý bước thánh giáo mỗi bên chỗ, từng cái tra xét. Chương 124, tìm kiếm thư bảo. Hồng Sam đi rất nhiều địa phương, nhưng chỉ có không thấy tiểu nha đầu hình bóng. Trong lòng nàng càng phát lo lắng, cước bộ càng phát nhanh chóng nhanh. Bất Lão Phong, Bạt Kiếm Phong, Vấn Đạo Sơn, Đạo Hạnh Sơn, Vân Mộng Đại Trạch, còn có cái khác địa phương, mỗi một chỗ đều có ám vệ siêu tầm. Chỉ là, bọn họ cũng không có tin tức truyền đến, cũng không có tìm được tiểu nha đầu. Thiếu nữ bắt đầu bất an, trong lòng sầu lo, cảm thấy tiểu nha đầu khả năng ly khai thành giáo, đi vào đại hoang. Trong đại hoang manh thú khắp nơi, thần thần một cái người lưu lạc, quá nguy hiểm. Hồng Sam nhẹ giọng tự nói, trong lòng có chút tự trách, nếu không phải cái kia Nhất Thiên nàng không có thể nói phục thần thần, đối phương tuyệt đối sẽ không theo thánh giáo trốn đi, đi từng trải những nguy cơ kia. Vậy hay là một cái hài đồng à, chừng 10 tuổi, chính là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, nhưng phải đối mặt như thế tàn khốc chẳng diện, cùng mãnh thú vật lộn, cùng ma cầm chém giết, bị tiên huyết bức bách trưởng thành. Hồng Sam tỷ, một đạo thanh trí thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong giọng nói có kinh ngạc, còn có một kinh hỉ. Nhưng về sau, một cái gầy nhỏ thân người vọt tới, nàng giống như một đầu tiểu lê báo, con đường thẳng đánh tới, thập phần dùng sức. Thần thần. Hồng Sam kinh hỉ. Băng Sơn thiếu nữ hòa tan, vào giờ khắc này tan rã, khuôn mặt trên nổi lên nhàn nhạt cười, sờ sờ tiểu cô nương đầu. Tiểu nha đầu thân trên rất dơ, khuôn mặt trên dính bùn, quần áo càng là đen nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Nhưng thiếu nữ lại không thèm để ý chút nào, đem chuyện này hoàn toàn bỏ quên, mà là đem tiểu nha đầu từ đầu đến chân quan sát nhất lần, cũng nhẹ giọng hỏi nàng có bị thương không. Nhất về sau, khi biết đối phương không có thụ thương về sau, thiếu nữ mới thở phào một cái, yên lòng. Tiểu nha đầu lần nữa nhìn thấy ân nhân, tự nhiên là thập phần thân thiết. Trái lại hỏi nàng có bị thương không, bị Vương Hạo đánh địa phương còn đau không. Đương thời ngươi đại kêu một tiếng, nhưng sau không có thanh âm. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đây, dùng sức số cửa, muốn tìm Vương Hạo liều mạng. Tiểu nha đầu hồi ức tình hình lúc đó. Đọc chuyện. Không nghĩ tới tiểu nha đầu trong lòng còn có hiểu lầm, cho rằng nàng bị ngược đãi, bị Vương Hạo hành hung, hầu như không còn hình người. Sơ qua, thiếu nữ lên tiếng, quyết định cho tiểu nha đầu giải thích, nàng nguyện chuyển nói, cái kia Nhất Thiên là ở chữa thương, hắn trúng độc. Ta biết, Hồng Sam tỷ ngươi không cần nói. Tiểu nha đầu lắc đầu, cắt đứt thiếu nữ nói. Nàng đối với đó trước suy đoán càng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ngày đó hai người tuyệt đối là đang đánh nhau, chỉ bất quá, bọn họ đánh cũng không hung ác độc địa, không có xảy ra án mạng. Bất quá, tuy là trong lòng biết đó là một lời nói dối, nàng lại không có vạch trần, mà là làm bộ nhận đồng đối phương. Đối phương giữ gìn Vương Hạo, muốn hóa giải hai người ân oán. Cái kia nàng chợt nghe đối phương, dù sao, Vương Hạo tuy là ghê tởm, vô sỉ bụng đen, nhưng đối với người bên cạnh cũng không tệ lắm. Nàng tiếp tục đợi đối phương bên người cũng không tệ, làm cái tiểu tỷ nữ, không chỉ có linh dược, còn có cơ hội lẻn học nghệ, ở càng trong thời gian ngắn mạnh mẽ. Không xa chỗ, Vương Hạo trong lòng hiểu rõ. Hắn lúc trước còn buồn bực tiểu nha đầu làm sao trong lúc bất chợt lá gan biến được như thế mập, nguyên lai là bởi vì này một hồi hiểu lầm. Bởi vì hắn động tác quá mạnh, đem thiếu nữ ba hôn mê, đưa tới tiểu nha đầu nghĩ lầm hắn đem thiếu nữ giết, nhưng sau tức giận, nhất lần xô cửa, nhất lần kêu la muốn cùng hắn liều mạng. Nhất về sau, còn cướp sạch hắn tàng bảo các, đem chân thuốc, linh cụ, cùng với các loại thần liệu một khối đóng gói mang đi. Xem ra quá mạnh mẽ cũng là một loại sai. Vương Hạo thở dài, gương mặt không làm sao được. Hết cách rồi, hắn quá mạnh mẽ, có thể nói nam nhân trong nam nhân, một ngày bật hết hỏa lực, thiên hạ không có người nào thiếu nữ chịu nổi. Loại này sự tình không cách nào tránh khỏi. Vương Nhật Thiên cho cái này sự tình hạ cái định nghĩa, cái này không có gì giải khai, hắn quá mạnh, hết thảy đều là thiên ý. Vương Nhật Thiên thổn thức, gương mặt nhân sinh tịch mịch như tuyết. Cô độc à, treo lớn trống rỗng, đùng đùng thừa hải gian quá dài tịch mịch, loại tâm cảnh này, há là phàm tục phu tử có thể hiểu. Chẳng qua, coi như là thiên ý, hắn vẫn phải trừng phạt tiểu nha đầu. Bởi vì, tiểu nha đầu phạm không sai nhỏ, hơn nữa còn là liên tiếp phạm vào nhiều cái sai lầm lớn. Không thể tha thứ. Làm cho hắn ăn cấu xà thịt quay đưa tới hắn buộc hồng sam điểm này. Đáng giá ngợi khen. Bất quá, tiểu nha đầu rất không hiểu chuyện, cư nhiên tại hắn đùng đùng thời điểm nghe góc nhà. Hơn nữa, còn không ngừng là nghe góc nhà, chỉ là nghe góc từng nói, hắn còn có thể nể tình đối phương trẻ người non dạ, hơn nữa là một cái bé gái phần lên, có thể không đáng truy cứu. Thế nhưng, gõ cửa là có ý gì? Quấy nhiễu người nghỉ ngơi, phần tử xấu hứng thú, loại này hành vi quá ác liệt, nhất định không thể tha thứ. Không thể nhẫn nhịn, nhất định treo lên đánh. Việc này không có thương lượng. Vương Hạo quyết định chuẩn bị trước sổ sách nợ bí mật cùng tính một lượng, hảo hảo cho tiểu nha đầu trên một bài giảng dạy nàng đối nhân xử thế. Được rồi, ôn chuyện cũng không xê xích gì nhiều, cần phải trở về. Hắn nói như vậy, tới gần tiểu nha đầu, một tay đem nàng xách lên. Tiểu nha đầu đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau kịp phản ứng, dùng sức dãy rủa, không muốn rơi vào đại ma vương trong tay. Kết quả, thật đúng là làm cho nàng làm được, cánh tay nhỏ dùng sức một cái, Vương Hạo chỉ cảm thấy một tràn trề cự lực đánh tới. Giống như là đối mặt một đầu thái cổ mãng như con non, một tay đúng là không có bắt lại, làm cho tiểu nha đầu theo trong tay cởi xuất hiện. Nhưng về sau, hắn quan sát tiểu nha đầu, nhìn đối phương mạnh mẽ mà nội liễm khí tức, rõ ràng một cái kinh người sự thực. Người đột phá. Vương Hạo khó có thể tin. Đối phương mới nhiều lớn à, 10 tuổi nhiều một chút, còn là một quý danh mại hoa đây, chưa dứt sữa, cư nhiên đã đột phá đến nhập đạo cảnh. Hơn nữa, theo nàng vừa rồi lộ ra lực đạo đến xem còn không phải bình thường nhập đạo kỳ, thực lực thập phần mạnh. Người bình thường không phải là đối thủ. Đây quả thực là cái tiểu quái vật, quá siêu phàm, trong thời kỳ thượng cổ thần nhân còn tấm bé thời điểm cũng bất quá như đây, thậm chí còn không bằng nàng. Chứng kiến Vương Hạo khiếp sợ, tiểu nha đầu đắc ý nàng trở nên mạnh mẽ, đã có thể theo đại ma vương trong tay chạy trốn. Như án loại này thế phát triển tiếp, sợ rằng không được bao lâu, đối phương mượn nàng không có biện pháp, không pháp ước thúc nàng, thậm chí không phải là đối thủ của nàng. Ta là ai, đột phá cái cảnh giới còn không đơn giản, liền cùng uống nước lạnh tựa như. Tiểu nha đầu nói khoác, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu căng. Giờ khắc này, nàng rất được nước, hầu như cảm giác mình vô địch thiên hạ, không ai có thể chế phục nàng. Xem ra, ngươi ăn không thiếu linh dược. Vương Hạo nói đạo, thừa dịp nàng tự tâng bốc mình thời điểm tới gần, lần nữa bắt được nàng. Đồng thời, lúc này đây hắn vì ổn thỏa, còn chào hỏi một tiếng hồng sam, làm cho nàng qua đây băng nhất cái tay, ấn ở tiểu nha đầu, làm cho nàng chớ lộn xộn. Thư Bảo Bảo hoảng hốt, thập phân bất an, nghe được Vương Hạo nói linh dược hai chữ, nàng tức thì thấp giọng. Lấy trộm linh chân các bảo vật sự tình đã bị phát hiện, hơn nữa đối phương rất chắc, có thể xác nhận là nàng làm. Hoa, các ngươi đừng tới đây. Tiểu nha đầu lau đen thui khuôn mặt nhỏ nhắn trên giếng mồ hôi, rất không đạm định. Nhưng mà, nàng kêu la vô dụng. Thiếu nữ tới rồi, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là bắt được tiểu nha đầu, nhẹ nhàng đè lại bả vai của đối phương, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần những bảo vật kia không có trở ngại, thiếu chủ sẽ không đối với ngươi như vậy. Chương 125, thật treo lên đánh. Nghe vậy, Thư Bảo Bảo càng phương. Có thể không có trở ngại ấy ư, những linh dược kia có gần một nửa đều vào nàng bụng nhỏ, cho tới bây giờ nàng còn có chút chống đỡ đây. Vương Hạo nếu như điểm rõ ràng linh dược số lượng, vẫn không thể đem nàng cho lột xuống hắn. Xong, xong. Thiên túng thần võ, trích tiên hạ phàm vũ thần thần muốn bỏ mình. Hưởng thọ 10 tuổi, không may mắn sống hiểu. Thư Bảo Bảo nội tâm đang gào gọi, thập phần tuyệt vọng, nàng còn tuổi trẻ, còn không muốn chết, còn không muốn tráng niên mất sớm. Nàng như vậy hoàn mỹ, tướng mạo đẹp, thiên phú kinh người, còn không hảo hảo hưởng thụ một cái nhân sinh đây. Làm sao có thể liền chết đi như vậy? Càng khiến người ta không cam lòng là, nàng chờ một hồi chết pháp còn có thể rất thê thảm, rất khủng bố, nhận hết giàn vặt, vô cùng thê thảm. Không thể có tốt hơn tình huống, đây là tất nhiên. Bởi vì, Đại Ma Vương rất hẹp hòi, như biết mình tổn thất thảm trọng, nhất định sẽ tức giận nổi điên, nhưng sau điên cuồng giàn vật nàng, làm cho nàng bị tận đau đớn mà chết. Hoa hoa, ta không muốn chết ta. Thư Bảo Bảo dãy rủa, dùng sức gỡ nẻo thân thể, muốn theo hai người ma chảo chung chạy trốn. Nhưng mà, cái này vô dụng. Vương Hạo bóp chặt nàng, lạnh lùng vô tình, từng đường cấm chế theo trong tay đánh ra, chui vào trong cơ thể nàng, đem kinh mạch hoàn toàn khóa lại, làm cho nàng không pháp vận dụng linh lực. Thành thật một chút, theo ta trở về Trích Tinh Các. Vương Hạo nói đạo. Mà về sau, Thư Bảo Bảo tinh thần khí bỗng nhiên mất tiêu thất, lập tức sủi lơ, cùng bị rút sạch 108 cây đầu khớp xương tựa như, ngồi ở trên đất, sinh không thể yêu. Vương Hạo lạnh rên một tiếng, một tay nắm lên tiểu nha đầu, liền cùng sách con gà tựa như, nhưng sau đi nhanh ngồi trên thanh thiên tước, hướng Trích Tinh Các chạy đi. Khoảng khắc về sau, nhất chỗ trong lầu các. Vương Hạo lui đến đây thông truyền tin tức cám vệ, nói cho hắn trước lạnh nhạt thờ ơ Diệp ra, chờ xử lý xong chuyện bên này, lại đi thấy đối phương. Đi vào gian phòng, Vương Hạo không có làm cho một cái người cùng theo vào, bên trong chỉ có hắn cùng với trong tay hắn sách tiểu nha đầu. Đùng. Thuận tay đem tiểu nha đầu ném tới trên đất, nhưng về sau, Đại Ma Vương mở ra đường báo thủ. Còn có muốn nói cái gì hả? Vương Hạo thanh âm hờ hững, thần sắc băng lãnh, có vẻ rất vô tình. Thư Bảo Bảo cái mông, đang ở nhe răng trợn mắt kêu đau. Bất quá, chờ nghe được câu này về sau, nàng tức thì không gọi, sợ hãi trong lòng, tay nhỏ bé phát lực, phối hợp chân đạp một cái mặt, tăng một cái trợn ra thật là xa. Xích. Đây là xiêm y gì cùng mặt đất tiếng ma sát, Thư Bảo Bảo dùng sức quá độ, quần mai hỏng, đều có thể đi qua cái kia lỗ thủng thấy được nàng bạch bạch cái mông nhỏ. Thân thân bất an, tiểu thân bản quyền giúp ở trong góc, cả người bao phủ ở Đại Ma Vương bóng dâm phía dưới, run lẩy bẩy. Ta có thể bằng lòng ngươi một cái tiểu thỉnh cầu. Vương Hạo đang cười, làm cho tiểu nha đầu một hồi kinh hoàng, thập phần sợ hãi. Hắn mở miệng, nói, tỉ như đánh ngươi thời điểm không cần chân, cho ngươi trị thương thời điểm dị thuốc động tác nhẹ một tí, hoặc ngươi cũng có thể chọn một mềm một chút giường dưỡng thương. Hắn chậm rãi đi tới, rất đáng sợ, giống như là một cái trong địa ngục các ma, tiếu dung thập phần kinh người, làm cho một loại giết người không thấy máu cảm giác. Tiểu nha đầu càng sợ, cảm nhận được tới tự Đại Ma Vương khủng bố. Hàm răng đều ở đây run lên, hai chân càng là như nhũn ra, cảm thấy không đứng lên nổi. Thư Bảo Bảo sợ đến muốn chết, yếu ớt mở miệng, nói, Vương Hạo, ngươi có thể không thể đừng đánh ta. Tới từ địa ngục Đại Ma Vương. Cái quái gì không đánh ngươi, lão tử đánh không chết được ngươi. Ngươi cái này chuyên gây rắc rối, làm lớn như vậy một chuyến, còn muốn chạy trốn cởi nghiêm phạt, nằm mơ đi thôi. Theo ta đùa giỡn tiểu thông minh, xem ra là muốn đập một đống nhân oan. Vương Hạo tự nói, mà sau trong nháy mắt bạo phát, bắt được tiểu nha đầu, cởi quần ra chính là một trận mạnh mẽ phiến. Ba ba ba. Tay nâng trường rơi, đánh cái mông chính là thanh thúy, bàn tay vô vào Thư Bảo Bảo cái mông lên, cái kia loại cảm giác thật thông khoái. Thoải mái. Con bé này liền chính là cần ăn đòn, thiếu dọn dẹp, không hung hăng giáo huấn một trận, nàng lấy sau đoán chừng phải thượng thiên. Thư Bảo Bảo bị hắn kẹp ở cánh tay cuối cùng xuống, ý vị dãy rủa, có thể tinh thần gào khóc, cùng một lang tể tử tựa như, tiếng kêu gào rất lớn, thập phần thê lương. Gào Thư Bảo Bảo kêu to, Vương Hạo, ngươi nói không giữ lời. Ngươi là tiểu nhân. Ba lại một cái tát, đánh nàng cái mông viên đỏ bừng. Tiểu nha đầu vẫn là không phục, nói, ngươi nói phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Ta để cho ngươi đừng đánh ta. Ngươi chính là đánh. Không đánh ngươi. Vương Hạo cười nhạt, nói, nghĩ đến ngược lại Mỹ nói cho ngươi biết, đây là nhẹ, trọng vẫn còn ở phía sau. Ba. Nghe được hắn nói như vậy, Thư Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, tiểu thân bản run rẩy lợi hại hơn, nói, ngươi là ác nhân, là ma quỷ. Vương Hạo không thèm để ý chút nào, hướng về phía tiểu nha đầu lộ ra một cái hiền lành tiểu dung, nhưng sau biến đùa giỡn phát một dạng theo thân trên móc ra một sợi thường tìm, cùng với một căn cành liễu. Muốn biết phạm sai lầm sẽ phải chịu cái gì nghiêm phạt sao? Thanh âm thiếu niên thanh âm bình tĩnh. Tiểu nha đầu phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu đổi giọng, nói, Vương Hạo, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Biết lỗi rồi là tốt rồi. Vương Hạo thái độ nhất chuyển, trở nên có chút nhu hòa. Tiểu nha đầu thở phào một cái. Chân. Của tôi VN nhưng mà, sau một khắc, hắn lại lên tiếng, nói, biết lỗi rồi, tiếp theo cũng sẽ không tái phạm, cũng sẽ không giống như vậy bị đòn. Tức thì, Thư Bảo Bảo tứ chi lạnh cả người, trong lòng băng hàn. Nàng song, tử kỳ không xa vậy. Nay thiên, ta tới nói cho ngươi biết cái gì gọi là treo lên đánh. Vương Hạo tốc độ nhanh chóng nhanh, mỗi một lần xuất thủ đều nhanh đến cực điểm, nhường xem không rõ ràng động tác, chỉ là chốc lát. Hắn đã đem tiểu nha đầu trói được rồi, nhưng sau một sợi dây ném qua phòng lương, đem Thư Bảo Bảo treo lên tới. Thật treo lên đánh. Thư Bảo Bảo giờ khắc này biến thành tam cương, thân trên một vòng lại một vòng đều là dây thừng, trói chặt, nửa điểm không thể động đậy. Cái gọi là treo lên đánh đây, danh như ý nghĩa chính là đưa ngươi treo ngược lên, nhưng sau cầm gậy gộc hung hăng đánh. Bất quá, xét thấy ngươi còn nhỏ, ta cũng không cần gậy gộc, đổi dùng cành liễu. Một lớp này rất có ý nghĩa, nhất định phải nhớ cho kỹ. Vương Nhật Thiên rất tốt bụng giải thích. cho tiểu nha đầu phổ cập treo lên đánh tri thức, làm cho nàng lấy sau đi chính đủ, miễn cho ngày sau chịu thiệt. Ta không dám. Thư Bảo Bảo sợ đến không được, dùng sức rung đầu nhỏ, sợ hãi không gì sánh được. Ba Thanh Thúy Dễ nghe lệnh người mê say. A. Ba Thanh âm rõ ràng mà nhỏ, nhường mê mẩn. Gào. Tiểu nha đầu gọi, được kêu là một cái thê thảm, thật là nghe thấy người thương tâm nghe người rơi lệ, làm cho lòng người sinh không đành lòng. Ta biết lỗi rồi, ta không dám. Ba. Vương Hạo, ngươi là hỗn đản. Ba. Ngươi vô sỉ, ngươi đê tiện, ngươi là tiểu nhân. Ba. Ngao ngao, ta sai rồi, đừng đánh. Tuần hoàn qua lại một vòng, tiểu nha đầu triệt để không tỉ khí, bị rút cái da chóc thịt bong, nhưng sau đàng hoàng. Vương Hạo ra trong lòng nhất khẩu ác khí, tâm tình sảng khoái vô cùng. Tiểu nha đầu cả ngày liều lĩnh, là thời điểm giáo huấn một bữa, chuyện này đối với nàng có tốt chỗ. Có thể làm cho nàng biết cái gì nên làm, cái gì chớ nên làm. Miễn cho ngày sau gặp phải nhiễu loạn lớn. Cái này cũng có thể làm cho nàng có điểm thị phi quan niệm, phạm sai lầm muốn chịu đòn, đây là lẽ phải, thiên kinh địa nghĩa. Ăn trộm nhiều như vậy linh dược, bị dọn dẹp một trận rất bình thường, không phải vương gia pháp độ ở đâu, người người liều lĩnh, còn không loạn thành nhất đoàn. Kỳ thực, còn có một chút, đó chính là đánh xong tiểu nha đầu, hắn thể sắc và tinh thần đều thoải mái, làm cho hắn ngày xưa tâm tình tiêu cực đảo qua mà khoảng không. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Ba Nguyệt Kỳ Hạ. Đem tiểu nha đầu đánh no đòn một trận chi về sau, Vương Hạo kêu một gã ám vệ tiến đến, làm cho hắn mang tiểu nha đầu đi trị thương. Thuận liền đem những thứ kia đánh cắp gì đó kiểm kê nhất lần, vật quy nguyên chỗ. Phân phó xong tất cả, hắn mới cho phép bị lên đường, đi gặp Diệp gia gia chủ. Đang dạy dỗ tiểu nha đầu trong lúc, đối phương không chỉ một lần phái người truyền lời, rốt cục nhịn không được biểu lộ ý đồ đến. Đối phương dẫn theo một vị thiếu niên cường giả đến, muốn cùng hắn tỉ thí. Vương Hạo Tâm nói một câu đối phương quả nhiên không yên lòng, nhưng sau không chần chờ, trực tiếp ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Hắn rất bình tĩnh, không lo không sợ, một cái người cùng thế hệ mà thôi, hắn sao lại để trong lòng lên. Hắn có thể đại nhật thánh giáo thiên chi kiêu tử, thiên phú siêu quần, chiến lực không tầm thường, có thể chấn áp tất cả địch. Tới một cái chiến một cái, tới hai cái đánh một đôi. Ở đại nhật thánh giáo, coi như thế hệ trước cường giả đều không vài cái chiến qua hắn, càng không nói đến những người thiếu niên kia, càng không phải là đối thủ, như giao chiến, không ra ba cái hiệp sẽ bị thua. Thậm chí, đối phó những thứ kia có tiếng không có miếng thiếu niên thiên tài, hắn chỉ cần nhất chiêu, là có thể đưa hắn nhóm trọng thương. Là thời điểm cho Diệp gia điểm nhan sắc nhìn một chút. Vương Hạo nhẹ giọng tự nói, lòng tin mười đủ. Cũng không suy nghĩ một chút, hắn là ai đều có thể khiêu chiến ấy ư, Miêu Cẩu liền lĩnh xuất đến, đối phương không chê ném hắn còn cảm thấy tự ngã thân phận đây. Chờ một hồi nhất định triển khai hiện thực lực, kinh sợ bọn đạo trích, làm cho những người đó biết hắn Vương Nhật Thiên lợi hại. Tiếp đó, hắn xuất phát. Ám vệ đi theo, phân thị hai bên, mỗi người thần tình đều rất lạnh lùng nghiêm nghị, có một loại nghiêm nghị, nhường không khỏi tự chủ liền cảm nhận được một áp lực. Khí thế quá đủ, chiến trận rất lớn, giống như là thế gia đại thiếu xuất hành, cùng trung niên nhân hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bước cách cao nhiều lắm, trực tiếp nghiền ép. Vương Hạo lòng dạ sảng khoái, đối phương so sánh với hắn tưởng chừng như là cái nhà quê, đứng sau lưng nhân tản mạn không gì sánh được, hoành không được đi, cân nhắc không được liệt, con mẹo, không biết còn tưởng rằng đối phương là xuất hiện dạo chơi ngoại thành, mà không phải là cái gì đăng môn bái phỏng. Trên lệnh, đây chính là gia tộc nội tình trên lệnh. Vương Hạo trong lòng khách sáo một phen, sau đó sẽ một lần vì mình trọng sinh vì đại phản phái mà vinh hạnh. Như trọng sinh vì tuổi mục nhân vật chính, hắn còn có thể có những thứ này trung thành cảnh thị vệ ư? Còn có thể có không tầm thường địa vị ạ? Hiển nhiên không thể. Tuổi mục nhân vật chính bình thường đều là gia tộc trụ cột, nơi nào xảy ra chuyện phải chạy đến đâu, Trình Thiên cực kỳ mệt mỏi, thức dậy so với kê ngủ sớm được so với cậu mượn. Chính là như vậy, tuổi mục nhân vật chính còn phải bị trong gia tộc người khinh bỉ, chào phúng. Đợi được xảy ra chuyện, những phế vật kia đồng đội còn có thể mặt dày mày dạn xuất hiện cầu hỗ trợ, nhưng sau nhân vật chính vẫn phải nhịn cơn giận đi cho hắn nhóm chửi đít. Tốn công mà không có kết quả, mọi chuyện không thuận, nhất định ác tâm. Cho nên nói, trọng sinh muốn làm liền làm đại phản phái. Vương Minh, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn cắt đứt hắn bản thân khẳng định. Một cái hắc bảo nhân đi tới, đầu đội đấu lạp, thập phần thon gầy, có vẻ thân thể đặc biệt thon dài. Vương Hạo kinh nghi, nhìn về phía hắc bảo nhân, trong lòng di chuyển hiện một tia cảm giác kỳ lạ, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, tuyệt đối đã giao thủ. Đối phương là Tần Vấn. Trong lúc bất chợt, Vương Hạo đáy lòng di chuyển hiện một cái tên như vậy, nhưng sau mâu quang dần dần trở nên lạnh, thần tình cũng lạnh lùng đứng lên. Tiếp đó, đối phương lấy xuống đấu lạc, lộ ra chân dung, ngạc nhiên chính là cái kia thần sắc kiên nghị thiếu niên Tần Vấn. Ba Nguyệt Kỳ Hạ, ta tới. Thiếu niên nói như vậy. Tới xác minh ngươi ta sự chênh lệch sao? Vương Hạo từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh. Hắn rất nhanh theo nhìn thấy Tần Vấn trong khiếp sợ khôi phục lại, cũng mượn trong óc thiên mệnh thạch quan chắc đối phương. Nhưng về sau, hắn phát hiện một cái đã để cho mình an lòng, lại hơi có chút thất vọng kết quả, đó chính là đối phương thân thượng thiên mệnh khí tiêu tán, mất đi tuyệt đại bộ phận, còn thừa lại một điểm cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ có một tia bạch khí phiêu đãng lên đỉnh đầu, tựa như một gốc cây nhỏ yếu cỏ nhỏ, lúc nào cũng có thể chết héo. Đối phương đã không kham nổi chân mệnh thiên tử cái này nhất danh xưng, hắn hiện tại, số mệnh tản hoàn toàn, sung mãn bên ngoài lượng chỉ có thể coi là một cái thiên phú còn có thể tu sĩ. Bất quá, tức thì tựa như đây, đối phương vẫn có một ít địa phương cùng còn lại người bất đồng. Đó chính là hắn nghị lực, tính cách cứng cỏi, một viên đạo tâm phi thường kiên định. Theo đem Tần Vấn đánh rất vách núi đến bây giờ quá có thể có hơn 10 thiên, những thứ này ngày trôi qua, đối phương tu vi lại có tiến bộ, khí huyết cũng thịnh vượng một ít. Cái này đặt ở người bình thường trung tuyệt đối xem như là gia sắc, không có đại nghị lực, rất khó làm được điểm này. Bất quá, cũng giới hạn tại đây. Đối phương mất đi chân mệnh quang hoàn, rất khó giống như trước nữa giống nhau đơn giản đạt được cơ duyên. Hắn tu vi đúng rồi có một chút tiến bộ, nhưng khoảng cách đột phá một cái cảnh giới nhỏ còn xa, căn bản không đủ nhẹ trọng. Tần Vấn, hắn đã toán không trên đại địch, tiềm lực tuy là còn nữa, nhưng chỉ là lác đác, không hề vốn có uy hiếp. Một cái mất đi quang hoàn, hơn nữa thiên phú cũng bởi vì kích phát bí thuật sở tiêu giảm dân bản xứ chân mệnh, lấy cái gì cùng đại phản phái đấu? Liên tốc độ tu luyện cũng không bằng hắn, còn lấy cái gì siêu việt, còn nói gì đừng nên xem thường người nghèo yếu. Hắn theo đạt được đạo kinh chi về sau, chuyên tâm tìm hiểu, chiến lực đã gấp bội. Mà đối phương đây, liền một cái cảnh giới nhỏ đều không đột phá. Đối phương đã không có bất luận cái gì cơ hội. Lại hướng về sau, hai người chênh lệch chỉ biết kéo càng lớn. Vương Hạo thân phụ thiên mệnh thần thạch, có thể nói bật học phản phái, coi như như mặt trời ban trưa chân mệnh thiên tử cũng có thể đấu một trận. Kinh khủng như vậy đại phản phái, cùng một cái mất đi hảo quang nhân vật chính tranh đấu, kết quả kia còn cần phải nói sao, tất nhiên là nghiền ép, treo lên đánh, không có khả năng khác. Vì vậy, không chần chờ chút nào, Vương Hạo tiếp nhận đối phương khiêu chiến, nhưng sau liền đấu chiến địa điểm cũng cùng nhau định rồi xuống. Bạc Kiếm Sơn, sinh tử lôi. Vương Hạo nói đạo. Được. Tân Vấn cũng rất hào khí, mặt không sợ sắc, trực tiếp đồng ý. Tiện đà, hắn lại hỏi, thời giờ gì? Hiện tại. Mà về sau, Diệp Gia Gia chủ hợp thời thì đứng dậy, một bộ cười nhẹ nhàng răng rấp, nói hai vị thiếu niên đều là anh tài, nếu như giao thủ tất nhiên đặc sắc. Loại này sự tình khó gặp, như đem tin tức truyền ra, sợ rằng toàn bộ thánh giáo đều muốn hoành động, sẽ có vô số đệ tử tới quan chiến. Trung niên nhân nói đạo, trong lời nói đủ tán thưởng ý tứ. Đón lấy, hắn mở miệng biểu thị muốn làm chứng người, cùng nhau đi tới Bạt Kiếm Sơn. Diệp gia chủ thường có uy danh, đi làm nhân chứng, tất nhiên sẽ làm cho tỉ thí càng công bình, tiến hành đứng lên cũng thuận lợi hơn. Tần Vấn ở một bên phụ họa. Vương Hạo tắc thì là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người diễn đùa giỡn, không nói một lời. Ai đi quan chiến cũng không đáng kể, phản chính ra sân là Tần Vấn cùng hắn, hai người chiến lược trên lệnh đặt nơi ấy, đối phương nghịch không được tiên. Đường lên. Tin tức dường như cắm cánh một dạng bay lầy trời, toàn bộ đại nhật thánh giáo đều sôi trào, vô số đệ tử quan tâm, bốn chỗ đều có người nghị luận. Sư huynh, người nghe nói không? Vương sư huynh muốn cùng một cái người của tiểu gia tộc tỷ thí. Nghe nói, tỷ thí địa phương ở Bạt Kiếm Sơn, chúng ta vội vàng đi qua, một hồi sẽ qua liền không còn kịp rồi. Rất nhiều đệ tử lên đường, thập phần cấp thiết, khẩn cấp chạy tới sinh tử lôi, muốn xem một trận đại chiến, kiến thức thánh giáo chân long thủ đoạn. Sư phụ, nay thiên đổ nhi thân thể khó chịu, có thể hay không đổi thiên lại kiểm tra tu luyện đạo thuật? Một cái mặt tròn thiếu nữ bưng bụng dưới, thần tình thống khổ. Đối diện, một vị bạch phát lao hầu cũng là mặt lạnh, bất vi sở động, nói, thân thể khó chịu, là nghe được Tử Ý Y nói Bạt Kiếm Sơn có Vương Hạo tỷ thí đi. Thiếu nữ tức thì ngượng ngùng, nói, sư phụ, ngài nghe được à? Lao hầu hừ lạnh, nói, lao thân lỗ thai còn không có điếc. Dừng một chút, bạch phát lao hầu lại nói, đi, gọi ngươi sư tỷ đến, bồi vi sư cùng đi Bạt Kiếm Sơn. Mặt tròn thiếu nữ lại hỉ, liên tục không ngừng chạy ra ngoài, đi sư tỷ ở chỗ tìm người. Vân Mộng đại trạch. Diệp sư huynh, ngươi không đi Bạt Kiếm Sơn à? Có người hỏi. Không cần, ta cùng với hắn còn có thánh tử vị muốn tranh đoạt, lúc này đi quan chiến, không khỏi đối với hắn bất công. Diệp Kinh Thương chậm rãi nói đạo. Tên đệ tử này lắc đầu, Diệp sư huynh các phương diện đều rất siêu phàm, ở Nam Trạch rất nhiều trong hàng đệ tử rất có uy tín, nhường kính phục. Nhưng có một chút hắn không quá nhận đồng, đó chính là đối phương làm người quá chính thẳng, đối với mình yêu cầu quá nghiêm khắc, không hiểu được biện báo. Chương 127, Vạn Mèo. Bạt Kiếm Sơn, sinh tử lôi. Nơi đây người đông nghìn nghịt, giống như một cuộn trào mãnh liệt hải triều, đem chỉnh tọa sơn đều bao phủ, khắp nơi đều là bóng người, không lưu một tia khe hở. Tứ phương hội tụ, bát phương tập hợp. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều tới, liền một ít chuyên tâm tu luyện nhu cầu đột phá đệ tử đều xuất quan, vì chính là mắt thấy Vương Hạo cái này vị thánh giáo thiên kiêu xuất thủ, hy vọng có thể hay không đối phương thân bên trên học đến một chiêu nửa thức. Hiện tại đứng ở sinh tử lôi người lân cận, hoặc là bản thân chính là ở đây, vẫn không có ly khai, hoặc là chính là nhận được tin tức sau ngay lập tức sẽ chạy về đằng này, ngựa không dừng vó, mới ở phụ cận có một xem cuộc chiến tốt vị trí. Còn những thứ kia tới hơi chậm một chút người, bọn họ mặc dù có lòng tới gần lôi đài, có thể không biết làm sao quá nhiều người, chen vai thích cánh, căn bản chen không đến phía trước đi. cũng chỉ có thể đứng ở xa chỗ, nhìn ra xa lôi đài. Quá khứ hồi lâu, Bạt Kiếm Sơn bên này người chờ có chút nóng nảy, hai người mới khoan thai tới chậm, rốt cục chạy tới. Đi vào Bạt Kiếm Sơn thời điểm, Trình Tọa Sơn tức thì rơi vào huyên phí, nghị luận càng thêm nhiệt liệt, còn có người nhịn không được bắt đầu hô to. Vương Sư Minh, tất thắng. Giáo huấn tên tiểu tử kia, làm cho hắn kiến thức cùng thánh giáo thiên tài chênh lệch. Những thanh âm này đại thể đều ở đây chống đỡ Vương Hạo, có đạo hạnh sơn người, cũng có Vân Mộng đại trạch đệ tử. Dù sao, bọn họ đồng chúc một giáo, coi như trong lúc đó hơi quá thiết, cũng khẳng định tốt hơn ngoại nhân. Giống như gặp phải Tần Vấn loại này kẻ thù bên ngoài, bọn họ tự nhiên mà vậy hội đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Nơi đây Vương Hạo sân nhà, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở, bất kỳ cái gì ngoại nhân tới đều sẽ cảm thấy một áp lực. Tần Vấn cũng không ngoại lệ, tuy là hắn luôn luôn trầm ổn, tính tình kiên nghị, đối mặt thời điểm nguy hiểm đều không hoảng không loạn. Nhưng ở nơi này lúc, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một kiềm nén, thập phần nặng nề, tựa như một khối đá lớn đặt ở ngực, cảm thấy hô hấp đều có chút chắc trở. Hắn cầm nắm tay, hồi tưởng lại lúc đầu từ hôn chẳng cảnh. Vương Hạo, cái này cho dư hắn nhục nhã thiên chi tiêu tử, thật cao ở lên, không ai bị nổi, dùng nhất bình thản ngựa khí nói cho hắn không xứng, thập phần lạnh nhạt. Ngày đó, hắn nổi giận, thật là lửa giận viết giọng, cảm nhận được nhục nhã, dưới đáy lòng phát thệ đánh bại thiếu niên này, đem đối phương dẫm ở chân xuống. Hắn phải lấy cường hãn nhất tư thế nghiền ép đối diện, nhưng sau phun ra nhục ta người, gấp trăm lần xin trả những lời này. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn chẳng những không có siêu việt đối phương, còn dính liễu gia tộc cùng thân nhân. Tần gia suy bại, phụ thân hấp hối, hết thảy đều đi hướng kém nhất hoàn cảnh. Coi như đến rồi nay thiên, hắn cũng nhưng không phải là đối thủ, thậm chí càng phát giác đối phương thần bí khó lường, khó có thể đuổi kịp và vượt qua. Điều này làm cho trong lòng hắn vô lực đồng thời càng phát phẫn nộ, dựa vào cái gì đối phương mạnh như vậy, dựa vào cái gì hắn thiên phú cùng gia thế đều là tuyệt đỉnh, hắn lại chỉ có thể là một cái tiểu gia tộc thiếu gia. Hắn cố gắng như vậy, nghị lực kinh người, liền tự ngược phương pháp đều có thể dùng xuất hiện, dựa vào cái gì đuổi kịp không trên đối phương. Cái này bực nào bên ngoài bất công. Hắn thiên tư không tầm thường, tính tình kiên nghị, lại có thiên lão tương trợ, lẽ ra là hắn chia rẽ, không người có thể địch. Mà không phải đứng ở trên đài gia tộc kia lại thiếu, một cái chỉ bất quá dựa vào đầu thai giành được thiên kiêu tên Vương Hạo. Hắn muốn giết đối phương, nhất định giết đối phương. Vô luận dùng bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đều muốn đem đối phương chém giết. Bởi vì, chỉ có đối phương bỏ mình, tài năng bình tức lửa giận của hắn, tiêu diệt hắn tràn đầy hoàn khí. Giờ khắc này, Tần Vấn tâm lý vặn mẹo, như vạn kiến đốt thân, anh Tuấn khuôn mặt đều có vẻ hơi dữ tợn. Đi vào sinh tử lôi. Bốn phía biến được càng huyên áo, không ít người đều ở đây nghị luận, đối phương thân phận chân thật là cái gì, có hay không vì một cái thánh địa đệ tử thiên tài, muốn dưng danh, cho nên tới Đại Nhật Thánh Giáo khiêu chiến Vương Hạo. Một cái người của tiểu gia tộc, không có lai lịch gì, chiến lực cũng không đáng giá nhắc tới. Có người nói, nghe nói, hắn cùng với Vương Sư Huynh có ân oán, định hạ hôn ước vị hôn thê đối với hắn xem thường, cảm quý Vương Sư Huynh. Có người tiết lộ nội bộ tin tức, ngữ khí thập phần hưng phấn, đã khẩn cấp xem một hồi tốt đùa giỡn. Mọi người nghị luận, đối với Tần Vấn xem thường, cho rằng đây là một cái người yếu, xuất hiện khiêu khích chỉ là thể hiện, cũng không có gì kỹ năng, kết quả là vẫn sẽ bị nghiền ép, trực tiếp quét ngang, thập phần chật vật trở về. Tự rước lấy nhục. Một người học trò đánh giá như thế. Cũng có đệ tử thở dài, đồng tình đối phương, nói, một nữ nhân mà thôi, hà tất vì nàng cùng một vị thiên chi tiêu tử giằng co. Bất quá, nơi đây rốt cuộc là Đại Nhật Thánh Giáo, khuynh hướng Vương Hạo nhân càng nhiều. Rất nhanh, đã có người không cam lòng, đứng ra vì Vương Hạo biện giải, nói, đây là nàng kia cùng Tần Vấn giữa vấn đề, cùng Vương Sư Huynh có quan hệ gì đâu. Vương Sư Huynh không có hoành đao đoạt ái, càng chưa từng chủ động khiêu khích. Vẫn luôn là Tần Vấn đang tìm cớ, định hạ ba nguyệt kỳ hạ, chủ động khiêu khích Vương Sư Huynh. Nếu như ta là Vương Sư Huynh, liền khiến cho tinh thần dạy dỗ đối phương một chút, làm cho hắn kiến thức một cái chênh lệch, thiếu tự cho là đúng trước mặt người khác nhảy nhót. Đài lên, Vương Hạo thần sắc bình tĩnh, không hề sóng lớn, hắn từng bước bước đi thong thả đến, bước chân đều đều, giống như là bình thường tản bộ, thập phần ung dung. Mọi người thấy thế, không khỏi lại là một hồi tán thán, nói hắn có đại giáo thiên kiêu phong phạm, thong dong bình tĩnh, không tiêu không nổi, mặc dù là ở đấu chiến phía trước, cũng có thể bảo trì tâm bình khí hòa, một viên đạo tâm vô cùng kiên định, ở trẻ tuổi có thể nói đỉnh nhọn. Tần Vấn nhưng thật ra thần tình ngưng trọng, một bộ như lâm đại địch biểu tình, hết sức nghiêm túc, theo đạp lên lôi đài về sau liền không có nói câu nào, một mực hết sức chăm chú điều chỉnh trạng thái, thời khắc chuẩn bị đấu chiến. Vương Hạo rất lạnh nhạt, còn có tâm tình quan sát bốn phía, đối với một ít có mặt mũi trọng yếu nhân vật gật đầu thăm hỏi. Sự thực lên, hắn làm như vậy cũng rất có cần phải, bởi vì có 7-8 vị trưởng lao tới, vì duy trì trật tự, phòng ngừa nhiều lắm đệ tử tụ tập cùng một chỗ phát sinh ma sát, bọn họ không thể không đến tòa trấn. Vương Hạo thấy được Hán Thanh trưởng lão, cái này vị chấp pháp đường trưởng lão cũng tới, ngồi ở nhất chỗ đài cao lên, điều tức đánh ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đang chờ đợi đại chiến khai mở. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến tiểu bọ sữa, thiếu nữ tiếu xinh xinh đứng ở trưởng lão một bên, thần tình chuyên chú, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bên trong sân, làm như có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Cùng đối phương ánh mắt gặp nhau thời điểm, thiếu nữ vội vàng chuyển đầu sang chỗ khác, làm bộ quan sát bốn phía. Nàng tâm lý suy nhược, đối với Vương Hạo loại này lớn mật cử động rất không thích ứng, luôn cảm thấy có người ở nhìn kỹ bọn họ. Đảo qua một cái, Vương Hạo lúc này đây không có điều đùa giỡn tiểu bỏ sữa. Dù sao, đối thủ đang ở trước mắt, coi như đối phương mất đi chân mệnh quang hoàn, hắn cũng không có thể quá mức khinh thường, miễn cho lật thuyền trong mương. Sơ suất không được, từng cái thất bại phản phái đều có vô số lần hối hận, nếu không phải mình khinh địch, sự tình thì sẽ không lưu lạc tới đây. Vương Hạo sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, lúc này đây, hắn muốn triệt để giết chết Tần Vân, làm cho cái này chân mệnh thiên tử theo cái này thế giới trên tiêu thất. Dùng Tần Vân huyết, đúc thành hắn phản phái đường bước đầu tiên. Chương 128, ta nói rồi lời này sao? Đến đây đi, một trận chiến. Vương Hạo mắt nhìn phía trước, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc này đây hắn không có làm ra bất luận cái gì nhượng bộ, không tính thể hiện hay là thiên kiêu phong độ, muốn sử xuất toàn lực, tất bên ngoài công với một trận chiến, đem đối phương trực tiếp giết chết. Vương Hạo không có kiên nhẫn, không muốn kéo dài nữa. Mặc dù đối phương đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng hắn hay là không đánh toán phất lở, buông tha đối phương. Ổ kiến tuy nhỏ, còn có nghìn dặm con đê nguyên nhân bên ngoài tan vỡ. Húng chi một cái người sống sờ sờ. Đó là chân mệnh thiên tử, các phương diện đều là đỉnh nhọn, tức thì liền số mệnh tiêu tán, hắn còn có không tầm thường thiên phú, lại thêm trên bất khuất tính cách, người như thế ai có thể kết luận ngày khác sau sẽ không quật khởi. Nếu là đối phương phong vân hóa long, tới tìm hắn báo thủ, đến lúc đó hắn nên ứng đối ra sao? Chẳng lẽ muốn nghển cổ đợi giết? Cho nên, nhất định chạm thảo trừ căn. Đối đãi cường địch không thể có nửa điểm nhân từ chi tâm, nếu không thì là tàn nhẫn đối với mình, đem tự thân đẩy về phía vực sâu, vạn kiếp bất phục. Vương Hạo chuẩn bị xuất thủ, xúc thế đại phát, chỉ cần trên đài cao thai trưởng lao ý bảo trận này đấu pháp bắt đầu, hắn tiểu lấy thế lôi đình đánh giết, một lần hành động giết chết đối phương. Tạo hóa cảnh đối với nhập đạo kỳ. Trận này đấu chiến không có bất kỳ hồi hộp, hoàn toàn chính là nghiền ép, yếu thế nhất phương liền hoàn thủ đều làm không được. Đài cao chi lên, hắn thanh trưởng lão mở mắt, hướng về phía bên cạnh một vị trưởng lao khẽ gật đầu, ý bảo đối phương có thể tuyên bố bắt đầu. Nhưng mà, ở nơi này lúc, Diệp gia gia chủ đi ra, hắn đứng ở sinh tử lôi lên. Nở nụ cười, nhường như một xuân phong. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đem hai người ước chiến chuyện tình đại thể giảng thuật nhất lần, tán thưởng hai người không tầm thường, là thế hệ trẻ nổi bật người, sau đó phải phát sinh đấu chiến tất nhiên đặc sắc, đáng ra xem xét, cân nhắc. Nhất về sau, hắn còn đặc biệt điểm ra một câu, hai người từng có ước định, ba nguyệt chi về sau, Tần Vân tới khiêu chiến, Vương Hạo đem cùng đối phương cùng cảnh giới một trận chiến. Lời này vừa ra, chúng hạ náo động. Áp chế tu vi, cùng cảnh giới một trận chiến. Loại tỉ thí này rõ ràng đối với Vương Hạo bất lợi. Nguyên bản là ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ lại có hồi hộp. Bọn họ so đấu không còn là đơn thuần tu vi cảnh giới, càng nhiều hơn chính là đối với đạo pháp lĩnh ngộ, cùng với thân thể mạnh mẽ rèn luyện. Nói cách khác, chính là so đấu của người nào căn cơ càng vững chắc, ở cùng cảnh giới hạ phát huy ra chiến lực càng mạnh. Mọi người hưng phấn, càng thêm kích động, cảm thấy trận này đùa giỡn càng ngày càng có đáng xem rồi, đặc sắc trình độ vượt quá tưởng tượng. Thánh giáo thiên kiêu áp chế tu vi cùng người khác cùng cảnh giới đối chiến, kết quả thì như thế nào? Là như trước nghiền ép, vẫn là không chiếm được ưu thế? Chỉ có thể cùng đối thủ chia đều thu sắc. Mọi người chờ mong, cảm thấy không uổng công tự thân chạy xa như vậy, có thể chứng kiến Thánh giáo chân long ở nhập đạo kỳ sơ kỳ phát huy chiến lực, thực sự may mắn. Bọn họ cùng cảnh giới này trên lệch không xa, tỉ mỉ tham quan học tập, tất nhiên có thể có sở thể ngộ, từ đối phương thân bên trên học đến vụ vặt. Giờ khắc này, mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Vương Hạo, thập phần chờ mong. Chỉ thấy cái này vị tiên tri tiêu tử vẫn như cũ bình tĩnh, thập phần thong dong, liền cùng không nghe được lời của đối phương một dạng, vân đạm phong khinh. Mọi người không khỏi lại là một hồi thán phục, Vương sư huynh quả nhiên bất phàm, tâm tình quá siêu phàm, người bình thường khó có thể với tới. Khi biết một cái như vậy không tin tức tốt thời điểm vẫn như cũ chấn định, không hoảng không loạn, thậm chí ngay cả hô hấp tần suất đều không có thay đổi một tia, không hổ là nhân trùng chi long danh xưng. Đây là một vị thiên tiêu, sở hữu tuyệt đối tự tin, sức mạnh mười đủ. Vương Hạo đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sau ở vạn người chú ý mở miệng, thanh âm trầm ổn, không nhanh không chậm, có một loại ma lực, có thể vớt lên nhân sao động. Ta nói rồi lời này sao? Cỡ nào bình tĩnh ngữ khí, cỡ nào ung dung tâm tính, nhường thán phục, nhường sùng kính. Một thiếu niên cường giả tâm hạ thuyết phục, chứng kiến Vương Hạo khí độ xuất chúng, không khỏi lại muốn mở miệng tán thán, Vương sư huynh thần thái tự nhiên, thập phần ung dung, quả nhiên không hổ là. Nhưng về sau, hắn kẹt, trong giây lát dư vị qua đây Vương Hạo nói dường như không phải áp chế tu vi thì như thế nào, giống nhau bạn người, mà là ta nói rồi lời này sao? Không đúng, cái này kịch bản không đúng. Vương sư huynh không nên trực tiếp ứng chiến ấy ư? Tự phong tu vi, nhưng sau lãnh đạo nói tức thì liền áp chế tu vi thì như thế nào, người giống nhau không phải là đối thủ, nhưng sau hung hãn đánh giết, đem đối phương treo lên đánh một trận à. Làm sao đột nhiên biến thành phủ nhận mình nói qua cái kia mấy câu nói. Mọi người cũng đều là vô cùng ngạc nhiên, bất khả tư nghị. Cái này cùng bọn họ tưởng tượng quá không giống nhau, trên lệch lớn có điểm lợi hại. siêu nhiên chân thế, chiến lược tuyệt đỉnh Vương sư huynh dĩ nhiên không có tiếp chiêu, mà là bác bỏ đối phương yêu cầu. Đài lên, Diệp gia trung niên nhân sắc mặt khó coi, hắn sở dĩ chống đỡ Tần Vấn, rất trọng yếu một cái nguyên nhân chính là nghe nói qua điểm này, cho rằng Vương Hạo mua dây buộc mình, như tự phong tu vi, chưa chắc là Tần Vấn đối thủ. Kết quả, đối phương nhưng bây giờ không nhận chướng, công bố chính mình chưa nói qua cùng Tần Vấn cùng cảnh giới đánh một trận nói. Cứ như vậy, hai người còn như thế nào đấu pháp? Vô sỉ, quá vô sỉ. Lòng dạ hiểm độc đen hoàn toàn, nhất định tức giận đến người đau gan. Tần Vấn thần sắc cũng âm trầm xuống, chưa từng nghĩ hội có loại này chuyển biến, đối phương vô sỉ trình độ kinh người, liền trước đây đã nói đều trở mặt không tiếp thu. Nếu ngươi cố ý muốn chiến, ba Nguyệt Chi về sau, tới Thái Thanh Sơn tìm ta. Ta sẽ áp chế tu vi, cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến. Những lời này nhưng là ngươi chính mồm nói. Tần Vấn hai tay nắm tay, thập phần phẫn nộ, đồng thời lại trong lòng có một khuất nhục, cảm thấy tự thân quá nhu nhược, quá không chịu thua kém, dĩ nhiên cần tiếp thu đối thủ bố thí, đang áp chế tu vi chi sau giao chiến. Ừ, ngươi vừa nói như thế, ta tựa hồ có hơi ấn tượng. Không ngờ, Vương Hạo không có phủ nhận, mà là thừa nhận xuống. Tần Vấn thả lỏng một hơi, chỉ là trong lòng cái kia cố cảm giác nhục nhã mạnh hơn, nhìn về phía Vương Hạo ánh mắt cũng không khỏi tự chủ biến được hung lệ, sát khí càng đủ. Bất quá, ai biết, Vương Hạo lại tới một câu cuốn, tức thì làm cho hắn một lòng lại xách lên, đối phương lên tiếng, nói, Thái Thanh Sơn đấu pháp ta sẽ áp chế tu vi, nhưng, nơi đây không phải bản kiếm sơn à. Vương Hạo ngữ tốc thong thả, không tiêu không khô, thập phần bình tĩnh. Mọi người ngây dại, có điểm cùng không trên tình huống biến hóa tốc độ. Từng cái đệ tử vây xem khuôn mặt trên đều là viết kép một bức, không thể bình tĩnh. Vương sư huynh nói có lý, nhưng là, vì sao bọn họ cảm thấy không thích hợp đây? Cảm giác có điểm không hợp nhau, không pháp cùng trong ấn tượng cái kia khí độ phi phàm thiên kiêu liên hệ tới, tựa hồ ở phương diện khác xảy ra biến hóa. Ngươi, Tần Vấn biết khuất, kém chút không có phun ra một khẩu lao huyết. Vô sỉ, quá mẹ nó vô sỉ, đây là thánh giáo thiên kiêu ấy ư, tính toán chi ly, lợi dụng ngôn ngữ lỗ thủng bẫy người, tưởng chừng như là trà trộn ở bụi sắc danh giới hạ tam lưu du côn, đùa bỡn quy tắc là một tay hảo thủ. Tần Vấn rất muốn đi tới cho hắn một quyền, nói cho đối phương biết không xứng làm cái gì thánh giáo chân long, nói hắn là chân long, tuyệt đối là vũ nhục hai chữ này, toàn bộ đại nhật thánh giáo người muốn đi theo hắn hổ thẹn. Đạo thống sỉ nhục, bại hoại. Có loại này sinh tử địch, hắn đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Đương đương một giáo chuẩn thánh tử, nhưng lại không có xấu hổ hậu hắc đến mức độ này, nhường khó có thể tiếp thu. Đơn giản là vô sỉ chi mưu, nhân thần cậu phẫn. Chương 129, đứng thành hàng. Vương Hạo nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, cái gì vô sỉ, không biết xấu hổ, đại phản phái đối phó chân mệnh thiên tử thời điểm cần lưu ý mấy thứ này à, có thể đem người giết là được, trước đem chọn đời địch giết chết, sau đó sẽ bổ cứu danh tiếng của mình cũng không trễ. Sự tình phân nặng nhẹ, trước bảo đảm nhất trọng yếu địa phương không phạm sai lầm, cái này chẳng lẽ còn đúng không? Tần Vấn chọc giận quá mức, ngực không ngừng phập phồng, chỉ cảm thấy trước mắt phát hắc, sắp sửa vãng sinh cực lạc. Hắn vốn định thừa dịp ba nguyệt ước hẹn đến lúc tới hạ hắc thủ, làm đối phương đem tu vi xuống đến thấp nhất thời điểm, thế xuất kinh thiên nhất kích, đem đối phương giết chết. Bây giờ xem ra, cũng là không được. Đối phương quá vô sỉ, đầu tiên là không thừa nhận, về sau lại tìm ngôn ngữ lỗ thủng, cái này tỏ rõ là muốn chống chế, liền khuôn mặt cũng không cần, hắn còn lấy cái gì đối phó đối phương? Lấy hắn hôm nay chiến lực, căn bản không có cách nào đối phó một cái tạo hóa cảnh tiên tiêu, coi như đem hết toàn lực, cũng nhiều lắm là miễn cưỡng chống lại. Muốn tìm cơ hội chém giết, không khác nào thiên phương dạ đàm. Cái kia sau cùng thủ đoạn, có khả năng đem một người bình thường tạo hóa cảnh cường giả giết chết, nhưng đối với Vương Hạo, hiển nhiên không được, đối phương thủ đoạn kinh người, tu luyện bí pháp vô số kể, ở trạng thái toàn thịnh căn bản không phải một người bình thường tạo hóa cảnh cường giả có khả năng so sánh với. Có thể đem phổ thông tạo hóa cảnh cường giả chém giết kinh thiên nhất kích, nhiều lắm chỉ có thể đem đối phương trọng thương. Thậm chí, nếu như đối phương ứng đối thật tốt, chỉ biết bị thương nhẹ, quá mấy thiên là có thể dưỡng hảo, căn bản không có gì to tát. Về phần hắn tắc thì là vạn kiếp bất phục, không có có thể còn sống. Hắn do dự, đem đối phương chém giết cơ hội liền một thành cũng chưa tới, hắn còn có cần phải xuất thủ à? Đơn giản tế xuất đòn sát thủ chỉ biết bại lộ mục đích của chính mình, làm cho tự tử nhanh hơn. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng không tác dụng. Một bên, Diệp gia gia chủ cũng là vẻ mặt âm trầm màu sắc, thập phần tối tăm, hắn khinh thường đối phương, một thiếu niên người xử sự lại sẽ như này cay nghiệt, tuy nói còn nói không để ý lòng dạ, nhưng loại này không biết xấu hổ phương thức xử sự, so với bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều dùng được. Mục đích của hắn sợ là muốn rơi vào khoảng không, không cách nào nữa lợi dụng Tần Vấn đả kích Vương Hạo, hủy diệt đối phương danh tiếng. Lúc này, trong lòng hắn sinh ra một nồng đậm không cam, đây là cỡ nào thời cơ tốt, có thể để cho Vương Hạo thất bại thảm hại. Chỉ cần đối phương lần này bị thua, không, cho dù là ngang tay, toàn bộ thánh giáo trên hạ đều sẽ nghi vấn hắn, do đó làm cho Diệp gia cưu hổ chiếm được thượng phong. Khoảng cách thánh tử vị tiến hơn một bước. Hắn không cam à, cái này sự tình quá trọng yếu đến rồi liên quan đến gia tộc tồn vong. Diệp gia vì này mưu hoa lâu lắm, đang ở mấy ngày trước, hắn còn ý đồ khơi mào thánh giáo hai mạch tranh chấp. vì chính là tranh thủ càng nhiều hơn chống đỡ, làm cho Diệp Kình Thương trở thành đại nhật thánh tử. Hôm nay Diệp gia đã là hoàn toàn gắn bó một thân một người, có thể hay không quật khởi, đều xem thánh tử tranh kết quả. Thắng, Diệp gia cùng thánh giáo hòa làm một thể, phồn thịnh nghìn năm. Bại, vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, chưa gượng dậy nổi. Diệp gia nếu có thánh tử tọa chấn, Vương Trường Sinh xảy ra với thánh giáo trên hạ nhân tâm suy nghĩ, không đúng Diệp gia độc thủ. Nhưng nếu không có, bọn họ liền nguy hiểm. Vương gia không chỉ có thái thượng trưởng lão còn có thể nhiều hơn một vị thánh tử, đối phó một cái Diệp gia quá đơn giản, chỉ cần đưa ra thanh lý, căn bản sẽ không có người phản đối, trực tiếp đã đem hắn Diệp gia đẩy ngang. Ta cho rằng việc này không thích hợp. Diệp Chấn đi ra, đưa ra dị nghị. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, trung niên nhân đầu trên toát ra một chút hư mồ hôi, dù hắn là đứng đầu một tộc, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cũng có chút không chấn định. Hắn rất tin tưởng, trực tiếp minh xác đứng ở tần vấn bên này sẽ đưa tới nhiều đại không phải chê, một ngày xử lý không tốt, toàn bộ Diệp gia danh tiếng đều sẽ hủy diệt. Đã định hạ ba nguyện ước hẹn, còn nói quá cùng cảnh giới tỷ thí, thì như thế nào có thể lật lọng. Đại Nhật Thánh giáo truyền thừa mấy vạn năm, uy danh lan xa, trấn áp tứ phương, chính là phương viên nghìn vạn dặm nhân tộc trong lòng tịnh thổ, thần địa, một vị thiếu niên thiên tài, cùng người tỷ thí, lại còn phải lấy cảnh giới đè người, truyền đi ha không chuyện cười. Làm cho ta với Thánh giáo uy nghiêm ở chỗ nào, không biết còn tưởng rằng Đại Nhật Thánh giáo ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ biết lấn phụ nhỏ yếu. Diệp Chấn thanh âm mạnh mẽ, len ken biết hai, khí tức cường giả triển lộ không thể nghi ngờ, dắt vì Thánh giáo danh tiếng muốn cái này tấm da hổ làm đại kỳ, kích động lòng người. Nghe vậy, mọi người mơ hồ có chút dao động, có chút có khuynh hướng trung niên nhân nói, cảm thấy đối phương nói không phải không có lý, Thánh giáo thiên tiêu sao lại sợ hãi một cái tiểu gia tộc thiếu niên, trực tiếp giao thủ, coi như thắng cũng thắng không anh hùng, sao không án trước kia hứa hẹn làm, áp chế tu vi, làm cho đối phương bại cái tâm phục khẩu phục. Một lời hứa ngàn vàng, như vậy truyền đi đối với Thánh giáo danh tiếng cũng có lợi. Đương nhiên, cũng có người không đồng ý, cảm thấy không cần tính toán nhiều như vậy, chuyện linh tinh giết thời gian còn không ảnh hưởng tới Đại Nhật Thánh giáo. Đạo thống truyền thừa Tuế Nguyệt đặt nơi ấy, không phải vài câu chửi bới là có thể cải biến. Ở nơi này lúc, Diệp gia gia chủ lời nói xoay chuyển, lại nói, "Húng, tạo hóa cảnh đối với nhập đạo cảnh tỷ thí có ý nghĩa gì? Bất kỳ người nào đều biết là nghiêng về một phía, không có gì hồi hộp. Cái nào cùng trên nhập đạo kỳ cùng cảnh giới quyết đấu, lấy tương đồng tu vi đấu chiến, dựa vào đối với đạo thuật lý giải, nhất phân cao thấp." Lúc này đây, Diệp Chấn nói đến mọi người tâm khảm lên rồi, bọn họ tới nơi này một mặt là vì xem náo nhiệt, về phương diện khác cũng ôm có thể học một chiêu nửa thức cách nghĩ. Dù sao đây cũng tính là chuẩn thánh tử cấp bậc đấu chiến, trong ngày thường khó gặp, có cơ hội tham quan học tập, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Áp chế tu vi thì như thế nào, đối phương vẫn như cũ không phải là đối thủ, Vương sư huynh căn bản không cần gánh ưu. Có người nói như vậy. Quả thực, cùng cảnh giới giao chiến càng tốt hơn, có thể triển khai hiện ta thánh giáo uy phong. Một cái đệ tử áo đen đạo. Mọi người khẩu phong có chút cải biến, đều bị trung niên nhân nói tương đồng cảnh giới đấu pháp hấp dẫn, muốn xem thiên chi tiêu tử như thế nào đối phó cùng giai cường giả. Chỉ cần bọn họ theo trung tìm được có thể tham khảo địa phương, thực lực sẽ gặp nguyên nhân này tiến bộ. Đài lên, Vương Hạo hơi nhíu mày, trung niên nhân tận hết sức lực thúc đẩy cái này sự tình, là vì cái gì hắn rất tin tưởng. Bất quá, tuy là tin tưởng mục đích của đối phương, hắn lại không có gì hóa giải phương pháp. Ngoài ra, đối phương làm như vậy làm cho hắn quả thực cảm thấy vướng tay chân. Như không thể thuận lợi đánh bại Tần Vấn, tranh đoạt thánh tử một chuyện sợ rằng sẽ nhiều hơn không thiếu khúc chiết. Bằng lòng hắn. Đột nhiên, một đạo thanh âm giàn mua tại hắn bên tai vang lên. Như một đầu lao thương long, thanh âm mạnh mẽ mạnh mẽ. Đạo thanh âm này, Vương Hạo kinh dị, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, chỉ thấy cái kia vị thương lão không mất uy nghiêm chấp pháp đường trưởng lao ở nhìn kỹ hắn, rất là nghiêm túc. Diệp Kình Thương không sai, nhưng hắn phụ thân hồ đồ. Thánh tử, không muốn đọa ta thành giáo huy danh. Thanh âm giàn mua vang lên lần nữa, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Thánh tử. Một tiếng này thánh tử, đem Vương Hạo hoảng sợ không nhẹ. Không nghĩ tới hắn thanh trưởng lão cư nhiên sớm như vậy sẽ tỏ thái độ. Đối phương ngụ ý đã rất rõ ràng, chỉ cần hắn đánh bại Tần Vấn, đối phương liền đứng ở bên phía hắn. Điều này khiến người ta kinh ngạc, bất khả tư nghị. Cần biết, đó là chấp pháp đường trưởng lão, trưởng quản toàn bộ thánh giáo hình phạt, quyền lực quá mức lớn. Một ít hộ pháp, trưởng lão đều muốn chịu hắn kiềm chế, không dám tùy tiện đắc tội. Một cái như vậy quyền cao chức trọng trưởng lão, cư nhiên dễ dàng như vậy đứng đội, thực sự nhường khó có thể tin. Coi như là giáo chủ tới chỉ sợ cũng không có thứ hiệu quả này, không pháp thời gian ngắn như vậy bên trong thuyết phục đối phương. Đây chính là bát trưởng lão Hán Thanh, nổi danh tính xấu, xương cứng, muốn làm cho hắn nhận đầu một việc, độ khó cũng không phải bình thường lớn. Khoảng khắc sau, ta có thể tự phong tu vi, cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến. Chương 130, chém giết. Vương Hạo mở miệng, làm cho mọi người tâm thần rung lên, nhưng sau từng cái mong mỏi cùng trông mong đứng lên, hy vọng đấu chiến nhanh lên bắt đầu. Một bên, Tần Vấn thần sắc đang cười lạnh, thần sắc tối tăm. Đây hết thảy cũng đều là ngươi tự tìm. Thiếu niên nói nhỏ, tuấn giật khuôn mặt có chút dữ tợn. Phụ thân trọng thương, ân sư hôn mê, tự thân cũng bởi vì kích phát tiềm lực quá độ, thiên phú giảm xuống. Cuộc đời của hắn đã phá hủy, không có tương lai đáng nói. Nếu không phải hắn ý chí cứng cỏi, nói không cho phép sớm đã bị điên rồi, trở thành một phong ma người, si ngốc ngây ngốc, lưu lạc với đầu đường. Lúc này, trong lòng hắn thống khổ tới cực điểm, nghĩ đều là như thế nào báo thủ, đem đối phương ăn nhục thân ngủ ra. Chỉ có giết đối phương, mới có thể tiêu tan hiểu hắn đầy ngập hận ý. Hắn không e ngại tử vong, như có thể kéo lấy đối phương xuống địa ngục, hắn cầu còn không được. Tần Vấn thần sắc dữ tợn, tâm linh đã vặn mẹo, giống như hóa thân làm một vị tới tự u minh chân ma, sát khí thao thiên. Một bên kia, Vương Hạo cũng không cảm kích, hắn ở phong ấn tu vi, tìm một vị lấy công chính chứ danh trưởng lão, làm cho đối phương tới thi pháp. Đây là vì công bằng, có chút bất đắc dĩ. Dù sao, tự phong tu vi loại này sự tình quá dễ dàng làm bộ, ở đấu pháp thời điểm, ai cũng không pháp xác định hắn có hay không len lén giải phong, tế xuất vượt lên trước nhập đạo cảnh lực lượng. Trong lúc, Diệp Chấn đưa ra một lần làm cho hắn tới phong ấn tu vi, chẳng qua lại bị Vương Hạo một khẩu cự tuyệt, lý do rất thỏa đáng, loại này sự tình hẳn là tuyển trạch đức cao vọng trọng, công chính vô tư nhân tới, như vậy tài năng phục chúng. Một câu nói đem trung niên nhân chặn lại quá, khó có thể xuống đài. Chỉ là, hắn lại không thể phát tác. Đối phương đang tán thưởng cái kia vị minh đức trưởng lão, căn bản đều không để hắn, nếu là hắn biểu thị bất mãn, chẳng phải là biểu lộ chính mình tâm hoài bất quý, muốn âm thầm gian lận. Chẳng những không thể ra nói bắt bỏ, hắn còn phải cười phối hợp, nói Vương Hạo nói có lý, loại này sự tình quả thực phải nhường có uy tín trưởng lão đứng ra. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, Vương Hạo không nhẹ không nặng chán ghét đối phương nhất cái, cũng không có gì sóng lớn. Đài cao lên, một vị trưởng lão có ngón tay bắn liền, đánh ra hơn 10 đạo cấm chế, đem Vương Hạo tu vi hạn chế đến rồi nhập đạo kỳ sơ kỳ, cùng Tần Vấn bảo trì nhất trí. Bắt đầu đi. Trưởng lão thanh âm uy nghiêm ở sinh tử lôi trên bầu trời vang lên. Hạ nhất chớp mắt, không có bất kỳ do dự nào, Vương Hạo động thủ, thân hình lướt đi, giống như một đầu bằng điệu vậy nhanh chóng nhanh đến cực điểm. Oeng! Đấm ra một quyền, phát ra tiếng vang cực lớn, khí thế kinh người, mọi người cách rất xa cảm nhận được cổ lực đạo kia uy lực, có một loại cảm giác áp bách. Loại này nhục thân chi lực quá kinh người, nhường vẻ sợ hãi, chỉ là nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Vương sư huynh dĩ nhiên không để cho bước, đi lên liền xuất thủ. Một cái thanh ý gia đệ tử kinh dị. Hơn nữa đi lên cứ như vậy cương mãnh, đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh ấy ư, một điểm cơ hội cũng không lưu lại. Có người nói, oanh oanh. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Vương Hạo không ngừng xuất kích, đem thực lực phát huy đến cực hạn, giết được đối phương liên tục lùi về phía sau. Ba gia quyền tốc độ quá nhanh, không khí bởi vì đè ép đều phát ra nổ đùng, thập phần bén nhọn, nhường làm đau màng nhĩ. Hắn rất mạnh, uy thế kinh người, tiểu như cùng một đầu thái cổ mãnh thú, một thân khí lực vô cùng vô tận, lúc khép mở thập phần cương mãnh, làm cho một loại rầm rộ cảm giác. Đánh giết thế đại lực trầm, nhường khó có thể ứng đối. Mỗi một lần đánh giết rơi hạ đều có như vạn cân đá lớn rơi đập, cái kia loại khủng bố, có thể tưởng tượng. Cái này căn bản không phải một dạng nhập đạo kỳ tu sĩ có thực lực, quá dọa người rồi, trên lệch không thể tính toán lượng, để cho trong lòng người khiếp sợ, sợ hãi không ngớt. Cái này khí lực được có 10 vạn cân đi, lực đạo quá kinh khủng. Có người thần sắc hoảng sợ. Sợ rằng không ngừng, Vương sư huynh tu luyện là bất diệt chi thể, tu thành chi về sau, nhấc tay nhảy vào đủ đều có lực lượng rời núi lấp biển. Khác một người học trò nói đạo. Một đám người tâm hạ chấn động lay động, nghị luận ầm ĩ, vì Vương Hạo thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào phát sinh tranh chấp. Bất quá, tuy là ở tranh luận, nhưng có một chút bọn họ tất cả đều nhận đồng, đó chính là Vương Hạo là một vị thiên tuyển thần tử, quá mạnh mẽ, mạnh dọa người, người bình thường khó có thể nhìn theo bóng lưng. Quá mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta có khả năng tương đối. Một cái người than thở. Đấu chiến kịch liệt, hết sức kinh người, mọi người biến được càng thêm chuyên chú, tất cả đều tập trung lực chú ý. Xem chàng trên hai người giao phong, càng xem bọn họ hẹn cảm thấy kinh ngạc, trong lòng hoảng sợ. Bởi vì, bọn họ phát hiện kinh khủng không chỉ là Vương Hạo một người, đối diện người thiếu niên kia cũng rất mạnh, không phải bình thường tu sĩ. Vương Hạo phát huy ra chiến lực rất kinh người, khí lực vô cùng, đã đạt tới một cái điểm tới hạn, giống như một đầu cuồng bạo thái cổ đại hung, mỗi nhất kích cũng có thể đứt đoạn sơn nhạc, đánh rách tả tơi đại địa. Nhưng đối phương lại tiếp, hơn nữa cũng không có vẻ cơ nào cật lực. Điều này khiến người ta bất khả tư nghị, một gia thân tiểu gia tộc thiếu niên có thể tại khí lực trên cùng đại nhật thánh giáo thiên kiêu chống đỡ được. Nói ra ai sẽ tin tưởng, Vương Hạo tu luyện bất diệt chi thể chính là thánh giáo bí mật bất truyền, rèn luyện nhục thân hiệu quả thật tốt, có thể trình độ lớn nhất khai mở nhục thân tiềm năng, coi như cùng một ít trong thời kỳ thái cổ lưu truyền xuống thánh pháp, thiên công so sánh với đều kiêu ngạo sát. Hắn thân phụ vô thượng chân pháp, lại thêm trên kinh người tư chất, mới đưa nhục thân đẩy về phía một cái cực đỉnh, mạnh mẽ tuyệt luân. Một cái biên hoang tiểu gia tộc thiếu niên, tu luyện công pháp một dạng, tu hành tài nguyên cũng không đủ, cư nhiên có thể cùng chống đỡ. Điều này khiến người ta làm sao không khiếp sợ, như thế nào nhường không hoảng sợ. Quay lại là một lần đánh giết, Tần Vấn lấy tay cánh tay chặn đối phương nắm tay, nhưng sau đơn đủ một bước, đống nhiên bạo phát, một chân dường như chiến phủ quét ngang, sắc bén mạnh mẽ tuyệt đối, nhường cảm nhận được một khí thế kinh người, chiến ý mười đủ. Vương Hạo trong con ngươi hiện lên một cái dị sắc, đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Vấn nhục thân dĩ nhiên cường hãn như vậy, tại hắn bất diệt kim thân đã tu thành tình huống hạ vẫn như cũ có thể cùng hắn đối kháng. Hắn lui lại, Tuyển Trạch tạm tránh kỳ phong mang, đối phương cái này một cái quét ngang lực đạo rất lớn, không thể đón đỡ. Chỉ là, khi hắn thần tốc triệt thoái phía sau thời điểm, Tần Vấn đông nhiên đuổi theo tới, giống như một đầu hổ báo, tốc độ cực nhanh, chỉ là ngay lập tức liền đi theo qua. Quắc! Quyền phong sắc bén, bộc phát ra kim quang óng ánh, thập phần sán lạn kinh người, khiến người ta cảm thấy một áp lực thật lớn, trong lòng hoảng sợ. Vâng! Ngàn cân treo sợi tóc, Vương Hạo chỉ có thể cử cánh tay hoành ngăn cản, ngạnh sinh sinh tiếp hạ cái này hung hãn tới cực điểm đánh giết. Nắm tay cùng cánh tay đụng nhau trong nháy mắt, Vương Hạo chỉ cảm thấy một đạo tràn trề cự lực đánh tới, đối phương khí lực quá lớn, liền giống như một đầu mãng như đánh tới, hết sức kinh người, làm cho hắn thể nội khí huyết không ngừng lan lộn. Đồng thời, hắn đi nhanh lui lại, trà sát thối lui ra khỏi vài chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Một quyền oai, khủng bố như vậy. Vương Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy áp lực. Đối phương quả thực siêu phàm, không hổ là chân mệnh thiên tử, chỉ là bằng vào khắc khổ tu luyện là có thể đem nhục thân rèn luyện tới mức như thế, thật là kinh người. Bất quá, cũng chính là bởi vì như vậy luyện thể phương thức, đối phương tài năng rèn luyện ra như thế một bộ mạnh mẽ nhục thân, khí lực vô tận, cứng rắn không gì sánh được. Tuy là song phương đều khí lực mạnh mẽ, tinh thông luyện thể chi pháp, nhưng Tần Vấn hiển nhiên mạnh hơn hắn ra một ít. Điểm này tại khí lực trên liền thể hiện ra ngoài, đối phương hung mãnh không gì sánh được, liền như một đầu chân chính thái cổ mãnh thú, có thể chỉ dựa vào nhục thân cùng địch nhân giao chiến, quét ngang tất cả. Chương 131, ai mạnh ai yếu. Sự thực lên, Vương Hạo cũng tin tưởng nguyên nhân, hắn bất diệt chi thể cũng không hoàn thiện, mà là có tì vết. Hắn từng lấy thiên kim tủy thối thể, làm cho đạo thể thuế biến, đi lối tắt, cùng Tần Vấn cái kia loại từng điểm dựa vào bản thân khắc khổ tu đi rèn luyện ra thân thể có chênh lệch. Sai một ly, kém chi nghìn dặm. Điểm này ở bình thường có thể không có gì, nhưng một ngày đến rồi đối chiến thời điểm, sẽ hiển hiện ra chênh lệch. Đối phương từng bước một thuế biến, làm đến nơi đến chốn tu luyện mà đến, căn cơ có thể nói kiên cố tới cực điểm. Mà hắn lại nói thân thể có tì vết, cũng không phải hoàn mỹ, một ngày cùng kịch chiến đến sống chết trước mắt, hắn tất nhiên phải bị thua thiệt. Điều này sao có thể? Có người con mắt trừng rất lớn, hầu như đều muốn rơi ra tới. Vương sư huynh cư nhiên bị thua thiệt. Một người học trò cũng không thể tin được. Bọn họ đều sợ ngây người, bất khả tư nghị. Đây chính là Vương Hạo, được xưng thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, sao đang đối với lên một cái không biết tên họ thiếu niên thời điểm chịu thiệt. Cái này cũng quá mơ hồ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Mọi người còn lại cũng đại để như đây, đều hết sức khiếp sợ, sự tình vượt quá tưởng tượng, vậy mà lại xuất hiện loại tràng diện này. Trấn áp tất cả, quét ngang chư địch thánh giáo thiên tiêu dĩ nhiên gặp đối thủ, mà đối thủ này thế mà còn là một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc thiếu niên. Cái này truyền đi ai tin, tuyệt đối sẽ cho rằng là ở loạn ngữ, quá hoang đường, một điểm độ tin cậy cũng không có. Giữa sân, đấu chiến đang kéo dài, cùng thánh giáo đệ tử tưởng tượng nghiền ép tràng diện bất đồng, bọn họ luôn luôn sùng bái thiên chi tiêu tử rơi vào rồi hạ phong, mặc dù không có bị thương, nhưng đúng là ở thế yếu. Phong Thành, Tần Vấn. Một cái đệ tử áo đen nhíu mày, lâm vào suy nghĩ. Khoảng khắc về sau, hắn lộ ra một bộ khiếp sợ màu sắc, nói, chẳng lẽ là cái kia Tần Vấn. Chu vi đệ tử thấy hắn nhất kinh nhất sạ, đều bị hấp dẫn, hướng bên cạnh hắn tới gần, mà sau hỏi hắn đến cùng biết cái gì, mau nói xuất hiện, không muốn làm người khác khó chịu vì thèm. Thấy mọi người hiếu kỳ, tên này đệ tử áo đen cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giảng thuật chính mình nghe được nghe đồn. Đang ở trước mây thiên, vừa hoang ra một đại sự. Phong Thành thành chủ bị người giết, đường đường một vị nhập đạo kỳ đỉnh phong tu sĩ, đang cùng một thiếu niên tranh đoạt linh chú lúc, bị đối phương chém giết. Đối phương cũng không có đánh lén, chính là trực tiếp giao chiến, ngạnh sinh sinh lấy nhập đạo sơ kỳ tu vi chém giết một cái nhập đạo tột cùng cường giả. Mà danh tự của người đó đã bảo Tần Vấn. Đệ tử áo đen thần tình ngưng túc, giảng thuật thập phần chăm chú, ngoài ra, hắn còn đưa tới cái khác liên quan tới Tần Vấn nghe đồn. Nói là đối phương là một vị kỳ tài, ở cực kỳ còn tấm bé thời điểm chính là thuế phàm cảnh, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, yên lặng một đoạn thời kỳ rất dài, tu vi không ngừng lùi bước, cuối cùng rơi xuống thành nhất giới phàm nhân. Nhưng, rất nhanh, hắn lại quật khởi, ngắn ngủi 3 tháng, lấy một cái khó tin tốc độ phá kỳ, liên tiếp đột phá, trở thành nhập đạo kỳ tu sĩ. Nghe vậy, mọi người kinh dị, cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn đến mỗi bên tự trong mắt hoảng sợ. Trải nghiệm của thiếu niên này, điều này làm cho bọn họ nhớ lại thượng cổ trong truyền thuyết trời sinh thần nhân. Những người đó sinh nhi bất phàm, từng trải cũng là không giống người thường, đại thể đều có một đoạn không thể tưởng tượng nổi đã qua. Một đám thánh giáo đệ tử nhìn về phía trong sân ánh mắt thay đổi, không hề giống như phía trước khinh thị như vậy, mà là mang theo một tia ngưng trọng. Trận này đấu chiến thắng phụ kết quả khó liệu, đối phương cũng không phải người bình thường, mà là một vị kỳ tài, cùng thánh giáo thiên kiêu so sánh với, khó nói ai mạnh ai yếu. Thương. Hai người giao thủ, phát sinh như kim loại tiếng đánh, thập phần thanh thúy, làm cho lòng người thần trở nên kinh hãi. Đấu chiến rất kịch liệt, hai người đều là thiếu niên thiên tài, rất không bình thường, tức thì liền Vương Hạo ở nhục thân cường độ trên hơi chỗ hạ phong, nhưng là không phải đối phương nhất thì bán hội có thể đánh bại. Hắn vẫn như cũ có đánh giết lực, lấy tự thân đối với phù văn lý giải, đem đối phương chuyển tới lực đạo hóa giải, lại đem chính mình đánh giết oanh ra ngoài, trong lúc phù văn bí lực ở trong đó có tác dụng, khiến cho hắn mỗi một lần đánh ra uy lực đều sẽ đại trên không thiếu. Oanh! Quyền trường giao thoa, lại là một lần va chạm mạnh, khí lực tỏa phát, giống như hai đầu thần tượng đại chiến, thanh thế kinh người. Lôi đài đều ở đây rung động, phát sinh run run, cảnh tượng dị thường kinh người, liền giống như phát sinh rung một dạng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập một loại không khí khẩn trương. Ken két phụ cận thổ địa xẻ ra dạng, xuất hiện nước khe, sơn đen sâu thẳm, thập phần kinh người. Đài cao chi lên, mấy vị xem cuộc chiến trưởng lão như mày, cảm giác sự tình không ổn, có điểm thoát ra trường khống. Cái này tới tự biên hoang chi địa thiếu niên quá mạnh mẽ, thái thượng trưởng lão cháu ruột có không địch nổi manh mối. Lúc này, trên đất nước khe có càng ngày càng lớn dấu hiệu, không ngừng lan ra kéo dài, hướng xa chỗ rạn nước. Nếu không phải cái này lôi đài là tinh vân thạch dựng, sợ rằng thật đúng là không chịu nổi hai người này giao thủ. Hán thanh trưởng lão than nhẹ. Lão nhân rất bình tĩnh, tức thì liền chứng kiến Vương Hạo rơi vào hạ phong cũng mặt sắc không thay đổi, như trước bình tĩnh, thong dong tự nhiên. Bên cạnh, một vị khác trưởng lão hơi nhíu mày, có chút bất mãn, nói: "Hán Thanh lão nhi, ngươi lẽ nào cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn? Đây chính là ta Đại Nhật Thánh giáo thiên kiêu, bị thua toàn bộ đạo thống đều bộ mặt không ánh sáng." Hán Thanh trưởng lão cũng là không tiếp lời gốc, lão nhân mỉm cười, nhưng sau lại không coi ai ra gì nhìn về phía lôi đài. Hắn biết lão hữu tâm tư, muốn làm cho hắn mượn này cơ hội cho thấy thái độ. Đứng ở thái thượng trưởng lao phía kia. Đây đúng là một lần cơ hội. Bất quá, cũng không phải là cái gì tuyệt hảo cơ hội. Nhúng tay hai người đấu pháp, dễ dàng bị người miệng lưỡi. Hơn nữa, Vương gia tiểu tử kia cũng không thấy cần hắn hỗ trợ. Phá thiên chỉ. Một tiếng quát to, làm cho mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung lại, nhìn về phía thiếu niên cái kia một căn đen như mực tay chỉ. Nó như mặc ngọc, toàn thân đen nhánh, theo linh lực lưu chuyển còn phát ra ánh sáng sáng lạ, thập phần rực rỡ, giống như là tiên sơn ngọc thạch, làm cho một loại thần dị cảm giác. Một tịch diệt lực hoành nhưng mà ra, giống như là địa ngục mở ra môn hộ, tĩnh mịch khí tức không ngừng trào hiện, thập phần u lãnh, sát khí bức người. Trong chốc lát, cái này nhất địa lạnh xuống, giống như là theo mùa hè nóng bức trực tiếp chuyển biến đến rồi mùa đông, băng thiên tuyết địa, lạnh tới cực điểm. Ken két bên lôi đài duyên cớ có thật nhỏ băng lăng tử ở hình thành, ngoài ra, trong không khí hơi nước đã ở ngưng kết, dần dần rơi xuống, hóa thành vụ băng. Tịch diệt chi đạo, Vương Hạo vẫn luôn ở tìm hiểu, bây giờ hắn đã khám phá mấy đạo huyền cơ. Cùng quá khứ so sánh với tuyệt đối không phải một cái tầng thứ, sử dụng đạo này thuật cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Âm ầm tuôn ra tịch diệt lực vô cùng nhanh chóng, tựa như tràn qua đại đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt, lực phá hoại cũng cực kỳ kinh người. Một lần đánh ra quá khứ, tịch diệt thuộc tính bạo nổ phát, vạn vật đều muốn hủy hoại, điêu linh, mất đi sinh cơ. Nhìn thấy đối phương thi triển đạo thuật, Tần Vân sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được một áp lực thật lớn, thập phần kiềm nén. Hắn nhục thân rèn luyện đến rồi cực hạn, cường đại không ai bằng, nhưng thần thông đạo pháp về phương diện này cũng là đòn bản. Không muốn nói cùng Vương Hạo loại này đỉnh cấp thiếu niên thiên kiêu so sánh với, chính là liền lại khiêm tốn sắc một bậc thiên tài cũng không sánh bằng. Nguyên nhân rất đơn giản, không có linh thuật cung hắn tu luyện. Thiên lão hôn mê quá sớm, rất nhiều thứ còn không tới kịp truyền thụ. Lạc Tinh Sơn một nhóm, hắn gặp Vương Hạo, thiên lão vì dẫn hắn trốn chết, tê liệt không gian, tiêu hao quá nhiều linh hồn chi lực, nhưng sau không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Đây hết thảy đều là bởi vì Vương Hạo. Chương 132, hâm mộ và ghen ghét. Nếu không phải Vương Hạo làm khó dễ, có thiên lão chỉ điểm, tu vi của hắn tuyệt không chỉ hiện tại trình độ này, đạo thuật phương diện cũng sẽ không như này thiếu thốn, chỉ có thể tu luyện theo trong gia tộc mang ra ngoài viêm hỏa quyết, cùng với chính mình thôi diễn bệnh ngạn pháp. Bệnh ngạn chân pháp tuy là cường đại, nhưng tu luyện của hắn cũng không phải chân chính bệnh ngạn thần thông, mà là chính mình bắt chước thôi diễn một loại đạo thuật. Loại này thuật uy lực còn có thể, nhưng cùng đỉnh nhọn đạo thuật chênh lệch liền lớn, không thể so sánh so với. Phá thiên chỉ hoành sắc tới, ẩn chứa khí tức khủng bố kinh người, Tần Vân không còn hắn pháp, chỉ có thể cắn răng ngừng đối. Tay trái tới lui tuần tra linh văn, di chuyển hiện hỏa diễm, tay phải điện mang lóe lên, nở rộ lôi đỉnh. Tại loại này trong lúc nguy cấp, hắn bạo phát, đem lượng chủng thần thông cùng nhau tế xuất đến, muốn phân tâm nhị dụng, liều mạng chống lại. Suy hỏa diễm đang thiêu đốt, hừng hực không tắt. Tần Vân thân có viêm thể, đối với hỏa diễm có đặc thù thân hòa lực, sử dụng thời điểm như cánh tay sai sử, thập phần ung dung. Nếu như hắn tu luyện một loại đỉnh cấp hỏa diễm thần thông, chiến lực nhất định sẽ tăng rất nhiều, hiện tại sợ rằng sẽ là một loại khác tràn diện. Đáng tiếc, thiên lão ngủ say, lại có Vương Hạo cái này đại phản phái lom lom nhìn hắn, hắn căn bản không nửa điểm cơ hội tìm kiếm một môn thích hợp thần thông của mình. Hắn hôm nay chính là một gamer, khoảng không có thiên phú, nhưng không có thực lực, tựa như một đầu còn tấm bé thái cổ manh thú, cần thời gian tài năng trưởng thành, mạnh mẽ. Lôi tới. Thiếu niên rống to hơn, thanh âm chấn động thiên, giống như hóa thành một vị theo thái cổ mà đến thần ma, cả người tắm rửa hỏa diễm cùng với lôi điện, phóng đãng vô cực, ma diễm thao thiên. Sát lạp một đạo hồ quang điện hiện lên, giống như một cái kim xà theo cánh tay hắn trên xuất hiện, tới lui tuần tra ở bên ngoài thân, không ngừng lóe lên quang mang, rực rỡ không gì sánh được. Tiện đà, nó hóa hình, ngưng tụ thành một con dao long, cùng viêm hỏa quyết sở huyễn hóa ra hỏa diễm hỗn hợp đến cùng nhau, lôi hỏa khắp nơi thiên. Ở tần vấn trong tiếng hô bắn nhanh mà ra, thẳng hướng cái kia cố đen nhánh vô cùng tịch diệt thần quang. Oanh oanh, nơi đây xảy ra nổ lớn, thanh uy quá lớn, chỉnh tòa lôi đài đang run rẩy, điên cuồng run rẩy, giống như là có cự thú ở giẫm đạp cái này nhất địa, rung động lớn đến đáng sợ. Thần quang vô lượng, bảo quang trùng tiêu. Đám mây trên trời đều bị tách ra, không chịu nổi này cổ cường đại trùng kích, tiêu tán sạch sẽ. Bạt Kiếm Sơn trên vô số đệ tử đều là chấn động lay động không ngớt, trong lòng kinh hãi, không biết nên đánh giá như thế nào trận này đấu chiến. Đài trên hai người quá mạnh mẽ, là tuyệt đối thiên tài. Bọn họ ở nhập đạo kỳ đã vô địch, có thể nói thiếu niên chí tôn, đủ để quét ngang tất cả, chấn áp hết thảy. Không chỉ có nhục thân mạnh mẽ tuyệt luân, tiêu liên đạo thuật cũng là tuyệt đỉnh, bộc phát ra uy lực cường hãn dọa người, vượt xa khỏi nhập đạo kỳ sơ kỳ cái này tầng thứ. Coi như một vị nhập đạo đỉnh phong tu sĩ tiến nhập lôi đài chỉ sợ cũng phải bị nghiền sát, căn bản không pháp đối kháng, không thể chống đỡ một chút nào. Bọn họ đã nhận ra chênh lệch, tự than thở không bằng, mặc dù là tương đồng cảnh giới, bình thường tu sĩ cùng những thứ này thiên tiêu chênh lệch cũng cực lớn, giống như một đạo hầm câu, khó có thể vượt qua. Khói bụi rất nhanh tàn đi, lộ ra thân ảnh của hai người, bọn họ mỗi bên chỗ nhất phương, đều ở đây nhìn kỹ đối thủ, tựa hồ một kích kia thế lực ngang nhau, song phương đều không chịu ảnh hưởng gì. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài. Nếu như tỉ mỉ quan sát, là có thể chú ý tới tần vấn đôi tay đang run rẩy, thân thể cũng có chút cứng ngắc, khí tức so với trước kia cũng yếu đi không thiếu. Hắn rơi vào rồi hạ phong, tức thì liền liều mạng tế xuất lượng trùng đạo thuật, vẫn như cũ không phải Vương Hạo đối thủ, cái kia một cái phá thiên chỉ quá mạnh mẽ, tịch diệt lực xâm nhập thân thể hắn, điên cuồng phá hư máu thịt của hắn. Chẳng qua như đây, tần vấn mặt sắc củ rột, vẫn còn đang dáng chống đỡ. Hắn đầu khớp xương thực cứng, không chịu bị mất mặt, nhất là cái này bên trong là Đại Nhật Thánh giáo, là Vương Hạo sân nhà. Hắn càng là không chịu lộ ra nửa phần nhát gan, tức thì liền thân thể đau tận xương cốt, cũng muốn cường thế đến cùng. Sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, ngũ chỉ thành trộm, một cây kích lớn màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, tản mát ra một kinh người sóng linh lực, nhiếp nhân tâm phách. Chém ngươi! Tần Vấn gầm nhẹ, hai cánh tay quán lực, khí thế như hồng, đem đại kích lấy tốc độ cực nhanh quét ngang mà ra, cắt không khí, ô ô rung động. Đây là một cây có chút không tầm thường linh minh, vẫn có tinh mịn long lân, cán thương cũng thập phần trơn chuột, vánh khiết. Làm như lấy nào đó đại hung bảo cốt sở đoán tạo ra linh bảo, thập phần cứng rắn cùng rắn chắc. Ngoài ra, mặt trên còn có hồ quang điện quanh quẩn, không ngừng huyên náo, tán phát kinh người ba động. Món bảo vật này cùng tần vấn phi thường phù hợp, hắn nguyên bản là hiểu được bệnh nạn thần thông, lại dựa vào như thế một cây sở hữu lôi đỉnh chi lực chiến kích, đối với chiến lực của hắn tăng phúc quá lớn, viễn siêu quá khứ. Thương. Một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa. Đột nhiên, một khẩu đạo trung di chuyển hiện, đem người chung quanh đều kinh hãi, thập phần kinh dị, từng cái trừng lớn con mắt. Chú mục lôi đài. Bọn họ vốn tưởng rằng tình huống không ổn, thế cục sắp sửa lại một lần nữa nghịch chuyển, bị tần vấn lật trở về, lại không nghĩ rằng Vương Hạo phản ứng rất nhanh, ứng đối kịp thời, tức thì sử dụng nhất kiện linh cụ, chặn đối phương đánh giết. Đây là một hồi sinh tử chi chiến, song phương đều có sát ý, không ngừng vạch trần con bài chưa lật, đấu chiến càng ngày càng kịch liệt. Chốc lát, một tòa hư không đỉnh xuất hiện, ba đủ hai lỗ thai, lưu chuyển tần hoa, thập phần bóng mắt, liền dường như một tòa thái cổ thần sơn, có thể áp sập tất cả. Khanh một đạo đao kiếm giao thoa thanh âm vang lên, Vương Hạo trước người lại xuất hiện một khẩu thiên đao, một thanh tiên kiếm, đồng dạng sáng quắc bên ngoài hoa, thập phần rực rỡ, cho người cảm giác rất không bình thường, thập phần sắc bén, giống như là có thể chạm thiên liệt địa. Đối diện, Tần Vấn sắc mặt khó coi, liên tiếp xuất hiện bốn cái sánh vai giao long kích linh cụ, làm cho hắn áp lực rất lớn, trong lòng sinh ra một cảm giác không ổn. Bình thường linh cụ đối với tu sĩ chỉ có thể đưa đến tăng phúc tác dụng, nhưng phẩm chất tốt linh cụ thì lại khác, chúng nó bản thân liền có chứa một ít kinh người thần thông. Coi như mới vừa học được người tu hành đem ra thôi động đều có rất mạnh uy lực, khai sơn phá thạch không ở nói xuống. Còn những đại nhân vật kia tế luyện cực đạo vũ khí, vậy càng đáng sợ hơn, có thể liên diệt trong vòng ngàn dặm sinh linh, đem lãnh thổ vô tận hóa thành cho tàn. Vương Hạo bên cạnh những thứ này linh cụ tuy là không có cường đại đến loại trình độ đó, nhưng cũng không thể khinh thường, chúng nó tán phát sóng linh lực không bình thường, một ngày tế xuất, uy lực tuyệt đối kinh người. Siêu siêu siêu. Lại là vài tiếng nhẹ vang lên, đối phương bên người linh cụ lại tăng thêm ba cái, có dù trống cự phủ cùng với nhất điều trường tiên, chúng nó huyền phù ở giữa không trung, hào quang rực rỡ, tán phát ra sóng chấn động kinh người lệnh lòng người kinh sợ. Lôi đài bên ngoài, xem cuộc chiến tất cả mọi người xem ngây người, thấy Vương Hạo tế xuất nhiều như vậy linh cụ, từng cái kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được cùng thiếu niên thiên kiêu chênh lệch. Chênh lệch quá xa, nhường tuyệt vọng. Một đám đệ tử bị điểm bạo kích, từng cái tâm tình hạ, đối nhân sinh mất đi lòng tin. Nỗ lực thật hữu dụng ấy ư? Bọn họ liều mạng một cái mạng đều không nhất định đạt được nhất kiện linh cụ. Ở Vương Hạo nơi đây lại cùng bán rau cải trắng tựa như, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới 7-8 món. Bọn họ hầu như hoài nghi lão thiên gia là ở chơi người, cố ý làm cho bọn họ thấy lại không ăn được, làm cho bọn họ đỏ mắt, làm cho bọn họ đố kỵ. Nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Một người học trò suy sụp tinh thần. Trên lệch này cũng quá lớn, căn bản không pháp. Có thiếu niên cường giả nói đạo. Mọi người đỏ mắt không ngớt, thập phần thèm nhỏ dãi, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ linh cụ, hiện tại một tia ý thức xuất hiện nhiều như vậy, điều này làm cho trong lòng bọn họ ghen tị muốn phát điên. Chương 133, phàm tục phu tử. Bảo vật nhiều lắm. Một người học trò nhìn vào thần, nước bọt đều chảy ra. Ai, ta muốn là có vương sư huynh cái kia loại ra thế thì tốt rồi, phụ thân chiến lực vô địch, tổ phụ chức cao quyền trọng. Một cái Lam Ý Liệp đệ tử nhìn trông mà thèm, ngựa khi đều biến được chua xót trượt xuống. Loại tâm tình này căn bản không có pháp khống chế, bởi vì lúc này đây Vương Hạo sử dụng linh cụ nhiều lắm, bay múa đầy trời, nhất định cùng không lấy tiền tựa như, ý vị ra bên ngoài đảo. Lúc này đây, bọn họ nghị luận càng nhiệt liệt, chẳng qua thảo luận phương hướng không còn là ai mạnh ai yếu, mà biến thành Vương Hạo danh tác, thật đặc biệt có tiền, thuận tay liền tế xuất 7 cái linh cụ, nhất định tiện sát người bên ngoài. Không hổ là Vương sư huynh, loại này ứng đối phương thức quá nhẹ nhàng vui vẻ, thống khoái không gì sánh được, dương ta thánh giáo uy danh. Trong đám người, đột nhiên có người lái như vậy khẩu. Quả thực, Vương sư huynh chính là Vương sư huynh. Tại đối diện móc ra linh cụ đệ nhất thời khắc liền cường thế phản kích, trước khí thế trên hoàn toàn nghiền ép đối diện. Đây là bên cạnh một giọng nói, trong miệng ngôn ngữ càng thêm đặc biệt, nhường chú mục. Hai người kẻ sướng người họa, liền cùng hành cấp nhị tướng tựa như, hết sức kỳ lạ, thu hút ánh mắt người ta. Không cần nói, đây là Vương Hạo hai chân chó, trung thành và tận tâm, tại loại này then chốt thời khắc, bọn họ cảm giác mình bụng làm dạ chịu, cho nên trước tiên nhảy ra ngoài, thôi động dư luận, vì thiếu chủ chính danh. Tuy là mọi người chỉ là có một chút bất mãn, nói vài câu chua xót nói, nhưng hai cái chân chó cho rằng là thời điểm làm cho bọn họ ra tay, nói ra một phen hiên ngang lẫm liệt, nói năng hùng hồn, làm cho thiếu chủ hình tượng lần nữa quang huy đứng lên. Mọi người có điểm ngộng, có điểm không chuyển qua quay vòng đến, cái đề tài này thay đổi quá đột ngột, rất đông cứng, hơn nữa trước sau lo dịp có chút gượng ép, nhường nghe xong sở không được đầu não. Hai người có điểm sốt ruột, tâm đạo không ổn, loại này thế cục hạ bằng vào hai người bọn họ mở miệng xoay chiến cuộc quá khó khăn. Bọn họ cần người nhiều hơn gia nhập vào, cùng nhau vì thánh giáo phát ra tiếng, vì bảo vệ thánh giáo vinh dự mà chiến người gào thét trợ uy. Kết quả, lãnh tràng, hành cấp tổ hai người rõ ràng lực ảnh hưởng không ăn thua gì, ở thánh giáo chung rất tầm thường, địa vị liền cùng trong sơn trại tiểu lâu la tựa như, nói ra căn bản không người nghe, lại không người tín phục. Trang diện một lần phi thường xấu hổ. Cũng may, hai người một cái da mặt rất dày, một cái khác thập phần cơ thẳng, không có tim không có phổi, đối với loại trang diện này còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh. Không có xấu hổ thẹn tự sát. Ở một bên kia, không xa chỗ. Các ngươi đều như vậy bụng dạ hẹp hòi ấy ư? Vương sư huynh ở phía trước vì thánh giáo thanh danh mà chiến, các ngươi nhưng ở không phải chê xuất thân của hắn. Xuất thân cao quý chẳng lẽ còn có sai? Vương sư huynh luôn luôn khiêm tốn người gần gũi, ở phương diện tu luyện từ trước tới giờ không tàng tư, đạo hạnh sơn trên bị chỉ điểm qua người chẳng lẽ còn thiếu sao? Một vị thiếu nữ tức giận bất bình, hết sức tức giận, mặt cười đều biến được tức giận, bộ ngực sữa trên hạ phập phồng, bị tức cái không nhẹ. Đây là một vị ngưỡng mộ người, đối với Vương Hạo rất sùng bái, cảm thấy đối phương vô luận là cái phương diện kia đều có thể nói hoàn mỹ, không khơi ra đâm tới. Hết thể đối với Vương Hạo bất lợi, đều là nguyên với đố kỵ, đều là nguyên với phẫn hận, hết thể là nói bậy, hồ ngôn loạn ngữ. Trong lòng nàng là muốn như vậy, nói tới nói lui khí thế mười đủ. Hơn nữa rất có một bộ rong rạc cảm giác, khí khai anh hùng hừng hực, giống như là một vị cân quắc anh hùng. Có như thế một vị lòng đầy căm phẫn thiếu nữ xung phong, rất nhanh, cái khác nữ đệ tử cũng bị tỉnh lại, bắt đầu chống đỡ Vương Hạo. Nói đùa, đó là các nàng trong mộng tình lang, làm sao có thể phạm sai lầm, đều là đám này phạm tục phu tử đang ghen tị, chửi đối các nàng phu quân. Lang tâm cầu phế, mặt người dạ thú, nói chính là chỗ này đoàn người, như này vong ân phụ nghĩa, không ủng hộ Vương sư huynh thì cũng thôi đi, còn chua xót nói chua xót ngữ, âm thầm xử bán tử. Một đám xinh đẹp thiếu nữ giận dữ, hướng về phía tại chỗ nam đệ tử phát hỏa, tính khí rất hòa bạo, từng cái cùng như điên cuồng, tâm tình cao vút. Tiểu sư đệ, ngươi phải hay không phải đạo hạnh sơn đệ tử? Cư nhiên không vì Vương sư huynh gào thét trợ uy. Một cái tiếu xanh xanh nữ đệ tử rõ ràng quát: "Tam sư huynh, ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi giống như bọn hắn, đều là lòng dạ nhỏ mọi người, cũng bởi vì Vương sư huynh quá ưu tú, các ngươi liền không để ý tình đồng môn, khoanh tay đứng nhìn." Có một vị hồng y thiếu nữ quát: "Bốn chỗ đều là loại thanh âm này, lập tức cải biến cục diện, chống đỡ Vương Hạo nhân lập tức nhiều hơn, xuất hiện ưu thế áp đảo." Tuy là, lớn tiếng gọi đều là một đám thiếu nữ, cũng không có mấy người nam đệ tử. Chẳng qua đây cũng là tạm thời. Bởi vì rất nhanh, những thứ kia nữ đệ tử ánh mắt liền chuyển tới sư huynh sư đệ thân lên, dùng đôi mắt đẹp hung hăng quét bọn họ, từng cái tán phát sát khí, làm cho rất nhiều nam đệ tử kinh sợ xuống. Một đám thiếu niên nhận tài, cảm thấy đại trượng phu co được giãn được, mục quan trọng quang lâu dài, không thể cùng một đám nữ nhân tính toán. Dù sao, đây là vì chính mình, vì tương lai có thể tìm tới một vị đạo lữ. Mà về sau, bọn họ xé ra tiếng nói, cùng những thứ này thiếu nữ la hét, vì Vương Hạo tăng thanh thế. Chém hắn. Không cần lưu thủ, đánh ra thánh giáo thiên kiêu phong thái vô thượng đến, dùng đạo thuật đưa hắn chấn áp thô bạo. Một đám nam đệ tử la hét, đặc biệt ra sức, nghiễm nhiên hóa thân thành băng nguyên ở trên cự lang, không ngừng chu lên, chấn người làm đau màng nhĩ. Bên trong sân, thế cục nghiêng về một bên. Vương Hạo sử dụng 7 cái linh cụ, cùng nhau đánh giết, cái kia trở uy thế nhất định kinh người, khí sát phạt quá nặng, sắc bén không ai bằng, mỗi một lần phù văn hiển hóa, đều là một cái trọng kích, nhường khó có thể ngăn cản. Hưu đây là thiên đao, thần kiếm ở cực nhanh chẳng kích, hóa thành một đạo lưu quang, trước mắt đã tới, theo Tần Vấn thân thể bên viền lao qua, cắt một vết thương, giật rào chảy máu. Tần Vấn bị đau, hô nhỏ một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng thêm kiêng kỵ, cảm nhận được vướng tay chân, khó có thể ứng đối. Nhưng mà, đây là vừa mới bắt đầu. Đạo trung cùng đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như thần sơn núi lớn, quang huy sáng lạ, mang vô thượng thần uy chân xuống, thanh thế tuyệt luân. Phù hiệu quá dày đặc, toàn bộ bao hàm chí cường áo nghĩa, mạnh mẽ không ai bằng, rơi đập thời điểm lôi đài đều phát ra răng rắc âm thanh, nhường mấy lấy vì phô triệt trên đất cứng rắn vật liệu đá cũng phải nát nước. Loại này đánh giết là toàn phương diện bao trùm, căn bản không pháp tránh né, Tần Vấn chỉ có thể cắn răng ứng chiến, vung mạnh giao long kích, trực tiếp cứng rắn răng. Vâng. Không thể không nói, hắn khí lực rất kinh người, nhất định có thao thiên thần lực, vô cùng vô tận, như thế trọng không biên bờ một kích cư nhiên tiếp nhận, một tòa đạo trùng, một tòa thần đỉnh, ở biên hoang chi địa có thể tính trên chấn tộc chi bảo bảo cụ, đối phương dĩ nhiên bằng vào một thân ma lực, trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hắn khí lực ở nhập đạo kỳ đi tới cực hạn, đạt tới nhục thân cực hạn, so với thái cổ manh thú đều không chút nào khiêm tốn sắc. Vương Hạo không hoài nghi chút nào, đối phương nếu như cùng thái cổ mãng như quyết đấu, trực tiếp cứng đối cứng so đấu khí lực, cuối cùng thắng được nhất định là hắn. Đối phương rất mạnh, nhục thân kiên cố, ở từng trải manh thu tinh huyết tối thể, cùng với hang hỏa diễm nung khô chi về sau, đã đạt tới cực cảnh, luyện thành không thua gì với một dạng linh cụ đạo khu. Không chỉ là đầu khớp xương cùng vỏ ngoài, tiêu liền bên trong, kinh lạc, từng cái bộ vị đều đã sự mềm dẻo tới cực điểm, huyết nhục càng là ngưng thật không gì sánh được, sức bật mới đủ. Như nói riêng về nhục thân, Vương Hạo thật đúng là cùng hắn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, giao chiến một lúc sau, sẽ hiện ra xu hướng suy tàn, bị đối phương tìm được cơ hội oanh sát. Chỉ bất quá đây là một hồi sinh tử tỷ thí, mà không phải là đơn thuần nhục thân man lực luận bàn. Chương 134, tìm một tốt ra không tốt sao? Rào rào. Với một cái tinh hà rũ xuống, linh khí tràn ngập, giống như đại dương mênh mông sôi trào mãnh liệt, mênh mông vông ngân. Vương Hạo công sát thủ đoạn còn chưa kết thúc, mà khác ba cái linh cụ cũng từng giết tới, chiến phủ chém thẳng mà xuống, như hồng hoang thời kỳ cái thế thần ma tay không mở sơn, một cái đánh xuống, vạn vật sinh linh đều muốn kinh sợ thối lui. Cái kia chuôi rủi trống cũng từ không trung rơi đập, hiển hóa thần bí linh văn, biến được kim quang chói mắt, giống như thượng cổ bí văn trong hàng ma sử. Trường tiên cũng như đây, ở rút ra đánh không khí, phát sinh chói hai tiếng nổ đùng đoảng, nó tên là Đả Thần Tiên, uy lực cường đại, một cái roi ra rút ra rơi, nhường xương ra đều muốn tỏa khí lạnh. Nhiều loại linh bảo đồng thời đánh giết tới, Tần Vấn thân thủ coi như thế nào đi nữa bất phàm, cũng muốn kinh sợ thối lui. Hắn quả đoán sử dụng thân pháp, di hình hóa vị, tách ra chiến phủ, đồng thời trong tay đại kích một cái, lại đập bay rồi trống. Chỉ là, cái kia roi ra lại chưa kịp tránh, con đường thẳng đã trúng một cái. A hắn khẽ hô, thống khổ không nớt, khuôn mặt đều có chút vặn mèo. Đây là Đả Thần Tiên, theo truyền liền thần nhân đều sợ hãi loại này trường tiên uy lực, nhìn thấy sau sẽ thành sắc, quất tại một cái tu sĩ thân trên tư vị kia càng không cần phải nói. Không có đau kêu cha gọi mẹ đều là hắn nghị lực kiên định, đổi thành người bình thường sớm liền không nhịn được, cần phải thống khổ lăn lộn trên mặt đất không thể. Bởi vì, một roi này tử đánh tiếp, bị thương tổn không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn, Đả Thần Tiên uy lực kinh người, đối với tinh thần cũng có rất đại thương hại, có thể khiến người ta cảm thụ cực hạn thống khổ, gặp gian vặt. Sự thực lên, đây vốn là một loại hình cụ, mục đích là vì trừng phạt trị những thứ kia tu vi cao thâm, nghị lực kiên định các đồ, đối với những thứ kia cùng hung cực các tội nhân, nhất định làm cho bọn họ chịu tội. Cho nên mới sử dụng loại này trường tiên giàn vặt bọn họ, khiến cho hắn nhóm tinh thần tan vỡ, nhưng sau chu diện. Nhục thân ở trên đau đớn Tần Vấn từ trước đến nay không sợ, hắn ý chí kiên định, thừa nhận thống khổ năng lực rất mạnh, tức thì liền đau muốn chết, cũng có thể làm được mà không thay đổi sắc. Nhưng tinh thần công kích bất động, loại này đánh giết tốc hành linh hồn, hắn tức thì liền có thể thừa nhận, cũng không pháp bất động không dùng, hội nguyên nhân này lộ ra cái hở. Những sơ hở này rất chí mạng, ở đấu chiến chung sẽ bị đối thủ lợi dụng, nhưng sau nhường bỏ mạng. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Vương Hạo sâu nói thế ta muội. Đối phó Tần Vấn, hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, tức thì bắt lại cơ hội, thôi động 7 loại linh cụ, đánh giết tới đằng trước. Xích. Nhiều loại linh cụ đồng thời đánh giết, thanh uy kinh người. Bình thường tu sĩ gặp phải phòng trừng đều có thể dọa sợ, hội ngốc tại chỗ, cả người run rẩy, không biết làm sao. Đây là một lần cường đại đánh giết, đối với một dạng nhập đạo tu sĩ mà nói mấy như chết kiếp, không pháp chạy trốn. Tần Vấn tuy là chiến lực không tầm thường, nhưng tại loại này công phạt chi hạ cũng không pháp bình yên vô sự, đại đỉnh cùng đạo trung hắn còn có thể bằng vào nhục thân thần lực mạnh kháng, cái khác vài món linh bảo thì không được, chỉ có thể né tránh. Đùng dùi chống rơi đập, thập phần trầm trọng, nó giống như là một căn chấn áp chân ma pháp khí, uy năng vô cùng, đập vào Tần Vấn sau tâm, làm cho hắn trực tiếp ho ra một búng máu tới. Đả thần tiên cũng đánh tới, rất mạnh mà sắc bén, đem Tần Vấn quất cả người co quắp, khó khống chế thân thể. Giống. Hắn giống to hơn, con ngươi đỏ lên, giống như một đầu dã thú. Vào thời khắc này, nhất đôi đao kiếm cùng đại phủ cũng đánh tới, cắt không khí, vang vọng bong bong. Tần Vấn trợn tròn đôi mắt, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, tiềm năng thân thể bỗng nhiên bạo nổ phát, mạnh mẽ thay đổi thân thể, tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng hắn vẫn bị thương, bên ngoài thân nhiều mấy vết thương, liền giống như một cái tế xà vậy, giặt rào đổ máu. Vương Hạo đánh giết không ngừng, vài món linh cụ phối hợp lẫn nhau, làm cho Tần Vấn lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, thân trên không ngừng phun huyết, vết thương càng ngày càng nhiều, hầu như biến thành một cái huyết hồ lô, nhường kinh hoàng. Ngoài ra, hắn quần áo trên người cũng đều bể nát, hầu như trở thành nát vụn vải, lộ ra nửa đoạn trên thân. Đây mới thật là mình trần ra trận, rất xích quả. Hắn có một loại dương cương chi mỹ thập phần thu hút ánh mắt người ta, bất quá, bắp thịt của hắn cũng không cấu kết, mà là chuyển hiện hình dẫm nước, nhìn qua rất thuận mắt. Vương Hạo thán phục, không hổ là trời cao chăm sóc chân mệnh thiên tử, không chỉ có thiên phú cùng vận khí tuyệt hảo, tiểu liền vóc người tướng mạo cũng là nổi tiếng, cao nhân một đầu. Vóc người này bản thật tốt quá, đứng ra đi tuyệt đối hấp dẫn người, nhất là bên ngoài đối với những thứ kia hoa quý thiếu nữ càng là có không giống bình thường lực sát thương, sợ rằng xem nhất vào mắt sẽ phát ra thét chói tai. A. Sau một khắc, thật sự có nữ đệ tử hét lên, thanh âm còn rất lớn, hầu như muốn xỏ xuyên qua màng nhĩ của người ta. A, nữ nhân. Thực sự là nông cạn. Vương Nhật Tiên lạnh lùng, xem thường. Hắn rất bất mãn, lẽ nào những thứ kia mê gái sẽ không phát hiện bên này còn có một càng thiếu niên anh Tuấn ấy ư, mặc dù không có hiển lộ nửa người trên, nhưng này anh Tuấn khuôn mặt, cao ngất dáng người, còn có phi phàm khí độ, điểm nào nhất không thể so cái kia chật vật không chịu nổi nhân mạnh mẽ. A. A. Thiếu nữ vẫn còn ở thét chói tai, có phá âm xu thế. Dần dần, Vương Hạo phát hiện không đúng, cái này thét chói tai tựa hồ không phải là bởi vì đối phương quá mê người, mà là có khác nguyên nhân. Hắn mắt sáng như sao híp lại, càng thêm cẩn thận quan sát Tần Vấn. Nhưng về sau, hắn có mới phát hiện. Đối phương thân trên dài quá rất nhiều chấm đỏ, tuy là không rất rõ ràng, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, sẽ cảm thấy phi thường sấm nhân. Nhưng nhịn không được đánh giật mình, cả người đều nổi da gà. Điều này làm cho Vương Hạo rất nghi hoặc, trong lòng đều có chút bồn chồn, không quá bình tĩnh. Lẽ nào đối phương mất đi số mệnh còn có thể người tiên, lại gặp cái gì đại cơ duyên? Tỷ như ngộ phục có độc nhưng dược tính kinh người thần dược, hoặc là dứt khoát luyện thành vốn có chút rất nhỏ tác dụng phụ thần công bí kíp. Bệnh hoa liễu, không nghĩ tới thiếu niên này thiên tài đúng là loại hàng này sắc. Quá phong lưu, liên loại bệnh này đều có thể nhiễm lên, hắn ở Thanh lâu khẳng định sớm đã thân kinh bách chiến, là một khách quen. Mọi người cao giọng nói chuyện với nhau, trong lời nói mặc dù có rất nhiều đùa cợt, không thiết tháo, nhưng không che giấu được cái kia cỗ sao động cùng kích thích. Cảm thấy rình đến rồi thiếu niên thiên tài bí mật. Nguyên lai cùng hắn nhóm cũng không cái gì bất đồng, thậm chí tốt hơn sắc, hàng đêm lưu luyến bùi hoa, liền cái kia loại không thể cho người biết bệnh đều có. Một đám người tấp tắc kêu kỳ lạ, nhìn về phía trong sân ánh mắt càng phát chuyên chú, cảm thấy lúc này đây không ngờ công, không chỉ có song phương đấu qua trình hấp dẫn người, cái kia đến đây khiêu chiến thân người trên cũng có rất nhiều tin đồn thú vị, có thể gây nên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Còn nữ đệ tử, các nàng thái độ càng nhất trí, tất cả đều là một bộ chán ghét biểu tình. Đối với Tần Vấn rất xem không lên, cho rằng cái này người quá bẩn, quá ác tâm. Lúc này, Vương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là hắn cái kia hai cái cho săn kỳ tác, chuyên môn tìm hai cái có hoa liễu bệnh gái lầu xanh, nhưng sau làm cho Tần Vấn diễn ra một hồi sơn động cứu mỹ nhân tốt đùa giỡn. Nghĩ lại Tần Vấn năm đó, đùng đùng tận hứng, tư thế hào hùng anh phát, thân vô thốn lũ, đàm tiếu tà tà, kỵ nữ máu chảy thành sông. Tiếc thay, ai thay? Nghĩ lúc đó hai cái gái lầu xanh liên thủ đều không phải là vị thiếu niên anh hùng này đối thủ, bị ba không còn hình người. Mà bây giờ đây, vị thiếu niên này lại thân nhiễm ác nhanh, cũng không biết cái kia còn có thể hay không thể dùng. Vương Hạo không dừng được lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, hướng về phía Tần Vấn thuyết giáo, ai, bực nào còn đây, tìm một tốt ra không tốt sao, muốn phải đi cái kia loại ô yên trường khí địa phương. Chương 135, Đạo Kinh. Vương Hạo thở dài không ngớt, vẻ mặt đều là đối với một cái mất đủ thiếu niên thương tiếc, thần tình buồn vô cớ. Còn kém không có đem chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mấy chữ này viết ở khuôn mặt lên. Hắn làm đùa giỡn rất thật, đem cái kia cố thất vọng tình tự hoàn toàn diễn ra, thì dường như đang vì mất đi một cái làm người ta tôn kính đối thủ mà than thiết, đau lòng nhanh thủ. Không nghĩ tới ngươi đúng là người như thế. Vương Hạo nói đạo. Ngươi hay là nhận thua đi, bằng không hậu quả tự phụ. Đối phó loại người như ngươi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Vương Hạo hiên ngang lẫm liệt, tựa như một vị thần thánh tử, có một thân hạo nhiên chính khí, sẽ đối vì việc xấu loang lổ người làm chế tài. Một bên kia, Tần Vấn nổi giận, muốn rách cả mí mắt, đầu tóc dựng thẳng, hầu như hóa thân làm một đầu kim mao cùng sư. Thế gian lại có như này vô liêm sỉ người. Gai bây hắn vẫn không tính là xong, quay đầu còn phải bôi đen hắn nhất cái, hành vi chi ác liệt lệnh người giận sôi. Đây quả thực là người cặn bã, tai họa, là cả tu tiên giới sỉ nhục. Tiểu nhân vô sỉ, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Vân giống giận, đối với Vương Hạo hận ý lên tới một cái trước đó chưa từng có tình trạng, sát cơ bốn phía. Hắn sắp bị tức điên rồi, lúc đầu bị ám hại nhất cái hắn sẽ tức giận hầu như thổ huyết, đối phương trở lại một chiêu như thế, trước mặt mọi người trào phúng nhân phẩm hắn có chuyện, đây quả thực là muốn ngạnh sinh sinh đem nhân khí chết. Giết hắn gào thét, giống như một đầu phong ma mãnh thú, khí tức đang không ngừng mạnh mẽ, điên cuồng bạo nổ phát. Tần Vân bị tức mất lý trí, không chần chờ nữa, trực tiếp sử dụng hắn hôm nay tối cường thủ đoạn, lấy một loại bí pháp thiêu đốt tinh huyết, đột phá cảnh giới bích lũy, đem tu vi mạnh mẽ đề cao. Suy, hơi thở của hắn ở tăng vọt, hầu như trong chớp mắt thì đến một cái nhập đạo kỳ đỉnh phong, nhường kinh hãi. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên bạo nổ phát, đơn đủ một bước, giống như một đầu phong bằng liền xông ra ngoài, cầm kích bổ ngang, vạch ra một đạo lưu quang, khí thế không ngăn cản. Cong, đại kích bổ vào hư không đỉnh lên, phát sinh điếc màng nhĩ người âm thanh, như hồng trung đại lữ, âm vang truyền ra hơn 10 dặm, nhường kinh ngạc, chấn nhiếp nhân tâm. Vương Hạo thần sắc khẽ biến, tức thì lần nữa thôi động linh cụ, bảy cái binh khí cùng nhau quanh sát, lấy vô thượng thần uy trấn áp địch thủ. Chỉ là lúc này đây Tần Vân vạch trần cuối cùng con bài chưa lật, tu vi tăng vọt, các phương diện đều tăng lên rất nhiều, những thứ kia linh cụ đã không thể đối với hắn tạo thành làm thương tổn, ngược lại dần dần bị áp chế, có phá tan ngăn trở xu thế. Chém. Tần Vân nhẹ quát, giống như một vị hình người bệnh nạn, lực đại vô cùng, thân trên lôi điện vần quanh, đùng rung động, sở hữu tiêu diệt hết thể năng lực. Oanh. Vài món linh bảo bị mẹ bay, đối phương dung manh kinh người, như một vị tuyệt thế chiến thần, cầm trong tay dao long kích quét ngang, qua chi chỗ, không có gì có thể ngăn. Hắn chỉ cần bổ ra nhất kích, cái khác linh cụ sẽ bay ngược, đồng nhiên lui sau vài chục trượng, đồng thời biến được linh quang ảm đạm. Qua mấy lần, những thứ kia linh cụ liền không ngăn cản được, Tần Vân tiến tới gần, đến gần rồi Vương Hạo. Hắn có thể chứng kiến đối phương khắp người tiên huyết, yêu dã dọa người. Đối phương giống như là một đầu hung vương, thời điểm bị thương phá lệ tàn nhẫn, một đôi mắt huyết hồng, thập phần điên cuồng, làm cho lòng người thần sợ run. Đài cao lên, mấy vị trưởng lão hơi biến sắc, bọn họ không hề nghĩ rằng loại tình huống này. Không ngờ tới Tần Vân hội lấy bí thuật đột phá, thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh, mạnh mẽ để thăng chiến lực. Muốn nhúng tay sao? Một vị trưởng lão mở miệng. Tình huống bây giờ có chút đặc thù, bởi vì đây là một hồi cùng cảnh giới tranh. Vương Hạo còn vì này giảm thấp xuống tu vi, nhưng đối phương lại lợi dụng bí thuật đột phá, biến thành nhập đạo đỉnh phong, ở tu vi trên ngược lại vượt qua Vương Hạo. Đây coi như là phá hư quy tắc, bọn họ có thể mượn đây là từ ngưng hẳn tỷ thí. Hơn nữa, thế cục bây giờ thoạt nhìn đối với Vương Hạo không ổn, nếu như thua rồi, sợ rằng sẽ nhiều hơn không thiếu sóng lớn. Tin đồn khẳng định không thể thiếu, đường đường một giáo thiên tiêu, dĩ nhiên thua ở một cái không biết tên họ tiểu tử, lấy sau còn như vậy làm sao đại nhật thánh giáo chỗ đứng. Tối thiểu thánh tử tranh không pháp lộ diện, mất mặt cột quá mức, nếu quả thật trở thành thánh tử, sợ rằng toàn bộ thánh giáo trên hạ đều muốn xích mích. Lại chờ một lát. Hán thanh trưởng lão trầm ngâm chốc lát, nói như vậy. Hắn cảm thấy này thì hạ đoạn luận hơi sớm. Một giáo thái thượng cháu ruột sẽ không đơn giản như vậy, hơn phân nửa còn có chuẩn bị ở sau. Một ít tạm thời đề cao chiến lược bí thuật, hoặc nào đó cường đại chí bảo. Hán thanh trưởng lão nói nhỏ, cảm thấy cái này vị vương gia Kỳ Lân Nhi còn có con bài chưa lật không có sốc lên, ở tàng tư, không muốn đơn giản bại lộ toàn bộ thực lực. Vì vậy, cái này vị chấp pháp đường trưởng lão quyết định lại chờ một lát, như tiếp đấu chiến như cũ tình huống không ổn, hắn xuất thủ ngăn trở nữa. Cong. Tần Vân chém ngang chém thẳng, hung manh không gì sánh được, giống như là một vị tung hoành xa trường vô địch chém tướng, khép mở kinh người, thập phần đại khí. Hắn hủy diệt rồi một đôi đao kiếm, cái kia đối với linh cụ giết lúc tới bị hắn nhất kích đánh bay, linh tính mất hết. Ngã lôi đài bên ngoài, còn lại linh cụ cũng ngăn cản không được hắn. Bây giờ hắn tu vi tăng vọt, cùng lúc trước căn bản không phải một cái tầng thứ, chiến lực tăng cường đâu chỉ gấp bội. Những thứ kia nguyên bản có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn linh cụ trong nháy mắt uy lực không ăn thua gì. Một cái trở tay đã đem bên ngoài đập bay, khiến chúng nó linh quang ảm đạm, quang mang nội liễm. Bên ngoài sân mọi người một viên bắt đầu lo lắng, cũng bắt đầu vì Vương Hạo gây ưu, đồng thời miệng trên quát mắng Tần Vân, nói hắn lấy bí thuật đột phá là ở dở trò lừa bịp, vi phạm cùng cảnh giới đối chiến ước định. Trước hết để cho Vương sư huynh cầm cố tu vi, chính mình lại dùng bí thuật đột phá, làm thật không biết xấu hổ. Có đệ tử căm giận. Trưởng lão làm thế nào không ra tay ngăn cản, cái kia người trái với ước định, tái chiến tiếp đối với Vương sư huynh không công bình. Một vị hồng y dị thiếu nữ nói đạo. Bọn họ rất tức giận, tất cả đều đứng ở Vương Hạo bên này, hướng về phía trong sân Tần Vân trợn mắt nhìn. Vương Hạo quả thực cảm nhận được một áp lực, đối phương sử dụng bí pháp, chiến lực đến rồi một cái cao độ trước đó chưa từng có, lại thêm trên hắn phong ấn tu vi, này lên kia xuống. Song phương chênh lệch rốt cục nghịch chuyển, trở thành hắn cần ngưỡng mộ đối phương. Nếu như còn như vậy đâu nữa, chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ bị đánh bại. Câu kia kiệt tắc đừng nên xem thường người nghèo yếu cũng sẽ trở thành châm nôn, đưa hắn đóng vào sỉ nhục trụ lên. Là thời điểm tiêu diệt ngươi. Vương Hạo nói nhỏ, mâu quang chợt hứng hực, không hề khống chế vài món linh cụ, mà là tay không nên đón. Hắn lấy đạo kinh ở trên ghi chép đánh giết, tiến nhập không minh trạng thái, vô tướng vô ngã, tuyệt thiếu cường đại. Miệng tụng chân kinh, dáng vẻ trang nghiêm, đến không hết huyền bí phù hiệu lưu truyền, tại hắn thân trên quanh quẩn, giống như là sáng chói tinh thần, quang hoa chiếu nhân. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành thượng cổ thần nhân, mỗi tiếng nói cử động đều có đại đạo chân nghĩa, trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng cường đại vô cực, có được khó thể tưởng tượng uy lực. Giết! Hắn khẽ quát, tay niết quyền ấn, nở rộ vô lượng thần quang, ầm ầm xuất kích, một quyền nặng như ngàn tấn, giống như là một đầu bạch ngọc tượng ở hoành sát, nhấc chân đạp xuống, núi lồi đều muốn sụp đổ, vạn vật sinh linh hóa thành bột mịn. Oanh một tiếng vang thật lớn, cảnh tượng kinh người. Tần Vân lấy chiến kích chặt chém, lại bị Vương Hạo dùng bàn tay chặn, không chỉ có như đây, hắn một con khiết trắng như ngọc bàn tay vẫn còn ở hạ thấp xuống, liền giống như một tòa ngũ chỉ thần sơn, có thể vượt 10.000 pháp, trấn áp thần ma. Cái này không thể. Tần Vân hoảng sợ, thần sắc đại biến, cái kia cố khí thế chưa từng có từ trước tới nay tức thì bị phá giải, chiến ý tiêu tán hơn phân nửa. Chương 136, ẩn nhẫn. Một con giống như huyền ngọc chế tạo bàn tay, từng điểm chậm rãi đè xuống, quang huy hoành hoánh, thập phần rực rỡ. Giờ khắc này, Vương Hạo giống như là bạch ngọc thần tượng bám vào người mở dạng, thần lực kinh thế, đem Tần Vân cái này nhục thân cực cảnh cường giả đều ép vỡ. Trong tay giao long kích vốn lượn biến hình, hai cánh tay càng là nổi gần xanh, từng cái huyết quản như run, có vẻ thập phần dọa người. Cuối cùng, Tần Vân lui về sau, không chịu nổi này cổ kinh người thần lực, không thể không tuyển trạch tránh lui, theo kinh khủng này một trường hạ bức ra. Hắn trong lòng kinh hãi, khó có thể tin. Vương Hạo dĩ nhiên ẩn tàng rồi loại này đại thủ đoạn, không thiêu đốt khí huyết, cũng không kích phát tiềm năng, là có thể ở đột nhiên chiến lực tăng vọt. Cái kia rõ ràng chỉ là đơn giản một trường, lại làm cho hắn cảm giác giống như là đang đối mặt một đầu thượng cổ ma tượng, khí tức thập phần cuồng bạo, hung hãn, lực đạo càng là kinh người không gì sánh được, lập tức đã đem hắn đánh lui, cho dù đem hết toàn lực cũng không pháp ngăn cản. Đây chính là hắn nói chênh lệch ư, vĩnh viễn không pháp truy lên, giống như là danh trời, khó có thể vượt quá. Tân Vân tự nói, trong lòng càng phát không cam, trong cơ thể tinh huyết điên cuồng tiêu đốt, hoàn toàn không tiếc mệnh, muốn liều mạng một lần, đem đối phương chém dụng. Hắn đối với Vương Hạo cửu thị tới cực điểm, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu giết đối phương, vô luận trả giá cao gì, sẽ không hối tiếc. Ách! Đột nhiên, một tiếng thiên cầm tiếng kêu to truyền vào nhĩ tế, thập phần trong trẻo, giống như phượng minh mở dạng, làm cho nhân tinh thần trong nháy mắt phấn chấn, vẻ vải phải hết. Một đầu cửu u tức dương cánh đánh thiên, hoành khoảng không tới, nó thân hình cực lớn, có thể có trên trăm trượng, giống như là một tòa tiểu sơn, bên ngoài thân đầy hắc viêm, nhiều bó ngọn lửa ở phía trên nhảy lên, nóng cháy không gì sánh được, làm cho một loại thập phần u sâm cảm giác. Nó giống như tới tự táng thổ, khí tức xâm lãnh không gì sánh được, hàn khí lạnh thấu xương, mở con ngươi thời điểm tản mát ra một sát khí ngút trời, làm cho lòng người thần bất an. Diệt! Vương Hạo khe nói, làm cho đầu này phù văn huyễn hóa thành cửu u tức phi tiến lên, cùng hắn cùng nhau đánh giết. Cái này cũng đạo kinh trong ghi chép, sáu loại tìm hiểu ra áo nghĩa một trong, lấy đại đạo thần văn xây dựng hung cẩm, thần uy cái thế, sát khí kinh thiên. Cửu u tức rất ngưng thật, thân trên mỗi một cây lông vũ đều rất thật, nhìn qua trông rất sống động, tựa như chân chính thái cổ ma cầm hàng lâm mở dạng, có một kinh người hung uy, nhường vẻ sợ hãi, xương da phát lạnh. Suy hắc viêm ở rung động, theo phong chập chờn, khiếp người tâm thần. Những thứ này hắc sắc viêm hỏa hiện đầy ma cầm thân thể mỗi một chỗ, làm như một loại hình thức khác khôi giáp, tán phát cực nóng khí tức kinh người, khiến người ta cảm thấy huyết nhục đều tựa như cũng bị châm lửa. Hồ cửu u tức phụt lên hỏa diễm, nhiệt độ kinh người hơn, tựa như một tòa di động tứ xứ hỏa sơn, làm cho người lần cận mồ hôi như mưa xuống. Nhìn cái này một màn kinh người, Tần Vân thần sắc càng lâm trầm, đối thủ quá mạnh, siêu ra dự tính của hắn, một thân chiến lực phảng phất không có cuối cùng, gặp cường tắc cường, mỗi một lần đều có con bài chưa lật xốc lên. Trái lại hắn, tựa như một cái tiểu xỉu, vẫn luôn đang bị áp chế. Tuy là có thể làm sơ phản kích, nhưng không được bao lâu sẽ lần nữa rơi vào hoàn cảnh xấu, giống như một con hầu tử, chỉ có thể bị người trêu chọc. Trong lòng hắn rất nộ, hỏa khí thao thiên. Hắn thật hận, hận thân phận đối phương cao quý, tiếp xúc bí thuật đa dạng. Hắn thật hận, hận thực lực của chính mình không ăn thua gì, cho dù thiêu đốt chân huyết, cũng không pháp đánh bại đối thủ. Hắn thậm chí muốn tự bạo, lôi kéo đối phương cùng nhau hạ hoàng tuyển. Chỉ tiếc, loại này đánh giết tuy là uy lực cường đại, nhưng phương pháp có chỗ thiếu hụt, tích xúc lực lượng thời điểm quá dễ dàng bị phát hiện, rất khó được khoe. Nhiều lắm ở trong lòng tưởng tượng một cái, không pháp thực thi. Nhẫn lại, ta muốn nhẫn lại. Tần Vân nói nhỏ, nhìn thoáng qua bên hông túi càn khôn, mặt sắc ngày càng âm trầm. Hắn chỉ có một lần cơ hội, không đến thời cơ tốt nhất, không thể xuất chiêu. Gia tộc, phụ thân, còn có chính hắn, Vương Hạo cùng hắn để giành được thù hận nhiều lắm, nhất định phải báo, hắn nhất định một kích chí mạng, làm cho đối phương chết hoàn toàn. Phục Ma lĩnh một nhóm trở về chi về sau, hắn thiêu đốt chân huyết, thiên phú đã kém xa trước, chuyên tâm tu luyện báo thù nữa không thể thực hiện được. Nhưng, tuy vậy, hắn vẫn như cũ lựa chọn sống, tham sống sợ chết, nhẫn nhục chịu đựng. Đây hết thể vì chính là chém giết Vương Hạo, báo không đội trời chung đại thù. Ẩn nhận đến rồi nay thiên, nhiều hơn nữa nhẫn một hồi lại ngại gì? Đợi được thời cơ tốt nhất đến, đợi được đối thủ thả lòng cảnh giác, hắn lại hung hãn xuất thủ, dành cho đối phương một kích chí mạng. Vương Hạo, ngươi hẳn phải chết. Tần Vân dưới đáy lòng điên cuồng hét lên, con ngươi đều đỏ lên, mặt mũi dữ tợn, giống như một đầu tới từ địa ngục các thú. Đánh giết đang kéo dài, ma cầm thiết sĩ dương kích, lao xuống đánh tới, thập phần nhanh chóng nhanh. Một phe này địa vực đều nguyên nhân nó mà ấm lên, biến được nóng hổi. Nó một lần đánh ra rơi xuống, toàn bộ lôi đài đều ở đây vang lên kẹt kẹt, hầu như muốn vỡ vụn. Vương Hạo đã ở truy kích, không lưu tình chút nào, trưởng chỉ chụp liên tục, vận chuyển bí mật văn, toàn bộ bàn tay biến được trong suốt, rực rỡ, giống như là nào đó trí bảo vệ, sáng loá. Bước chân hắn cực nhanh, giống như một hồi tật phong sẽ qua, đảo mắt vọt đến Tần Vân trước người, nhưng sau quả đoán xuất thủ hoành sát. Quân trọng như sơn, vượt quá và quân, hắn tự đạo kinh trung ngộ được bạch ngọc thần tượng truyền thừa thuật, lúc này thi triển ra lực đại vô cùng, thôi động đứng lên giống như là ở vung mạnh đại sơn, mỗi nhất kích đều có uy thế ngập trời, thanh thế kinh người, căn bản không pháp lực địch. Oanh oanh, nơi đây bạo phát đại chiến, thần quang trùng tiêu, một mảnh trắng xóa. Một phe là tế xuất vô thượng đạo kinh thánh giáo thiên tiêu, một phe là thiêu đốt tinh huyết chân mệnh thiên tử, song phương đều lấy ra tối cường thủ đoạn, đấu chiến trình độ kịch liệt không thể nghi ngờ. Trải qua lần va chạm đầu tiên, Tần Vân biết lấy chiến lực của hắn bây giờ đối phó Vương Hạo còn thiếu rất nhiều, nhưng sau quả đoán bạo phát. Lúc này đây, hắn không chỉ có thiêu đốt chân huyết, tiêu hao tiềm năng, đem bản thân thọ nguyên cũng đốt. Thật muốn dùng hết hết thảy, liều chết đánh một trận. Hai người chém giết, một cái cầm trong tay dao long đại kích, giống như bất thế chiến tướng, sát khí bức người, chiến uy không thể địch. Một cái khí độ siêu nhiên, hai tay quanh quần linh văn, tựa như thần minh con, thần uy như rồng. Bọn họ đang cật lực bạo nổ phát, liều mạng công phạt, thân trên đều thấy máu, đỏ đau, thập phần khiếp người. Chỉ bất quá, hai người cuối cùng là có chiến lệnh. Theo đấu chiến bình phục lâu, Tần Vân thụ thương càng ngày càng trọng, cả người đều không ngừng chảy máu, làm cho lòng người thần run rẩy sợ hãi, khó có thể an lòng. Hắn nhìn qua thật là đáng sợ, thì dường như mới từ bên trong ao máu đi tới một dạng, là một vị tới từ địa ngục chân ma. Bên kia, Vương Hạo thân trên cũng dính vào loang lổ vết máu, bất quá, những máu tươi này đại thể tới tự Tần Vân, là hắn đánh giết quá hung mãnh sở trí, đem đối phương chảy ra máu tươi đến rồi chính mình thân lên. Oeng. Một lần oanh tạc, Vương Hạo lấy tay khuỷu tay và chạm đối phương ngực, khí lực tỏa phát, như lũ bất ngờ bạo phát, lực đạo trong nháy mắt chuốt xuống đến đối phương trong cơ thể. Phốc, Tần Vân khuôn mặt sắc thương bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hắn vẫn còn ở đánh giết, trên mặt có điên cuồng cùng dữ tợn, không có một chút chịu thua ý tứ. Loại ý chí này, nhất định đáng sợ. Không chỉ có những thứ kia ở lôi đài đệ tử gần đó bất khả tư nghị, trong lòng khó có thể tin, tự liền những thứ kia trưởng lão cũng động dung, cảm thấy thiếu niên này tâm tính cứng cỏi, thập phần không tầm thường. Dù sao, tu tiên một đường, tư chất tuy nói trọng yếu, nhưng là cũng không phải không thể thiếu, là trọng yếu hơn vẫn là một viên vô cùng kiên định đạo tâm. Chương 137, Phong Ma. Ngày xưa, không biết có nhiều thiếu tiền bối đại năng ở niên thiếu thì tầm thường, thiên tư bình thường, nhưng nhất sau lại đăng trên đạo pháp một đường đỉnh phong, trở thành nhường chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật. Bọn họ dựa vào không ngoài chính là kiên định ý chí, đối với tu luyện chấp nhất, từ trước tới giờ không buông lỏng, cho nên mới có thể trở thành là trí cường giả. Không hề nghi ngờ, Tần Vân chính là chỗ này loại người. Ý chí lực của hắn cùng lòng cầu thắng rất mạnh, rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc, trong lòng có cố dị dạng. Nếu không phải đối phương cùng thánh giáo đối địch, tới nơi này là vì khiêu chiến Vương Hạo, bọn họ đều có tâm thu đồ đệ. Người này bất phàm, đợi một thời gian, tất thành châu ngấu. Có vị trưởng lão mở miệng, thập phần chắc chắn. Có kiên định như vậy đạo tâm, tức thì liền thiên phú một dạng, tiền đồ cũng không thể phỏng đoán. Lại có một cái trưởng lão nói đạo. Bên trong sân, đánh giết mãnh liệt hơn, Vương Hạo thôi động đạo kinh lục bí, không ngừng manh sát, làm cho Tần Vân liên tục bại lui. Bí thuật tăng lên thực lực cuối cùng là nhất thời, không pháp lâu dài. Cho tới bây giờ, Tần Vân chiến lực đã bắt đầu yếu bớt, lại thêm trên thương thế trên người khá trọng, hành động sớm đã không bằng ban đầu thì vậy mất tiệp. Lúc này, Vương Hạo động sát tâm, thề phải đem đối phương giết chết tại đây. Đại đạo kinh văn di chuyển hiện, vang lên ầm ầm. Toàn bộ đất trời đều theo phủ văn bắt đầu tiến hành nào đó luật động, rất có nhịp điệu, nó tựa như sấm rền, đinh tai nhức óc, thanh âm thập phần hoành lớn, giống như hồng trung đại lữ, làm cho lòng người thần run. Phút chốc, Cửu U tức ngồi phong dựng lên, gió lốc thẳng lên, đem nơi đây thiên địa linh khí quyền động, phong khởi vân dũng, cả phiến thiên không đều biến được trắng xóa, không nhìn thấy bờ. Lôi đài trên tạo thành một long quyền phong, chuyển động cực nhanh, đem phụ cận khối đá cây cối đều cuốn vào, cảnh tượng kinh người. Xoát đạo này long quyền phong động hướng về Tần Vân giết tới, nó uy lực cực lớn, cứng rắn như sắc mặt đất đều nguyên nhân nó xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Tần Vân thân bị trọng thương, đối với cái này chủng thần tốc đánh giết căn bản không pháp né tránh, chỉ có thể lộ vẻ sầu thảm cười. Ở bên ngoài thân xây dựng linh lực màn sáng, chờ đợi cái này đòn đánh mạnh nhất rơi xuống. Giang giác. Ngay lập tức mà thôi, phòng ngự màn sáng liền phá khai rồi, ở Cửu U tức khuấy động thiên địa linh khí hình thành long quyển phong chi hạ như giấy, rất dễ dàng liền xé cái nát bấy, làm cho bên ngoài nổ tung, hóa thành một chút quang vũ, trọng về trong thiên địa. A. Tần Vân gào lên đau đớn, lần này là thật khó có thể nhịn, cả người đều muốn tê liệt, loại đau khổ này khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, coi như đến lúc này, hắn cũng không có tế xuất một kích tối hậu cách nghĩ, vẫn còn ở đợi, vẫn còn ở nhẫn lại. Đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn rất tỉnh táo, tuy là thống khổ bất kham, nhưng vẫn không có quên mục đích của chính mình, phải tìm được thời cơ tốt nhất, lại đem trong túi càn khôn phong ấn đòn đánh mạnh nhất thần phù tế xuất đi, một lần hành động yên diệt đối phương. Không xa chỗ, Vương Hạo mâu quang càng phát băng lãnh, chỉ cần trở lại một kích, đối phương sẽ bỏ mình. Dưới lúc, hắn cái này đại phản phái vận mệnh cũng đem cải biến, không còn là chân mệnh thiên tử quật khởi trên đường đá đặt chân. Mệnh không khỏi thiên. Giết. Hắn khẽ quát, tay niết quyền ấn, xông tới. Đồng thời, cái kia đầu cửu u tức cũng túi xuống vọt xuống tới, thu nạp tiên địa tinh khí, hóa thành tuyệt cường đánh giết. Ách. Thiên cầm lâm thế, quá mức kinh người, nó cuốn lên linh khí nhiều lắm, vô cùng vô tận, ở giết xuống đến trong nháy mắt bạo nổ phát, khủng bố tuyệt luân. Như lũ quét bạo nổ phát, lại tựa như hãn hải đánh thiên, một phe này đại địa đều bị dìm ngập, hóa thành linh khí hải dương, mơ hồ, nhường phạm vi nhìn đều không lắm rõ ràng. Ngoài ra, ở cửu u tức xông tới giết thời điểm, trên người lông vũ đã ở bắn nhanh, như mũi tên nhọn, căn căn sắc bén, xuyên thấu tần vấn thân thể, không ngừng vang lên huyết điểm. A, giống. Tần vấn gào thét, thanh âm thê lương, chịu được to lớn giàn vặt, thống khổ tới cực điểm. Cùng ngay đồng thời, Vương Hạo cũng vọt tới bên cạnh hắn, nắm tay trên nở rộ kim quang, rực rỡ không gì sánh được, giống như là hóa thân làm một vị thông thiên triệt địa thiếu niên chiến thần, thần uy hiển hách. Phá. Hắn quát to, thanh âm to, giống như đạo trung tiêu vang, chấn động lòng người. Đây là ngưng tụ hắn cả người khí lực một kích, uy lực vô cùng, hắn muốn ở chỗ này tuyệt sát tần vấn, bài trừ ba nguyệt ước hẹn nguyền rủa. Nhưng mà, ở nơi này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tần vấn động tốc độ nhanh đến nhường khó có thể tin, cánh tay hắn trên còn cắm 7-8 cây cửu u tức linh vũ, mỗi một chỗ đều ở đầy chảy máu. Nhưng, hắn lại động tác nhanh chóng nhanh, gần giống như đã không có chi giác một dạng, hai cánh tay linh hoạt. Chết đi cho ta. Hắn giống to hơn, khuôn mặt biến sắc được dữ tợn, hoàn toàn vặn mẹo, không còn nữa lúc trước tuấn lãng tiêu sái. Nhìn qua tựa như một cái xấu xí quái vật, thập phần dọa người. Một khối ngọc phù xuất hiện, tần vấn thân trên tiên huyết điên cuồng dũng mãnh vào ngọc phù, ngay sau đó là một đạo quang thúc màu vàng vọt ra, nhắm thẳng vào Vương Hạo trái tim. Thần quang rực rỡ, đây là hết sức sáng lạ một chùm quang mang, ẩn chứa để cho người khiếp đảm uy năng. Nó thoát ra tốc độ cực nhanh, làm người ta kinh ngạc. Không được, có trưởng lão khẽ hô. Hắn đang đùa ám chiêu. Một cái khác trưởng lão biến sắc. Hắn thanh trưởng lão cũng không pháp bình tĩnh, hắn quả đoán động thân, tế xuất thân pháp. Theo đài cao trên nhanh chóng vọt xuống tới, khoảng cách gần quá, tránh cũng không thể tránh. Vương Hạo cảm nhận được một nguy cơ trước đó chưa từng có, tóc gáy dựng thẳng, đồng tử hầu như co lại thành một cái cứ điểm. Giống, giống to một tiếng kinh thiên, thanh âm kỳ lớn, kém chút nhường thai mất thông. Tích đáp đây là tiên huyết tích lạc thanh âm. Phương viên vài dặm thanh âm đều biến mất, yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người nín thở, mắt không hề nháy một cái, nhìn về phía lôi đài. Vương Hạo bả vai máu chảy như chú, một cánh tay rũ xuống, cứ như vậy rũ. Bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng, nhìn qua rất là dọa người. Người thất thủ. Hắn nói như vậy, thần tình băng lãnh. Hắn bị xuyên thủng bả vai, thậm chí có thể chứng kiến nhất cái đại lỗ thủng, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ thống khổ thần sắc, mà là nhàn nhạt nhìn đối thủ, thập phần bình tĩnh, ngựa khí đạm nhiên. Trận này sinh tử chi đấu, là hắn thắng. Tuy là nhất sau có chút khúc chết, kém chút gặp chuyện không may, nhưng chung quy hay là hắn thắng. Ở thời khắc mấu chốt, hắn sử xuất khiếu thiên sư tử thuật, lấy âm ba công giết, mạnh mẽ cải biến cái kia một vệ sáng phương hướng. Tránh thoát vết thương chí mệnh. Đại giới là vai trái bị xuyên thủng, trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng, hoàn toàn mất đi trí giác. Không thể. Tân vấn thì thảo, thần sắc mê mang, đây là giết tuyệt một kích, lẽ ra tránh cũng không thể tránh mới đúng, đối phương làm sao có thể từ nơi này nhất chiêu chi sống sót. Vì cái này một đòn tất sát, hắn tao thụ nhiều thiếu thống khổ, nhẫn lại bao lâu, ở đối mặt nguy cơ sinh tử đều không ra tay, nhịn xuống. Có thể kết quả sao như đây, có thể so với luân chuyển kỳ cường giả một kích toàn lực, lại bị đối phương giống to một tiếng cải biến phương hướng. Cái này không thể. Tần vấn nổi điên, thần sắc điên, hắn không cam, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đã dùng hết loại này bị ổi thủ đoạn, cải biến chính mình kiên trì quang minh cùng chính nghĩa, biến được như này đê tiện, lại còn không thắng được đối phương. Vì sao? Dựa vào cái gì? Lẽ nào đối phương thật là hắn khắc tinh ấy ư, đã định trước không pháp siêu việt, đã định trước không pháp giết chết. Chỉ cần có đối phương ở, hắn cũng chỉ có thể sinh hoạt ở đối phương bóng dâm bên trong. Ta không cam lòng. Ta muốn giết ngươi. Tần vấn phong ma, triệt để điên cuồng. Không để ý vết thương trên người điên cuồng đổ máu, hướng về Vương Hạo vào tới. Chương 138, Diệp gia lão quái. Phanh một quyền đánh xuống, thoáng như thần tượng đặt chân, cuồng manh không gì sánh được. Một quyền này trực tiếp đập trúng tần vấn khuôn mặt lên, khí lực trong nháy mắt bạo nổ phát, uy lực kinh người, đem đối phương đập bay ngược, rời khỏi mấy trượng có hơn. Người tử kỳ đã tới. Vương Hạo nói như vậy, lạnh lùng vô tình. Hắn đang tuyên án, lấy bình tĩnh ngự khí tự thuật sự thực, nói cho đối phương biết đã đến cùng đổ mặt lộ, chắc chắn phải chết. Một bên Tần vấn ở phát cuồng, hắn mất thần trí, điên cuồng giãy giụa, thân trên huyết dịch giạt rào chảy xuôi, dáng dấp thập phần dữ tợn dọa người, liền giống như một cái trong địa ngục ma quỷ. Hắn mê muội, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, giết Vương Hạo, giết Vương Hạo. Ngoài lôi đài, tất cả mọi người ở nhìn kỹ bên này, chứng kiến Tần Vấn thần thái, đều cảm thấy có chút sợ hãi, lưng phát lạnh. Đối phương thật là đáng sợ, huyết chiến đến rồi nhất sau đều không nhận thua, thân bị trọng thương, cháy hết chân huyết, đã cùng đường bị lối, vẫn còn nghĩ chém giết đối thủ. Cùng người như thế là địch, thật sự là một loại đại khủng bố, chỉ cần đối phương bất tử, liền vẫn muốn trả thù, nhường ăn ngủ không yên. Giết hắn đi. Có người kêu lên. Mọi người sững sờ, lập tức cũng lên tiếng, nói, loại này tiểu nhân hèn hạ, không cần lưu tình, trực tiếp chém hắn. Còn những thứ kia nữ đệ tử tắc thì trực tiếp hơn, cũng ác hơn, một đám thiếu nữ trăm miệng một lời yêu cầu giết chết Tần Vấn, nguyên nhân là đối phương quá đê tiện, hạ lưu, tưởng chừng như là nhân tộc sỉ nhục. Ở trong lòng các nàng, loại này bại hoại tốt nhất chết sớm, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ thanh tĩnh. Đài cao lên, rất nhiều trưởng lão trầm mặc không nói, không có người nào xuất hiện ngăn cản. Đối phương rất siêu phàm, nghị lực kinh người, thậm chí làm cho bọn họ động thu học trò cách nghĩ. Nhưng, đối phương cùng Vương Hạo là tử địch, căn bản không thể gia nhập vào Đại Nhật Thánh Giáo. Bọn họ chỉ có thể vô ích nhưng thở dài. Chẳng những không thể đem bên ngoài thu đồ đệ, còn phải tận hết sức đem bên ngoài chém giết, bởi vì, đây là một cái ẩn bên trong đại địch. Một vị thiếu niên kỳ tài, đạo tâm kiên định, nghị lực kinh người, như phóng đảm nhiệm trưởng thành, tương lai ai cũng không pháp ngờ tới hắn có thể đi tới một bước nào. Nói không cho phép, đối phương thật có thể nghịch thiên, đánh vỡ gông cùm xiềng xiếp, trở thành trấn áp nhất vực đại nhân vật. Vương Hạo chậm rãi đi thong thả, một cường đại sức mạnh hủy diệt từ ngón tay di chuyển hiện, hóa thành một cái đen nhánh quang cầu. Hắn muốn đích thân đem đối phương chém giết, triệt để yên diệt, không để lại hậu hoạn. Chấm đã. Nói chuyện là Diệp gia gia chủ, theo Tần Vấn bị thua chi về sau, hắn thần sắc liền một mạch âm tình bất định, không ngừng biến hóa. Bây giờ Tần Vấn sắp sửa bị giết hết, hắn rốt cục không nén được tức giận, mở miệng ngăn cản. Tần Vấn không thể chết, tối thiểu ở thánh tử tranh bụi bẩm lắng xuống phía trước không thể chết. Đây là một kiện lợi khí, đối phó Vương Hạo có hiệu quả. Diệp gia muốn thắng được, không thiếu hắn được trợ giúp. Hắn cùng với Vương Hạo ân oán chính là một cái rất tốt đột phá khẩu, có thể mượn này bôi đen Vương Hạo danh tiếng, vì Diệp gia tranh đoạt thánh tử vị để cao phần thắng. Phá! Một tiếng nhẹ quát, đen nhánh quang mang ầm ầm tuyên tiết, tựa như một giang lưu, phi nhanh không thôi. Vương Hạo đem Diệp gia gia chủ không thấy, thần tình băng lãnh, đem phá thiên chỉ uy lực tăng đến tối cường, một chỉ điểm ra, thiên không đều biến được cảm đạm vô quang, nhiều hơn một tĩnh mịch khí tức. Không có gì đáng nói, hắn cùng với Tần Vấn là đại địch, đã đến không chết không ngất tình trạng, hiện tại không giết còn đợi đến khi nào? Hắc quang bức nhân, tạo thành một đạo đen nhánh quang trụ, quang mang yếu ớt, đặc biệt lạnh lùng, giống như là bắc vực hàn phong, có thể dần dần xâm nhập nhân cốt tủy. Nó như hồng thủy vậy chút xuống, cuộn trào mãnh liệt mà đến, hắc quang theo linh lực rót vào mà biến được hướng hực, nhất sau đúng là đan dệt ra thiểm điện, từng tia từng sợi, hàn quang chợt hiện, cùng hư không cũng giao dung đến cùng một chỗ. Xoát. Hắc quang cùng điện mang bắn nhanh đi, tĩnh mịch khí tức làm người ta sợ run. Từng cái huyền ảo tối tăm phù hiệu thẳng hướng trước, hóa thành một mảnh tịch diệt lực đại dương mênh mông, thanh uy thao thiên, khủng bố tuyệt luân. Ken két một hồi rợn người âm thanh truyền ra. Tiện đà, một con sán bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện, rực rỡ kinh người, che lấp một tầng thần huy, quang mang chói mắt. Ầm 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 ầm. Một hồi thần quang bạo nổ phát, va chạm thanh âm vang lên, chấn động lay động tứ phương. Một con kia sán bàn tay lớn màu vàng nóng đem phá thiên chỉ đỡ được, kiên cố không gì sánh được, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, có thể chống đỡ ngăn cản tất cả đánh giết thuật. Là ai? Mọi người thất kinh, thần sắc bất định. Không phải Diệp gia gia chủ, do người khác. Một người học trò nói đạo, hắn nhìn rõ ràng, đang ở bàn tay to in ra trong nháy mắt, Diệp Chấn còn vẻ mặt hờn sắc, muốn qua ngăn cản. Nhưng còn chưa có bất kỳ động tác gì, bạo tạc liền đã xảy ra. Tiểu bối, ngươi quá mức. Một đạo thanh âm già nua vang lên, trực tiếp truyền vào mọi người nhĩ tế. Mà về sau, một đạo gù lưng thân ảnh xuất hiện, đó là một cái người thấp nhỏ lão giả, lúc này chính run rẩy hướng lôi đài phương hướng đi. Hắn bước chân phong thả, bước đi cũng rất không chắc chắn, tựa như một vị gần đất xa trời lão nhân, nửa thân thể đều vào thổ, theo lúc đó có khả năng tắt thở. Lục thúc công. Một bên kia, Diệp Chấn kinh hãi, thấy được mặt mũi của đối phương, nhưng sau nhanh lên hướng đối phương thi lễ, thần thái cung kính, tựa như một người bình thường thánh giáo đệ tử gặp lấy nghiêm khắc chứ danh sư tôn. Hừ hắn hừ lạnh, đối với trung niên nhân rất bất mãn, mặc dù không có mở miệng, nhưng muốn biểu đạt ý tứ lại không cần nói cũng biết. Ngại đối phương vô năng, làm việc bất lợi, liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không được. Hắn chỉ quét mắt Diệp Chấn liếc mắt, không có ở hắn thân trên nhiều lãng phí thời gian, rất nhanh đã đem ánh mắt đặt ở Vương Hạo thân lên. Đôi mắt già nua híp lại, giống như là một cái hung xà vậy, tán phát kinh người hàn mang, nhường mao cốt phát lạnh, trong lòng bất an. Không xa chỗ, có đệ tử xì xào bàn tán, chỉ ra thân phận của đối phương, nói, đây là Diệp gia lão quái vật, bối phận cực cao, tu đạo không biết mấy ngàn năm, một thân tu vi thông thiên, cường hãn khó lường. Thánh giáo đại bộ phận trưởng lão đều không địch lại hắn, trên lệch khá xa, chỉ có một thực lực mạnh mẽ trưởng lão có thể cùng hắn qua mấy chiêu. Lại có người nói. Nói đến đây, trong lòng hắn cũng nghi ngờ, đối với như thế một vị cường giả đến cảm thấy không giải khai, bởi vì, cái này chờ tu vi cường giả phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, không có trọng đại sự tình, bình thường sẽ không ra ngoài. Diệp gia lão quái vật ở nay Thiên Xuất Sơn, chẳng lẽ là ý nghĩa có xảy ra chuyện lớn à? Lúc này, mọi người tâm tư dị biệt, nhưng có một chút tương đồng, đó chính là hắn nhóm hết sức tò mò, mỗi một người đều trừng lớn con mắt, muốn thấy một lần đến tận cùng. Nay thiên trận này đấu chiến người thật hấp dẫn, tới rất đáng giá. Không chỉ có đấu chiến biến đổi bất ngờ, thập phần kịch liệt, cư nhiên quanh năm bế quan lão quái vật cũng có thể nhìn thấy, bị hai người đại chiến dẫn xuất hiện. Tỷ thí mà thôi, há có thể sát nhân? Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, có chút khàn khàn, nhưng có một uy nghiêm, chân thật đáng tin. Hắn mở miệng, gian dạy Vương Hạo, nói, ngoại giới thiếu niên cường giả tới thánh giáo cùng ngươi luận bàn, đây là chuyện tốt, có thể tuyên dương thánh giáo uy danh, há có thể bởi vì nhất thì phẫn nộ, đem đối thủ chém giết. Đem đến đây khiêu chiến người chém giết, cái này đưa đạo thống với bực nào chỗ, làm cho ngoại nhân thấy thế nào đối đãi ta đại nhật thánh giáo. Diệp gia lão giả lời lẽ nghiêm khắc lệ sắc, uy áp rất trọng, khuôn mặt trên khe danh một dạng nếp vốn càng thêm rõ ràng, giống như là một đầu lão manh thú, thập phần đáng sợ, nhường không khỏi tự chủ sẽ ở khí thế trên yếu trên một bậc. Chương 139, tiểu bối, ngươi dám? Vương Hạo thần sắc hơi trầm xuống, vạn vạn không có nghĩ tới cái này thời điểm hội không ngờ phiền phức, Tần Vân đã chiến bại, sắp xỉ tử vong, lại có lao quái vật xuất thủ ngăn cản, thay hắn ra mặt. Tần Vân mệnh cách cứ như vậy cứng rắn đây ư? Tất sát chi cục đều có thể phá giải, đối với người khác mà nói tử lộ, hắn vẫn còn có sinh cơ. Vương Hạo không nghĩ ra, khó hiểu. Đối phương trên người số mệnh đã tiêu tán, hiện tại chỉ là một cái thường nhân, vì sao còn có cao nhân tương trợ? Cao nhân tương trợ? Vương Hạo nói nhỏ, nhăn đầu lông mày. Trong sát na, hắn phát hiện không đúng, chính mình cho tới nay đi vào ngộ khu. Đây là Diệp gia lão quái vật, mà không phải là Tần Vân trưởng bối. Hắn tuy là xuất hiện ở nơi này, muốn đảm bảo hạ Tần Vân, nhưng mục đích cuối cùng cũng không phải như đây. Lão quái vật là vì thánh tử cái này vị trí, hắn ở thay Diệp Kình Thương nhu trèo, vì Diệp gia chủ mưu. Tần Vân bất quá là một viên quân cờ mà thôi, cũng không phải không thể thiếu. Rõ ràng điểm này, Vương Hạo nỗi lòng lo lắng để xuống, chỉ cần Tần Vân không phải giết không chết là được. Hắn sai bước đi đi ra ngoài, cùng Diệp gia lão quái đối diện, thần tình lạnh lùng, nói, Tần Vân âm độc thủ đoạn tất cả mọi người nhìn cái tinh tường, nếu không phải ta nắm giữ sư hương công, sớm đã vẫn lạc, cái nào còn có cơ hội đứng ở đây. Lẽ nào người như thế còn giết không được? Vương Hạo lạnh lùng, không chút nào sợ, cùng nhất lao quái vật đối lập nhau, khí thế lại không yếu nửa phần. Hắn ngôn từ sắc bén, trực tiếp phản bác đối phương, căn bản không để cho cái này vị hay là tiền bối cao nhân lưu mặt mũi. Diệp gia lao quái sắc mặt trầm xuống, nói, nhiều lời vô ích, đây là vì thành giáo. Trong lòng hắn rất nộ, bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu khích, cảm thấy lao khuôn mặt có chút không nhịn được. Nhưng, hắn vẫn có điều cố kỵ, không dám trở mặt, mà là lần nữa cường điệu là vì thành giáo, cường ngạnh đồng thời cũng làm tốt mặt ngoài công phu. Một mình hắn cường thịnh trở lại, cũng khó ngăn chặn thánh giáo mọi người ung dung miệng. Cho nên, hắn không dám phạm thánh giáo đại kỵ, nhất định ở trước mặt mọi người giả bộ, ra sức đảm bảo Tần Vân tìm một lý do. Hào một cái vì thánh giáo. Không biết Diệp gia có hay không mỗi người đều giống như tiền bối giống nhau vô tư, thời khắc thay thánh giáo suy nghĩ. Vương Hạo lãnh ngữ. Hắn ngữ khí đông cứng, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó không nhanh. Bất quá, lúc này đây Diệp gia lão quái nhưng không có phát tác, hắn mặt lạnh một lời không phát, con đường thẳng đứng ở nơi ấy. Giống như là một đầu lao toan nghê, mâu quang băng lãnh, chỉ lấy ánh mắt liền có thể chấn áp chư địch. Hắn không có lại ỷ lao bán lao, gian dạy Vương Hạo, có thể nói là đối với người thập phần tha thứ. Nhưng, sự thực cũng không phải như đây, hắn không phải là không muốn, mà là cảm thấy làm như vậy chỉ có thể bị đuổi mà mắc cỡ. Vương Hạo căn bản không để cho hắn hòa nhã sắc, sẽ đi qua gian dạy, chính là bị đối phương đối cứng trở về, để cho mình mặt mũi không nhịn được. Hắn chỉ cần đảm bảo hạ Tần Vân là được, còn chuyện khác, cái kia không có quan hệ gì với hắn. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, trong lòng nộ, làm cho hắn phát tiết là được, không nên can thiệp, phản chính không ảnh hưởng được cái gì. Chỉ cần đem Tần Vân đảm bảo xuống, làm cho hắn ở Vương Hạo tranh đoạt thánh tử vị thời điểm gây sự, Diệp gia sinh ra một vị thánh tử tỷ lệ sẽ đại trên rất nhiều. Diệp gia mới là lớn nhất lấy được người. Về phần hiện tại, Vương Hạo nguyện ý làm sao phát tiết liền làm sao phát tiết, chỉ cần không quấy nhiễu Diệp gia kế hoạch, coi như đem một tòa sơn san bằng hắn cũng lười đi quản. Thậm chí, hắn còn có thể tận lực thúc đẩy, ngầm trợ giúp đối phương đẩy sơn bình nhạc. Đem sự tình chọc cho càng đại càng tốt, làm cho thánh giáo trên hạ kiến thức Vương gia chân long chân diện mục, do đó đối với hắn thất vọng, ngược lại chống đỡ Diệp Kình Thương. Hưu. Ở nơi này lúc, một đạo hắc quang đột nhiên giết đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như là một chi hắc sắc thần tiễn, vị mang theo lưu quang, ầm ầm thẳng hướng Tần Vân. Mọi người chung quanh đều kinh ngạc, bất khả tư nghị, không nghĩ tới Vương Hạo ở loại tình huống này hạ còn dám xuất thủ, không nhìn một vị đại cao thủ, lão tiền bối. Tiểu bối, ngươi dám? Lão quái vật đầu tiên là sững sờ. Theo sau chính là giận dữ, lập tức xuất thủ chặn lại. Hắn huyền hóa ra đại thủ ấn, trở tay chính là một cái đánh ra, đem quang đánh tan. Chỉ bất quá, hắn cũng là xem thường Vương Hạo quyết tâm, lúc này đây, Vương Hạo đối với chém giết Tần Vấn tình thế bắt buộc. Đối phương số mệnh tiêu tán, trong chiếc nhẫn lao ra ra đã ở ngủ say, các phương diện đều nằm ở suy yếu nhất trạng thái, nếu là hắn không ra tay nữa, tiếp theo lại chờ loại này cơ hội còn không biết phải tới lúc nào. Hắn không kịp đợi. Hắn phải trừ hết đối phương, ngay tại lúc này, nửa hô hấp công phu đều không muốn kéo dài. Giết. Vương Hạo khẽ quát, tế xuất đạo kinh lục bí, một đầu lại một đầu tiên cầm manh thu xuất hiện, theo hắn sau lưng đi ra, thập phần khủng bố kinh người. Khiếu Thiên Sư Tử, Cửu Vũ Tước, Bạch Ngọc Tượng, Chu Tước, Đào Nột, Đầu Ngoan, sáu con mạnh mẽ tuyệt luân thái cổ đại hung kinh hiện, đem toàn bộ lôi đài đều trên đầy, giống như từng ngọn đại sơn, thân hình bằng đại, hung uy thao thiên. Chúng nó cùng nhau đánh giết, phi thân tiến lên, mỗi một bước đều phát sinh vang động trời, tiếng oanh minh không ngừng. Mọi người cùng chúng nó so sánh với chính là một con kiến nhỏ, liền trùng tử đều toán không lên, quá miểu tiểu, một chân trưởng rơi hạ là có thể đập ngã một mảnh. Giờ khắc này, Vương Hạo bạo nổ phát tiềm năng, sử xuất tất cả vô liếng, khóe miệng hắn đều tràn máu, không giữ lại chút nào, chính là muốn mạnh mẽ đánh giết, chém hạ Tần Vấn đầu. Một bên kia, Diệp lão quái nộ cực, tu phát đều dựng lên, căn căn dựng thẳng. Đối phương quá ngông cuồng, chính là một cái hậu sinh tiểu bối, cũng dám không nhìn hắn, ở ngay trước mặt hắn đánh giết hắn sở phù hộ người, thực sự cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Phá cho ta. Lão giả gầm nhẹ, thanh âm như phá la, thập phần khàn khàn, khó nghe. Nhưng hắn thủ đoạn lại không thể nghi ngờ, cường đại không ai bằng, giống như là một đầu thái cổ đại hung vậy kinh người, đối phó người bình thường sở hữu ưu thế áp đảo, cường thế tuyệt luân. Một mảng lớn phù văn bắn ra, hóa thành đao thương kiếm kích, nhiều như rừng có thể có 18 loại, rất là kinh người. Xoát những thứ này binh khí trong nháy mắt tuôn ra, so với cái kia thân hình to lớn đại hung hư ảnh mau ra không biết gấp bao nhiêu lần. Quay ngay sau đó, vài tiếng vang động trời bạo phát, ầm ầm thanh âm kinh thiên, giống như thần lôi đang lăn lộn, thập phần nặng nề. Không có ngoài ý muốn, những thứ kia thái cổ thú giữ hư ảnh đều bể nát, trực tiếp nổ tung, ở trên trời hóa thành linh khí tiêu diệt, tiêu tán vô hình. Có lão phu ở, ngươi làm những thứ này vô dụng, chỉ là uổng phí sức lực. Diệp lão quái nói đạo, thần sắc căm trầm. Vương Hạo cũng không phản bác, chỉ là con ngươi càng lạnh hơn một ít. Phút chốc, Cửu U tức nổ nát vụn địa phương lại lóe ra một viên phù văn, nó đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành hơn một trượng lớn ma cầm, mà sau mang bao vô tận hung uy, hung hãn về phía trước giết tới. Tuy là nó không có lúc trước mới vừa huyễn hóa ra tới như vậy lớn, nhưng càng ngưng thật, trông rất sống động, giống như là chân chánh thái cổ hung cầm, sở hữu nóng cháy hỏa diễm, thần uy hiển hách. Lão quái vật rất mạnh, ở sau cùng vẫn là cảm ứng được, bộc phát ra một tiếng quát to. Thằng ngãi danh ngươi dám! Bạch Phát lão giả đang nộ hống, thanh âm kinh người, giống như chấn động thiên phá trống đánh vang, nhường lỗ tai bị tấn giàn vạt. Lão giả trong tay điểm ra một viên phù hiệu, hóa thành thần quang, nhanh chóng nhưng lướt đi, muốn đoạt ở Cửu U tức đánh tiếp phía trước đem đối phương yên diệt. Chỉ là, hắn chậm một bước, tuy là thực lực của hắn cường đại, hủy diệt một đầu huyễn hóa ra tới ma cầm dễ dàng, nhưng không biết làm sao khoảng cách quá xa, ngắn ngủi nhất trước mắt, cái kia đầu Cửu U tức đánh giết liền rơi xuống Tần Vấn thân lên. A! Tần Vấn giống to hơn, tan nát tâm can. Hắn gặp trọng thương, lại thêm trên kích phát tiềm năng, đem chân huyết cùng thọ nguyên cùng nhau tiêu đốt, sớm đã đến rồi cực hạn. Nếu không phải phía trước có một giết cửu nhân chấp niệm đang chống đỡ, hắn sớm đã bất tỉnh. Có cái kia cố chấp niệm, cùng Vương Hạo đấu chiến hắn còn có thể miễn cưỡng hành động, có thể một ngày thư giãn, còn muốn nhắc tới khí lực khó khăn, cả người bủn rủn, căn bản khó có thể nhúc nhích mảy may. Cửu U tức tập sát tới, hắn liền tránh né đều làm không được, chỉ có thể làm mục tiêu sống, mắt mở trừng trừng nhìn đối phương đánh xuống. Chương 140, một giáo thái thượng. Tần Vấn phun máu phè phè, giống như chảy ra, hắn vốn là bị trọng thương, lại gặp Cửu U tức một đòn mãnh liệt, càng là đã rét vì tuyết lại giá vì sương, kém chút trực tiếp vỡ lạc. Lúc này đây, hắn thật sinh mệnh đe dọa, hấp hối, chỉ còn hạ một hơi treo, nếu không có người cứu viện, phỏng chừng không được bao lâu sẽ thân tử đạo tiêu. Vương gia tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng lão phu sẽ không động thủ à? Diệp gia lão giả thần tình tối tăm, mâu quang rất bức nhân, giống như là một đầu âm lãnh cú vọ, thanh âm kinh người. Vương Hạo hờ hững, mắt lạnh lấy đối với, không chút nào chịu lao quái vật ngôn ngữ ảnh hưởng, giống như là không nghe được một dạng, thập phần chấn định. Nay cờ mở nờ thể phải chém giết Tần Vấn, ai tới cũng vô dụng. Thấy Vương Hạo như vậy một bộ không thể thay đổi thái độ, Diệp lao quái càng nổi giận hơn, giận quá mà cười, nói, được, tốt, tốt, người thiếu niên đủ càng rỡ, không coi ai ra gì, lao phu liền làm thỏa mãn ngươi nguyện, thay vương gia giáo huấn ngươi một chút người hậu sinh này tiểu bối. Dứt lời, một đạo hừng hực kim quang chợt hiện, theo hắn tiên linh cái lao ra, đồng nhiên hóa thành một đầu kim sắc thần bằng, bảo quang rạng rỡ, rực rỡ không gì sánh được, có hàng vạn hàng nghìn quang huy rơi, đem thiên địa đều dính vào một tầng kim sắc. Hưu thần bằng lao xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như chân chính thái cổ hùng cầm hàng lâm, hung uy khủng bố, khí tức sắc bén kinh người. Nó giết tới, hung lệ thao thiên, một thân linh vũ ánh vàng rực rỡ, vô cùng sắc bén, giống như là từng cây một kim sắc thần tiễn, có một thần tính khí tức, rực rỡ mà cường đại. Vương Hạo không sợ, tuy là cảm nhận được một kinh người áp lực, nhưng vẫn là không có lùi bước, mà là tại chỗ sử dụng một loại huyền quy thần thông, hai tay kết ấn, xây dựng ra một màn ánh sáng, bất động như sơn. Hắn rất tin tưởng, lấy thân phận của hắn, lao quái vật không dám bắt hắn thế nào, nhiều lắm làm cho hắn bị thương, tìm về điểm mặt. Suy. Hạ Nhất chớp mắt, một tia ô quang theo thiên khung rớt xuống, nó quá nhanh, giống như mang bao một viên vẫn tinh vậy, cắt bầu trời thời điểm còn mang theo một ba động, làm cho không khí đều sinh ra rung động. Cút. Đột nhiên, một đạo phách khí tuyệt luân thanh âm từ trên trời vang vọng, tuy là ở quát mắng, lại có chứa một loại đại đạo pháp tác, làm cho lòng người thần biến huyễn, tâm tình phập phồng. Nó giống như thạch phá thiên kinh vậy, đột nhiên nổ vang, đem cái kia Diệp gia lão giả kinh sợ thối lui, trà sát lui về sau hết mấy bước, gương mặt kinh hãi, quýt ra một dạng nếp vốn cũng thay đổi được càng phát khắc sâu, dáng dấp càng thêm thương lão. Hiển nhiên, cái này đã âm sóng ở kim hắn, hơn nữa đối phương địa vị cực lớn, thực lực mạnh đến bất khả tư nghị, chỉ là một tiếng đoạt quát, là có thể làm cho hắn cái này vị thông tiên cảnh đại cao thủ đều tâm thần bất an. Cùng ngay đồng thời, cái kia đầu kim sĩ đại bằng chim cũng bị đánh tan, ô quang bắn vụt tới, trong nháy mắt liền xuyên thủng hung cầm, làm cho bên ngoài ầm ầm nổ nát vụn, hóa thành một chút quang vũ tiêu tán. Ta Vương gia cháu ruột, bực nào thì đến phiên một cái nửa thân thể xuống mộ phế nhân giáo huấn. Thanh âm uy nghiêm lần nữa xuất hiện, như hồng trung đại lư gõ, chấn nhiếp nhân tâm, làm cho mọi người đều sợ ngây người, khó có thể tin. Cái thanh âm này, loại giọng nói này, chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão? Có người kinh hãi. Hắn lão nhân gia cũng muốn lộ diện đây ư? Cũng bởi vì một lần tỉ thí, dĩ nhiên đã bị kinh động. Một người học trò cảm thấy đầu não ngẩn ra. Mà về sau, mọi người bốn hạ quét nhìn, trừng lớn con mắt tìm kiếm, muốn thấy được cái kia trong tin đồn đại nhân vật. Vương Trường Sinh, đại nhật thánh giáo thái thượng trưởng lão, một thân thực lực công tham tạo hóa, ở ngàn năm trước chính là hoành áp một giáo đại nhân vật. Hiện nay ngàn năm trôi qua, hắn hội cường đại đến mức nào? Mọi người khó có thể tưởng tượng, cái này trở nhân vật cường đại vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, khoảng cách quá xa xôi, giống như là thái cổ thần sơn mở dạng, nguy nga, cao kinh sợ, cả đời đều chỉ có thể nhìn lên. Không cần tối lại, thái thượng trưởng lão chân thân chưa đến, chỉ là tê liệt hư không, sử dụng một viên phù hiệu mà thôi. Một vị thiếu niên cường giả ở ngưng mắt nhìn cái kia đạo ô quang, nói như vậy. Nghe vậy, mọi người tức thì thất vọng rồi, không hứng lắm. Bọn họ còn muốn thấy một cái thái thượng trưởng lão đây, đối với cái tin đồn này trong đại nhân vật thập phần sùng bái. Đối phương là thánh giáo hộ đạo giả, đạo pháp tinh thâm, tìm lần nhất vực cũng khó mà tìm được vài cái đối thủ. Đây mới thật là cường giả, tung hoành ngang dọc, không đâu địch nổi. Vương Trường Sinh. Diệp gia lão giả tức thì nóng giận công tâm, nghe được đối phương nói hắn nửa thân thể xuống mồ, hầu đều có chút phát ngọn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Một cái bất hảo tiểu bối, lão phu vì sao giáo huấn không được? Lão giả giận dữ, râu tóc dựng ngược, giống như một đầu uy vũ sư tử, phẫn nộ dị thường, nói, hắn muốn chạm sát tới khiêu chiến thiếu niên anh tài, lão phu xuất thủ là vì thánh giáo danh dự suy nghĩ, cái này chẳng lẽ còn không đúng. Giờ khắc này, hắn thần tình phẫn nộ, gù lưng thân thể đều đĩnh trực một ít, nhìn qua nhường khó phân biệt thật giả, càng giống như là một cái chân chính vì thánh giáo lo nghĩ lao nhân, mà không phải là có khác tâm tư. Thậm chí, mắt thấy toàn bộ quá trình thánh giáo đệ tử đều có người tin, cảm thấy đối phương có thể bướng mình chút, nhưng thật là ở thánh giáo suy nghĩ. Tiếng huyên náo lại là một tiếng phẫn nộ, rất không khách khí, thập phần trực tiếp cùng táo bạo. Vương Trường Sinh lời tranh luận, lấy ưu việt thái độ cho thấy lập trường của mình, người của Vương gia ai cũng không thể giữ lấy. Đó là hắn cháu ruột, đừng nói là một cái Diệp gia, coi như giáo chủ tới, đồng dạng cũng được không thông. Giáo huấn người loại này sự tình chỉ có thể hắn tự mình đến, còn lại người ai cũng đừng nghĩ nhúng tay. Không có về, ta không ngại đối với Diệp gia tiến hành một lần tẩy trừ, đem thánh giáo sâu mọt toàn bộ tìm ra, từng cái nghiền sát. Thanh âm hắn to, vang vọng chư thiên, vẫn còn tiếp tục trách cứ, không chút nào cho đối phương lưu mặt mũi dự định. Một cái lao bất tử, liên tiểu bối tranh đấu đều muốn nhúng tay, còn tìm cái gì đường hoàng lý do? Thật sự cho rằng tất cả đỉnh núi đệ tử đều không nhìn ra được sao? Ngươi ở đây làm đùa giỡn, rồi trá tụt cùng. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp Bạc Kiếm Sơn, đem mỗi một chỗ đều bao trùm, sơn trên mọi người tâm thần đều ở đây rung động, tuyên truyền giác ngộ. Mà về sau, bộ phận bị mê hoặc người tỉnh ngộ, đứng ở Vương Hạo bên này, bắt đầu lên án công khai tần vấn, lên án công khai Diệp gia. Diệp gia lão giả tức đến phát run, sắc mặt tái xanh, đối phương quá tùy ý, không gì kiêng kỵ, căn bản không suy nghĩ ảnh hưởng. Đường đường một giáo thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên trước mặt mọi người quát mắng hắn vì lão bất tử, thật là cường ngạnh, ngang ngược tới cực điểm. Phải biết, hắn tư lịch rất lão, chứng kiến thánh giáo mấy nghìn năm biến thiên, có thể nói một bộ sống lịch sử, chính là thánh giáo còn sống mấy vị lão nhân. Coi như đương đại giáo chủ thấy, cũng muốn đối với hắn cùng hòa khí khí, tôn xưng một tiếng tiền bối. Mà Vương Trường Sinh đây, ỷ vào cùng với chính mình thân phận địa vị cao, há mồm ngậm miệng liền đối với hắn cái này lão tư cách la dày, chửi rủa đứng lên càng là không lưu tình chút nào, từng chữ đâm thẳng vào tim gan, đơn giản là muốn trực tiếp đem hắn tức chết. Thầy trừ Diệp gia, khẩu khí thật là lớn. Diệp gia ở Thánh giáo thành lập lần đầu đã tồn tại, kéo dài đến nay, Thái thượng trưởng lão muốn hủy diệt Diệp gia, lẽ nào liền không sợ nhân ngôn à? Diệp lão quái nổi giận, liên tiếp bị trách cứ, coi như đối phương là một giáo thái thượng, hắn cái mặt già này cũng không nhịn được. Lão phu ngược lại muốn thử xem, cái này nhất ngàn năm trôi qua, ta Đại Nhật Thánh giáo hộ đạo giả tu vi lại tinh tiến bao nhiêu? Chương 141, chém giết Tần Vấn. Trời cao mây nhạt, ngẩng đầu là trông không đến cuối thiên không, chuyển hiện xanh thẳm sắc, thập phần mỹ lệ. Chỉ là, Bạc Kiếm Sơn nơi đây cũng là bầu không khí ngưng túc, dương cung bạc kiếm, hết thể nhân tinh thần đều căng thẳng, thần tình ngưng trọng. Không có nó, Thánh giáo đại nhân vật muốn động thủ, ai có thể không khẩn trương? Đó là thông thiên cảnh cường giả, thủ đoạn kinh thế, rời non lấp biển đối với hắn nhóm mà nói đều dễ dàng, chỉ cần giao thủ, nhất định sẽ đất trời rung chuyển, sơn hà vang tung tóe, toàn bộ đất trời đều muốn trở nên biến sắc. Như vậy đấu chiến, không muốn nói tại chỗ đệ tử, coi như là trưởng lão, lại có mấy người gặp qua. Thanh thế tuyệt đối hoành lớn, khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, trong lòng bọn họ kích động đồng thời đều rất ngưng trọng, đối với lúc này đây đấu pháp lại chờ mong lại tâm thần bất định. Muốn quan sát một hồi tuyệt thế đại chiến, vừa sợ bị lan đến, một cái không cẩn thận làm một thịt nát xương tan. Kết lạp kết lạp. Một hồi xương cốt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tại mọi người nhìn kỹ chung, Diệp lão quái xảy ra biến đổi lớn, thân hình bỗng biến lớn, thân thể mỗi bên trô đã ở điên cuồng dài ra đen nhánh sắc lông phát. Chỉ là đảo mắt, đối phương liền hoàn toàn thay đổi, biến thành một đầu hắc sắc cự viên. Hôm nay, lão phu muốn phải giáo huấn ngươi Vương gia kỳ lần nhì không thể. Hắc viên giống to hơn, thanh âm chấn động thiên, nhiếp nhân tâm phách. Hắn rất cuồng bạo, tế xuất loại này đạo pháp chi về sau, tuổi già sức yếu, khí huyết chưa đủ đoạn bản trong nháy mắt tiêu thất, ngược lại thành một cái có thể so với thái cổ đại hung quái vật, cường đại vô cực, sát khí thao thiên. Giết ngươi cái đứt gân gãy xương. Cự viên đang gầm thét, lay động bước chân, một bước hơn 10 trượng, ngay lập tức đến rồi Vương Hạo trước người, nhưng sau ầm ầm phách hạ một trượng. Bàn tay kia cực lớn, đầy đen như mực lông phát, giống như là run rẩy đại kim mở dạng, ầm ầm vỗ xuống, thanh uy kinh người, nhường không chút nghi ngờ một trượng rơi xuống, người sống sẽ bị đánh thành thịt nát. Mọi người mất sắc, cảm nhận được một lệ khí, trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy đây là một hồi kiếp nạn, quá dọa người. Bọn họ đều thay Vương Hạo sợ hãi, kẹp ở hai cái đại nhân vật trung ương, chỉ cần một cái không cẩn thận, sẽ đột tử tại chỗ. Thi cốt tứ liệt đều là nhẹ, chắc chắn sẽ bị hắc viên cự trưởng nghiền thành bùn máu, liền một khối tốt đầu khớp xương đều tìm không ra tới. Hừ, một tiếng hừ lạnh, thập phần không tiết tháo. Tiếp đó, chính là một cái đại thủ ấn phá vỡ hư không mà đến, nó vẫn là đen nhánh màu sắc, giống như là dính vào ma huyết, có một âm lanh cảm giác, u lanh u, lạnh lẽo. Vương Hạo thần sắc bình tĩnh, không có phân hào bất an. Không phải hắn kiến thức rộng rãi, lại gan to bằng trời, mà là hắn đối với Vương Trường Sinh có lòng tin, không cho là mình sẽ xảy ra chuyện. Hắn tin tưởng thực lực của đối phương, như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, mênh mông vô biên. Một giáo thái thượng vị trí há là ai cũng có thể ngồi, đây là toàn bộ đạo chính thống tối cường người, có thể nói đầu sỏ. Cùng Diệp gia lao quái căn bản liền không phải một cái tầng thứ, siêu gia nhiều lắm, tưởng chừng như là một cái thiên thượng một chỗ xuống. Oanh! Cự viên một đôi nục trưởng còn chưa rơi xuống, đã bị cái kia bàn tay lớn màu đen đánh lui, một trưởng vô đánh vào nó trước ngực, trực tiếp khiến nó ngực lõm xuống một tảng lớn, đầu khớp xương tại chỗ bẻ gãy, lộ ra trắng nếu xương cha. Giống. Hắc viên gào lên đau đớn, càng thêm hung tàn, há mồm phun ra một đạo bạch quang, thịnh liệt kinh người, giống như là tuệ ngôi sao tập kích nguyệt, đánh phía con kia hư không bàn tay to. Chỉ là, cái này vô hiệu. Bàn tay đen thủi ấn vẫn là đơn giản gỗ, đã đem đạo bạch quang kia đánh tan, trực tiếp tiêu diệt, nửa điểm vết tích đều không lưu xuống. Không ngừng như đây, hư không bàn tay to vẫn còn ở về phía trước, hướng về phía hắc viên oanh sát. Oanh oanh. Mỗi một lần đánh ra cũng như sơn nhạc rơi xuống, trọng không biên mở, hoặc như là viễn cổ cự nhân ở săn bắn. Thập phần ngang ngược cùng thô bạo, mà con mồi chính là cái kia một đầu cự viên. Ngay từ ban đầu, nó còn có thể giống to hơn, thanh âm động tiên, nhưng mấy lần đánh ra chi về sau, nó sẽ không có âm thanh, chỉ có đại thủ lớn hạ xuống song hội co giật một cái. Cự viên không được, tuy là còn có khí hơi thở, nhưng lại không có lực phản kháng. Cường đại kinh người Diệp gia tông lão bại lui, không tiếc vận dụng bí pháp hóa thân cự viên, kết quả vẫn bị hành hung, vài cái hiệp xuống liền không chịu nổi, nằm ở tại mặt đất, trọng thương hấp hối. Mọi người sợ ngây người. Đứng tại chỗ sững sờ thần, toàn bộ đều nói không ra lời, không dám bộ dạng tin chính mình con mắt. Đây chính là sống mấy nghìn năm lão quái vật, thực lực mạnh mẽ, đều đã bước vào thông thiên cảnh, ở phương viên hàng tỷ danh giới đều là có tên tuổi nhân vật. Thế mà lại bại nhanh như vậy, ở thái thượng trưởng lão thủ hạ không đi được hai cái hiệp. Một lần oanh sát, lại thêm mấy lần trước liên tục đánh ra, đã đem đối phương đánh tan tác, tức thì đứt gân gãy xương, liền đứng lên đều làm không được. Cái này cũng quá kinh khủng, nhất định kinh người. Đồng thời, bọn họ cũng sinh ra một kích thích. Biết được thái thượng trưởng lao thực lực cường đại, bọn họ đều sinh ra một cùng có vinh yên cảm giác, có một loại tự hào, lệ lẫn nhau ở thánh giáo môn hạ cảm thấy kiêu ngạo. Hạo Nhi, tiếp tục đi. Thanh âm uy nghiêm lần nữa xuất hiện, chỉ là lúc này đây ấm áp không thiếu, không có lúc trước vậy bức nhân. Vương Hạo gật đầu, đi phía trước đi thong thả. Bờ vai của hắn đã ở chảy máu, tuy là ngăn lại huyệt đạo, nhưng thương thế quá trọng, xuyên thủng nhất cái đại lỗ thủng. Bằng vào cầm máu một điểm nhỏ thủ đoạn khẳng định không được, cái này nhiều lắm tạm thời ổn định tương thế, muốn khỏi hẳn, còn muốn trở về Trích Tinh Các dùng bảo dược, tỉ mỉ điều dưỡng. Chốc lát, hắn đi tới Tần Vấn bên cạnh thân, thân nổi lên hiện linh văn, sáng quắc bên ngoài hoa, ngưng ra một thanh kiếm quang. Người ta kết thủ kết toán đã lâu, là thời điểm làm chấm dứt. Hắn tử tốn nói, đem kiếm quang chém dụng. Tần Vấn nằm trên đất, máu nhuộm toàn thân, một đôi đồng tử ở kịch liệt thu nhỏ lại, nhất sau trở thành một lỗ kim. Ta không thể chết. Hắn gầm nhẹ, dĩ nhiên lần thứ hai bạo phát, nguy cơ sinh tử phía trước, lần nữa thể hiện rồi kinh người một mặt. Một đám lửa theo hắn lòng bàn tay bắn trụ mà ra, hóa thành một đạo mũi tên nhọn, bắn về phía Vương Hạo. Đại tu di thuật, một kích cửu trọng, Vương Hạo không có bảo lưu, đem đạo thuật uy lực thi triển đến tối cường, triệt để chế trụ Tần Vấn. Chém. Hắn khẽ quát, vô hỉ vô bi. Mà sau một viên đầu lâu phóng lên cao, vang lên tảng lớn huyết hoa. Tần Vấn, chết. Hắn chết sau con ngươi vẫn còn ở mở to, thần sắc không cam, tràn ngập án giận, có sự hận thù, sát khí tràn ngập. Chết ở đại tu di thuật xuống, cũng không hưởng ngươi ta đối địch một hồi. Vương Hạo tự nói. Hắn bình thường trở lại, tâm thần thả lỏng, chẳng bao giờ cảm giác có như bây giờ nhẹ như vậy nhanh, giống như là tháo xuống một cái túi lớn, chiếm được giải thoát. Chém giết Tần Vấn, đủ để chứng minh cái này thế giới chân mệnh tiên tử cũng không phải không thể đánh bại. Tuy là bọn họ vận khí người tiên, nghị lực kinh người, nhưng chỉ cần tính chéo tốt, thận trọng, giống nhau có thể đem những người đó đánh bại, cũng theo bọn họ thân trên cướp đoạt thiên mệnh khí độ. Người đối thủ kế tiếp sẽ là ai chứ? Vương Hạo rơi vào suy nghĩ, trong lòng có chút mê man, lại có chút chờ mong. Hắn là cùng khí vận chi tử đối nghịch đại phản phái, cướp đoạt thiên mệnh khí khai mở thạch bi bí tàng là hắn nhất định làm sự tình. Không có gì vĩ quang chính lý do, hắn làm cái này hết thảy mục đích chỉ có một. Mạnh mẽ. Không ngừng mạnh mẽ, vấn đỉnh tu luyện đỉnh phong. Nhưng sau trường sinh bất tử, hưởng thụ thế gian phồn hoa. Chương 142, dưỡng thương. Hắc viên gầm nhẹ, thanh âm trầm thấp, phá lệ suy yếu. Nó bị thương rất trọng, thân trên gãy xương nhiều chỗ, rất nhiều địa phương đều chảy ra máu đen, thập phần sống nhân. Đến rồi nhất về sau, nó thậm chí không pháp bảo trì loại này viên hóa trạng thái, thân trên lông phát ra thủy biến mất, hình thể cũng từng điểm thu nhỏ lại, lại biến trở về cái kia lão giả, thân hình gù lưng, khô héo thon gầy. Người của Diệp gia, mang lão bất tử kia trở về, hắn còn có khí. Vương Trường Sinh thanh âm truyền tới, vẫn như cũ rất khí phách, ngôn ngữ thẳng thắn. Trung niên nhân sửng sốt một cái, nhưng sau rất mau trở lại thần, mau kêu trên một gã Diệp gia đệ tử, cùng nhau tiến lên nâng lão giả. Nói là nâng, kỳ thực cũng chính là đỡ, lao quái vật đã nửa hôn mê, bị đánh cái thần trí không rõ ràng, chỉ bất quá do thân phận hạn chế, bọn họ không dám vượt quá, chỉ có thể lấy một cái không lỡ nẻo tư thế đem cái này vị tông lão phủ trở về. Diệp Chấn cụp đuôi đi, thập phần chật vật, mấy như chó nhà có tang, thần sắc hoảng sợ bất an. Cùng tới thì Vân Đạm Phong khinh dáng vẻ trên lệch cực lớn. Lôi đài lên, Vương Hạo không hề rời đi, hắn thần tình nghiêm nghị, nhìn Tần Vấn thi thể. Người thất bại. Bại bởi thời gian 3 tháng quá ngắn. Căn bản không đủ để lau sạch trên lệch, nếu để cho ngươi 3 năm, chiến thắng người chắc là ngươi. Ngươi nghị lực kinh người, ngay cả ta đều cảm thấy đáng sợ. Vương Hạo thanh âm ngưng trọng, mang theo một kính ý, nói, cường giả nên chịu đến tôn kính, chớ nên phơi thây tại đây. Trịnh Luân, Hùng Thác, đem Tần Vấn thi thủ mang về Trích Tinh Các. Ta muốn tự mình làm hắn đưa ma. Vương Hạo nói đạo, thanh âm len ken mạnh mẽ, lần nữa hóa thân làm cái kia khí độ siêu phàm đại tộc tiên kiêu, lòng dạ rộng lớn, giống như hắn hải, không so đo cá nhân được mất, chỉ suy tính đạo nghĩa. Lời này vừa ra, hắn ở trước mặt mọi người hình tượng tức thì lại thích không thiếu, biến được cao lớn không gì sánh được, đều cảm thấy đây là một vị thần tử, khí độ rộng lớn, có dung người chi lượng. Lại, cái này vị thần tử cả người vẫn còn ở phát quang, sáng lóa, nhường không dám nhìn thẳng. Vương sư huynh cao thượng. Vương sư huynh lòng dạ phong khoáng, nhường mặc cảm. Xấu hổ a, xấu hổ. Mọi người tán thán không ngớt, lại thành công bị Vương Hạo trà một lớp độ hảo cảm, đối với Vương Hạo ấn tượng trà sát dâng lên. Thậm chí, có mấy cái ngay thẳng thiếu niên kém chút không có nhịn không được tiến lên tìm nơi nương tựa, đi làm một cái chiến phó, vì bên ngoài yên trước ngựa sau. Một ít thiếu nữ càng là phương tâm trực nhảy, si mê không ngớt, cảm thấy thiếu niên tựa hồ lại tuấn mỹ một ít, càng thêm mê người. Hai chó săn vừa nghe có biểu hiện cơ hội, tức thì liền lao ra ngoài, động tác nhanh chóng. Một người lưng trên thi thể, một người vai gánh đầu, mau cùng trận phong tựa như, xông trên hung cầm hậu bối liền hướng Trích Tinh Các đuổi. Vương Hạo cũng không có ở lâu, hắn hướng về phía rất nhiều đệ tử, trưởng lão xin lỗi một tiếng, xương chính mình thương thế rất trọng, cần nhanh lên chữa thương, nhưng sau khi lên thanh thiên tước, gió thổi mạnh. Ma cầm xông trên thiên cung, bên người bốn lượn nổi lên một hồi bão phong, hết sức kinh người. Khoảng khắc quá về sau, trước mắt liền không thấy bóng dáng. Chính chủ ly khai, Bạt Kiếm Sơn lại như cũ náo nhiệt, không có trực tiếp an tĩnh. Rất nhiều đệ tử đều ở đây nhiệt nghị, đối với chuyện phát sinh ngày hôm nay tình kích động không thôi, tất cả đều không thể bình tĩnh, từng cái lớn tiếng tranh luận, la hét mặt đỏ tía tai. nếu có không tin tưởng tình huống người qua đây, hơn phân nửa đều sẽ cho là hắn nhóm ở cãi nhau. Cũng may, chỉnh tọa người trên núi đều nằm ở trong hưng phấn, mắt thấy một trận đại chiến, lại thấy được trong tin đồn người xuất thủ, tinh thần phấn khởi không ngớt, cũng không cảm thấy lớn tiếng nói to làm ồn ào có gì không đúng. Không phải, những thứ kia cánh khí nóng nảy tu sĩ gặp phải loại này sự tình, phòng trưng hỏa khí lại được vọt lên đến, không thể thiếu một lần tranh chấp. Mấy vị trưởng lão cũng nhất vừa rời đi, hoặc là ngồi ngồi thiên cầm, hoặc là chân đạp hư không, thấy đấu chiến đã kết thúc, liền dồn dập chạy trở về. Bọn họ có một cái vô cùng trọng yếu sự tình, cần xử lý. Thái thượng trưởng lão xuất thủ, mặc dù không có chém người, nhưng cũng một hồi sóng gió lớn. Ẩn chứa trong đó tin tức nhiều lắm, bọn họ cần trở về tỉ mỉ đo lường được, nhưng sau làm ra đối với mình hữu ích tuyển trạch. Hán thanh trưởng lão lưu tại nhất về sau, không có lập tức trở về, mà là nhìn chăm chú vào dần dần hạ sơn đoàn người, phát ra cảm khái. Người này không tầm thường a. Hơi ngừng lại, lão nhân rời đi nói gốc, hỏi bên người thiếu nữ, nói, ngươi đối với hắn thấy thế nào? Ú khinh ngẩn ra, có chút không xác định, nói, vương sư huynh hán. Giao chiến thời điểm tần vấn là rất đê tiện, nhưng biểu hiện cũng rất kinh người, đáng giá xem trọng. Thiếu nữ không có trực tiếp đánh giá, mà là giảng thuật trong lòng mình cách nghĩ. Nàng cảm thấy vương hạo lúc này đây làm rất đúng, rất rộng rãi, lòng dạ trống trải. Tự mình làm đối phương chọn mộ địa, mà sau đưa ma, đây là một loại tôn kính đối thủ thể hiện. Hán thanh trưởng lão lắc đầu, bùi ngùi thở dài. Hán đệ tử này vẫn là quá ngây thơ à, đem tất cả nghĩ quá mỹ hảo, không để mắt đến nhất căn bản đồ đạc. Đó là một cái thiên chi tiêu tử, gần trở thành thánh tử, sở tác sở vi như thế nào lại không có mục đích tính. Đã nhiều ngày ngươi đi nhiều trích tinh các, nghe nhiều thiếu nói, hướng vương gia tiểu tử kia học vài thứ. Lão nhân nói như vậy. Thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Hướng vương hạo học một chút đồ đạc, học cái gì, học hắn làm sao chơi xấu ấy ư, vô liêm sỉ, hơn nữa đối phương còn rất bị ổi, động một chút là muốn ôm nàng ngủ, đối nàng thực hành gia pháp. Trích tinh các. Vương hạo trở về trước tiên không có chữa thương, mà là tuyển trạch quan sát trọn đời địch trạng thái. Chờ xác định đối phương chết hẳn chi về sau, hắn mới hạ lệnh làm cho ám vệ đem đối phương theo liền tìm một địa phương chôn. Nói xong, không có hai cái hô hấp, hắn lại cải biến chủ ý, mở miệng nói, hay là dùng chân hỏa đốt đi, hóa thành tro, sau đó sẽ vùi vào trong đất. Một bên, Trịnh Luân, Hùng Thác có điểm đờ ra, cảm thấy thiếu chủ trước sau chênh lệch thay đổi có điểm lớn. Không phải nói kính trọng đối thủ, cấp cho đối thủ tự thân đưa ma, tìm tốt địa phương chôn ấy ư, làm sao hiện tại lại biến thành chân hỏa đúng khô. Chênh lệch này cũng quá lớn đi, nhất định một cái thiên thượng một chỗ xuống. Lúc trước còn rất tôn kính đối thủ, hiện tại thái độ đại biến, còn kém không có lấy roi đánh thi thể. Đây là hỏa táng, đối đãi cường giả nên dùng loại biện pháp này, chẳng lẽ còn cần thổ chôn à, cái kia rất không cách điệu, hơn nữa vạn nhất đối phương vạn năm chi sau trở thành thi ma làm sao bây giờ, chẳng phải là làm nhục hắn. Vương Hạo nói đạo, rong rạc, nghĩa tránh ngôn tử. Hai chân chó vẫn cảm thấy có điểm lạ, trong lòng không thích hợp, nhưng là không dám nghi vấn. Dù sao, đó là thiếu chủ, bọn họ chỉ là hai cái thuộc hạ, thường ngày định bợ cũng không kịp, có thể nào nghi vấn thiếu chủ quyết định. Nhưng sau, Hung Thác đi tìm một ít linh mục, bộ làm tuổi đốt, chất đầy tần vấn thi thể, bảo đảm đối phương có thể đốt triệt để. Suy, đạo hỏa hưng hực, đem linh mục trực tiếp một chút đốt. Điên cuồng thiêu đốt, giống như là hóa thành một tòa lò lửa lớn, đem bốn phía kiểm tra nướng nhiệt độ không ngừng trên thăng. Một nén nhang về sau, bụi về bụi, đất về đất. Vương Hạo đang xác định tần vấn thi thủ đốt cái không còn một mảnh chi về sau, để cho hai người theo liền tìm một địa phương đem cho tàn chôn. Lần này hắn là thật yên tâm, triệt để đem tâm tắc đến rồi trong bụng. Sự thực lên, lúc trước hắn thật đúng là có chút lo lắng đối phương biến thành thi thể sau tàn hồn không tiêu tan, quá hơn mấy vạn năm lại trở thành ma thi, tìm hắn báo thù. Bất quá, hiện tại tắc thì không sao. Đối phương đã trở thành cho tàn, không còn sót lại một chút cặn hạ một đống, như thế nào đi nữa nghịch thiên cũng không thể có thể sống lại. Làm xong đây hết thảy, Vương Hạo mới đi chữa thương. Mới vừa lúc trở lại, Hồng Sam mặt cười vô cùng băng lãnh, liền cùng Huyền Băng mở dạng, hầu như có thể chết có người. Chứng kiến Vương Hạo bị trọng thương, nàng không nói hai lời liền đi ra ngoài. Nửa khắc chung về sau, nàng cầm một viên ấm áp băng cơ ngọc cốt đan trở về, làm cho Vương Hạo phục xuống, không nên trì hoãn, miễn cho ảnh hưởng thương thế. Vương Hạo gật đầu ứng với xuống. Ở ăn một ít dược thảo chi về sau, lại đem viên thuốc này phục xuống, trở sau cùng công chữa thương. Hóa giải dược lực, một manh liệt linh lực theo đan điển chi chỗ tỏa phát, thập phần hung mãnh, liền giống như giang hà đại lưu, không ngừng dâng trào, đưa hắn kinh mạch đều nối rộng một ít, đồng thời đem bên ngoài thân một ít vết thương nhỏ trực tiếp tu bổ lại. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, thậm chí liền một điểm vết thẹo cũng không có lưu xuống. Đầu vai chỗ cái kia lỗ thủng đã ở lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người khép lại, thần tốc sinh trưởng, giống như là mùa xuân đã tới, vạn vật sống lại. Hết thể cây cỏ đều sinh trưởng hết sức nhanh chóng. Cứ như vậy, Vương Hạo bế quan một ngày, đợi được lần nữa lúc đi ra, thân thể đã được rồi cái 7-8 phần. Tuy là đầu vai thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, nhưng này cái đại lỗ thủng đã biến mất rồi, hiện tại chỉ là còn có chút rất nhỏ đau đớn. Sau đó mấy thiên, Vương Hạo cũng không có ra ngoài, vẫn luôn đang tu luyện. Thương thế trên người của hắn dần dần khỏi hẳn, thực lực đã ở từng bước tăng cường. Cùng Tần Vân đấu chiến chi sau hắn phát hiện đạo thể có tí vết, còn cần tiếp tục tu luyện. Không phải, ngày sau tao ngộ cường địch, cái này nhất chỗ đoạn bản sẽ trở thành cản trở, bị đối thủ bắt lại cơ hội có thể nguyên nhân này bại vong. Liên tiếp mấy ngày, Trích Tinh Các đều là đạo âm ù ù, thanh thế hoành lớn, giống như là có đại nhật rơi xuống, đem cái này nhất địa hoàn toàn chôn vùi. Bất quá, sự thực chứng minh, Vương Hạo làm như vậy là đúng, tốc độ tiến bộ cực nhanh, có bảo dược cung cấp, lại thêm trên bất diệt chi thể pháp quyết rèn luyện, hắn nhục thân ở từng bước mạnh mẽ. 10 ngày về sau, hắn đã khí huyết như khói báo động, khói trắng cuồn cuộn, một thân khí lực kinh người, liền một tòa đại sơn đều có thể nhấc lên được tới. Trong lúc, tiểu bò sữa sang đây xem hắn, thần tình bất an, làm cho hắn cười cợt nhiều lần. Bất quá, đối phương rất kiên định, chính là không ly khai, muốn đi theo hắn phụ cận. Vương Hạo trong lòng vui sướng, một đôi ma chảo tới lui tuần tra, ở thiếu nữ thân trên xoa, có thể tinh thần chiếm tiện nghi. Vương Hạo, ngươi vô sỉ. Thiếu nữ nói như vậy, thở hổn hển, mặt cười đỏ bừng, hận không thể mở miệng cắn người. Vương Hạo tắc thì là vẻ mặt bình tĩnh, nói, ngươi không phải nói Hán Thanh trưởng lão để cho ngươi hướng ta học tập, lãnh giáo, không phải là vì đem ra mặt rèn luyện dày một ít à. Tiếp đó, hắn rất lời nói thấm thía, nói, làm người xử thế muốn chân tru, không thể quá đơn thuần, không phải sẽ giống như ngươi vậy một mạch chịu thiệt. Tiểu bò sữa ngây ngẩn cả người. Đột nhiên trong lòng có linh ngộ, hiểu dụng ý của sư phụ. Hán Thanh trưởng lão khen ngợi Vương Hạo, nói chính là hắn làm người xử thế. Đối phương đương thời ở trước mặt mọi người tán thưởng Vương Hạo là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, còn muốn vì đối phương đưa ma, đây hết thảy đều là đang làm đùa giỡn, làm cho thánh giáo rất nhiều đệ tử xem, làm cho bọn họ nghĩ lầm đây là một cái có tình có nghĩa thiếu niên thiên tiêu, đáng tin cậy, nhưng sau trong tương lai thánh tử tranh trung đoạt được ưu thế. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, mau tới đây, sư huynh đã lâu không có cho ngươi kiểm tra thân thể. Không đúng, là kiểm tra tu vi, làm cho ta nhìn ngươi một chút gần nhất có hay không lười biếng, vương lòng tu luyện. Vương Hạo nói đạo. Tức thì lại thay đổi một bộ thần sắc, biến được một bản nghiêm chỉnh. Tiểu bọ sữa. Nàng làm sao muốn đánh như vậy người đâu. Cái này người cũng quá vô sỉ, động một chút là muốn sàm sở nàng. Thật sự cho rằng nàng là ngốc tiểu bạch dương ấy ư, theo liền câu nói đầu tiên có thể lừa gạt đến. Quá coi thường người, cùng một cái khi nàng trước ba lượng trở về là đủ rồi, không thể nhiều hơn nữa. Nhưng về sau, tiểu bọ sữa quả đoán cự tuyệt Vương Hạo giữa lúc yêu cầu, tuyển trạch trở về. Nàng cấp cho sư phụ bẩm báo, chính mình đã linh ngộ, hiểu dụng ý của hắn. Bất quá, lúc này, nàng muốn đi, Vương Hạo lại không muốn. Tiểu bò sữa chủ động tới xem hắn loại tình huống này cũng không thấy nhiều, nếu là hắn không bắt được, hắn vẫn Vương Hạo ấy ư, còn có thể coi là trên đại phản phái sao. Nói đùa, đại phản phái há có thể buông tha mình coi trọng nữ nhân. Nhất định bắt đi. Vì vậy, tiểu bò sữa lại một lần nữa bị ném tới giường lên, bị coi thành một cái nhân hình đệm chăn, cùng Vương Hạo thư thư phục phục vượt qua một cái một lên. Ngày thứ hai Vương Hạo đem đối phương thả đi, nguyên nhân rất đơn giản, cưới vợ là một cái quá trình khá dài. Đây là từng điểm hết sức công phu, không gấp được. Hắn phải làm là không ngừng khiêu chiến tiểu bò sữa cực hạn, mỗi lần gặp phải đối phương liền đem nàng bắt đến, nhưng sau mị tư tư ngủ một giấc. Từ lâu rồi, đối phương thì sẽ tử. Tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Mị tư tư. Hắn cưới vợ xưa nay không dùng sức mạnh, nhất định làm cho đối phương chính mình ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau hắn mới âm ở, biết thời biết thế. Hắn muốn là hai bên tình nguyện, làm sao có thể bá đạo như vậy. Đại phản phái bức cách đặt nơi đây, hắn cũng không phải là tùy ý người. Sự thực lên, hắn làm như vậy đã sơ hiển hiệu quả, cho tới bây giờ, tiểu bò sữa đã không quá kháng cự, bị liên tục bắt đi nhiều lần như vậy, đều hơi choáng, biết Vương Hạo không biết làm cái gì cử động quá đáng, nhiều lắm ôm nàng ngủ mở giấc, liền dứt khoát dãy rủa một hồi, nhưng sau tùy ý đối phương làm. Trong vòng vài ngày, thần thần cũng tới nhiều lần. Nàng la tới sung xoe, thập phần cẩn thận tỉ mỉ, rất biết định mọi người. Không ngừng đề cử chính mình mỹ thực, nói là ăn khinh phiêu phiêu, mấy như lên tiên, chỉ cần nhiều lần mấy lần, đối với đạo tâm đều có tác dụng. Có thể trong vắt đạo tâm, làm cho tu hành biến được nhanh hơn. Cái này cũng một loại tu luyện, đối với mỹ thực thưởng thức, đây là đối với đại đạo lý giải, thập phần trọng yếu. Tiểu nha đầu sắt có chuyện lạ giới thiệu. Mà về sau, nàng ngay trước Vương Hạo bắt đầu cả nướng, các loại đồ gia vị một trận vùng, tay nhỏ bé lên đường hỏa bốc lên, đem ngư nướng bề ngoài vàng óng ánh, hương khí bốn phía, nhường nhìn liền thập phần có muốn ăn. Nếm thử đi. Đây là ta mới tuyệt chiêu đặc biệt, tên là Hoàng Kim Ngư. Thần thần nói đạo, ưỡn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng cái chó con tựa như rất biết lấy lòng người. Đối với cái này chủng chạy tới cửa lĩnh bợ, Vương Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù tiểu nha đầu nói rất kéo, nói là mỹ thực cùng đại đạo có quan, có thể thể ngộ chân nghĩa, gia tốc tu hành. Nhưng có một chút là không có sai, đó chính là nàng làm gì đó thật rất tốt ăn, cửa vào mềm yếu, hương vị ngọt ngào không gì sánh được. Sau đó mấy thiên, hắn cũng tiến hóa thành kẻ tham ăn, cùng ăn vật hàng cùng nhau thưởng thức mỹ thực, tham thảo cái gì mánh thú làm nguyên liệu nấu ăn càng tốt hơn. Ta cảm thấy bệ ngạn nhục thân khẳng định ăn ngon. Đó là một đầu thái cổ đại hung, ẩn chứa tinh túy rất nhiều, ăn khẳng định hăng hái, có nhai đầu. Tiểu nha đầu cái miệng nhỏ nhắn bá bá nói đạo, thập phần khoa trương, nước bọt đều chảy ra, thập phần không có hình tượng. Vương Hạo tắc thì là không còn gì để nói, đối với tiểu nha đầu náo động cảm thấy không nói gì, vậy ngạn cái kia chờ đại hung là người bình thường có thể ăn ấy ư, ngoại trừ một ít đại giáo chi chủ, ai có thể có bản lĩnh liệp sát. Chương 143, Thiên Diễn Giới. Ai nói không ăn được, ta liền biết có cái địa phương có bệnh ngạn, hơn nữa thực lực không nhất định mạnh hơn ta. Tiểu nha đầu không phục, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, rất kiêu căng. Vương Hạo kinh ngạc, khó mà tin được. Thư Bảo Bảo đầu không phải bị hư đi, nói không có chút nào suy nghĩ thực tế, thế thượng làm sao có thể có so với nàng yếu bệnh ngạn, đây chính là cái thế hung vương, quang đi lại là có thể làm cho đại sơn đổ nát, thổ địa sụp đổ, nàng loại này tiểu đậu nha, một cái đầu ngón tay đều có thể đẻ chết. Chẳng lẽ là ta dọn dẹp dùng quá sức, đem người đánh mơ hồ, quá hơn 10 thiên đều không thanh tỉnh. Vương Hạo dòm tiểu nha đầu, gương mặt quan tâm trí tuệ nữ hoa biểu tình, đột nhiên cảm giác được Thư Bảo Bảo có điểm thương cảm. Nhìn mầm đậu này đồ ăn tựa như tiểu thân bản, vừa gây lại ải lại nhỏ, cùng một tiểu thái địch tựa như, tìm lần toàn thân đều không hai lạng thịt, đương thời treo lên đánh đối phương thời điểm, hắn làm sao lại hạ thủ được đây? Ai, lỗi của ta. Chờ một hồi ta lại lần nữa treo lên đánh ngươi một lần, đem đánh choáng váng bộ phận kia bù trở về. Vương Nhật Thiên vẻ mặt đồng tình, trách trời thương dân. Chỉ là, hắn nói ra được rất không theo sách, đem tiểu nha đầu sợ đến quá, cả người tóc gáy dựng thẳng. Tiểu nha đầu có điểm bất an, cảm thấy đây là nước mắt cá sấu, giả mù sa mưa, giả vờ thương hại, mà nội tâm chân thực cách nghĩ rất hắc ám, chính là muốn tìm một cớ trừng trị nàng. Ta là nói thật, không có gạt người. Thư Bảo Bảo trong lòng có chút sợ hãi, rất không đạm định, nhưng vì có thể ăn trên đại hung nhục thân, vẫn là cố nén bất an, giảng thuật nàng kế hoạch, tuyển trạch bảo hộ lột ra. Thiên Diễn Giới, nơi đó có các loại đại hung, hơn nữa thực lực không nhất định thế nào, chúng ta có thể liệp sát. Tiểu nha đầu nói đạo. Thiên Diễn Giới. Vương Hạo sửng sốt một cái, nhưng sau theo trí nhớ của đời trước trung siêu tầm liên quan tới cái này địa phương tin tức. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, bỏ chạy một. Bọn họ chỗ ở thế giới là số một chạy trốn, tràn ngập biến số, không ngừng biến hóa. Mà thiên đạo diễn hóa đến mức tận cùng bốn cửu, tắc thì là tạo thành một cái mênh mông vô ngần tinh thần thế giới. Thiên Diễn Giới pháp tắc áo nghĩa vô số, hết sức phức tạp, đem thế giới chia làm nhiều tầng. Mỗi một tầng đều muốn tu sĩ dựa theo tu vi cao thấp nghiêm ngặt phân chia. Tu vi không đủ lời không thể tiến nhập cao tầng thứ lĩnh vực, nhưng tu vi cao nói nhưng có thể tiến nhập tầng dưới, chẳng qua tu vi sẽ bị cầm cố, áp chế đến sở đối ứng với tầng nào cảnh giới. Thuế phàm, nhập đạo, tạo hóa. Mỗi cái cảnh giới đều có mỗi bên tự đối ứng một tầng, thập phần thần kỳ, huyền bí. Muốn đi vào Thiên Diễn Giới, bình thường mà nói cần đối đãi ở đặc thù trận pháp bên trong, lợi dụng phù văn mượn sơn hà đại thế, câu thông thiên địa, làm cho tu sĩ tinh thần ý chí cùng thể xác thoát ly, nhưng sau chuyển tống đến Thiên Diễn Giới. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Thiên Diễn Giới trong sinh linh đều là tinh thần ý chí hiển hóa, xuất phát từ nào đó thần dị thiên địa pháp tắc, tu sĩ có thể ở bên trong tu luyện, tăng tu vi, nhưng sẽ không tử vong. Tức thì liền ở bên trong bị chém giết, thân thể nổ nát vụn, ngoại giới chân thân cũng sẽ không vẫn lạc. Nhiều lắm gặp trọng thương. Cũng chính là bởi vì như đây, rất nhiều người đều muốn nơi đây trở thành nhất chỗ tuyệt cao tu hành nơi, thường xuyên tiến nhập, ở bên trong ma luyện đạo pháp cùng nhục thân, cùng người ước chiến, tiến hành sinh tử đấu. Cho nên nói, tiểu nha đầu muốn nhất ăn no có lộc ăn cũng không phải khoe khoang loạn chém gió, mà là thật có loại này khả năng. Như nào đó đầu hung vương tiến nhập thấp tầng thứ lĩnh vực, không phát huy ra vốn có thực lực, thật đúng là không nhất định là đối thủ của nàng. Dù sao, ăn vật hàng rất hung tàn, không lâu còn đột phá cực cảnh, chỉ lấy thuế phàm kỳ mà nói, nàng là một cái thứ thiệt cao thủ, ít có người cùng. Chúng ta cùng đi chứ, liên thủ lại có thể treo lên đánh hung vương, đến lúc đó các loại khẩu vị manh thú đều có thể ăn đủ. Tiểu nha đầu nóng lòng muốn thử, thập phần hưng phấn. Chiến quân hùng, chém thiên tiêu, trở thành sắt trá phong vân nhân vật. Tiểu nha đầu đạo. Thư Bảo Bảo kích động, bị ngôn ngữ của mình lây, cả người tràn đầy tinh lực, không nhịn được muốn gây sự tình. Vương Hạo tắc thì là vẻ mặt đau răng biểu tình, cực kỳ bó tay, đây chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, gây họa năng lực rất mạnh, tiên tính còn không có hai thiên đây, liền lại nghĩ đến đại động tác. Nói là thật là dễ nghe, liên thủ chinh chiến, vui sướng lâm ly, có thể mục đích cuối cùng còn không phải là vì gây sự, làm phá hương. Thư Bảo Bảo trong thân thể không an phận ước số lại bắt đầu hoạt động, huyết dịch dần dần sôi trào, muốn thả ra nội tâm sâu chỗ ẩn nút tiểu ác ma, nhưng sau bốn chỗ làm lại nhiều lần người. Ngươi lại từ đâu nghe được mấy tin tức này? Đều là đồ ngổn ngang, tuyệt không phù hợp thực tế. Vương Hạo ngang nàng liếc mắt, rất tức giận. Đây chỉ là mặt ngoài, hắn làm bộ bất mãn, sự thực lên, trong lòng hắn cảm thấy tiểu nha đầu kế hoạch không sai, thực hành đứng lên có hy vọng rất lớn thành công. Bất quá, coi như đây, hắn vẫn là không có trực tiếp đồng ý bởi vì tiểu nha đầu quá nhảy thoát. Cho điểm nhan sắc liền dám mở phương ngượng. Cho nên, hắn tức thì liền trong lòng như thế nào đi nữa nhận đồng, khuôn mặt trên cũng muốn làm ra một bộ không tình nguyện răng dấp, làm cho tiểu nha đầu thu liễm một chút. Tiểu nha đầu cũng không tin tưởng hắn cách nghĩ, còn tưởng rằng hắn không muốn chứ, nhưng sau thì có chút gấp, cảm thấy đó là một tốt cơ hội, nếu là không bắt lại, lấy sau ruột đều có thể hối hận thanh. Nhất định có thể đi, đều là cùng cảnh giới, so đấu không phải là căn cơ ấy ư, ngươi lợi hại như vậy, còn có ai đánh không lại. Lại thêm trên có ta ở đây bên cạnh hỗ trợ, thu thập một đầu bệ ngạn còn không đơn giản, cùng ăn đậu nha tựa như, tới tập trung là có thể treo lên đánh bọn họ. Tiểu nha đầu khẩu chán liên hoa, thập phần có thể nói, nghiễm nhiên hóa thân thành một cái thuyết khách, có ba tấc bất lạn miệng lưỡi, nói tới nói lui đều liên tục không ngừng, phi thường có thể chém gió. Cùng lắm thì chia đổ thời điểm ngươi nhiều một chút, ta chỉ cần một phần nhỏ, đại bộ phận đều cho ngươi. Nhất về sau, tiểu nha đầu làm ra huyết một dạng nước bộ, một bộ đau lòng không đã nhỏ răng dấp, cho Vương Hạo cho phép cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn. Nàng rất kê tặc, cho tới bây giờ cũng là ở khoe khoang loạn chém gió, một điểm thực tế cái gì cũng không có lấy ra, muốn há mồm chờ sung dụng, dùng một cái hư vô phiêu miểu ước định cùng Vương Hạo hợp tác. Bất quá, Vương Hạo cũng không để ý những thứ này, thư bảo bảo là của hắn tiểu tùy tùng, cả người trên hạ cũng không hai cân gia sản, coi như muốn cầm đồ đạc làm bảo đảm phòng trừng cũng không cầm ra tới. Duy nhất có thể đem ra được phòng trừng chính là cái kia tiểu hầu tử, ánh vàng rực rỡ, tròn đô đô mau cầu, cái này tiểu sinh linh là tiểu nha đầu ổ nhỏ trong thứ đáng giá nhất, ở một ít thiếu nữ nhãn trong rất khả ái, nguyện ý xài mấy chục khối linh thạch mua lại. Dẫn ngươi đi ngược lại cũng không phải là không thể được, chẳng qua ngươi được làm cam đoan, đi đến chi sau không sảng bậy, nghe ta phân phó. Vương Hạo liếc nàng. Nghe vậy, thư bảo bảo đại hỉ, vội vàng cuống cả lên gật đầu, gương mặt hiểu chuyện nhu thuận, thập phần người gần gũi. Không biết còn tưởng rằng đây là hài tử ngoan, rất nghe lời. Ta đi khẳng định nghe lời, tiến trước ngựa về sau, như thiên lôi sai đâu đánh đó, theo lệnh mà làm. Tiểu nha đầu lập tức biểu trung tâm, dùng sức vỗ ngực nhỏ, cùng dùng buồn trồn tựa như, thùng thùng vang lên. Chương 144, trong chiếc nhẫn lao ra ra. Nhất định phải đi chi về sau, một lớn một nhỏ lại nói vớ vẩn tốt nửa thiên, Vương Hạo hỏi nàng làm sao ý tưởng đột phát đi thiên diễn giới, cùng với từ đâu biết được thiên diễn giới sự tình. Cái này không có gì tốt dấu dếm, tiểu nha đầu như thực chất báo cho, nàng theo đạo hạnh sơn dạo chơi thời điểm vô ý nghe được một tin tức. Nói là thiên diễn giới có một vị tung hoành vô địch đại năng đi cấp thấp lĩnh vực trêu chọc, nhưng không nghĩ lật thuyền trong mương, bại bởi một thiếu niên thiên tiêu. Cái này sự tình lưu truyền sôi sùng sục, toàn bộ huyền vực đều biết, khiến cho vị tiền bối kia đại năng thật mất mặt. Nhất sau cái kia vị đại năng quyết định lấy lại danh dự, tinh thần ý chí trở lại bản thể chi sau lập tức xuất quan, tìm được người thiếu niên kia thiên kiêu gia tộc, đem đối phương cả gia tộc thượng thượng hạ hạ đều bạo nổ đập nhất lần. Quá hung tàn, thân là lão tiền bối còn như thế cẩn thận nhãn, lòng người không giả a. Thư bảo bảo làm bộ làm tịch cảm khái. Vương Hạo không nói. Cái quái gì lòng người không già, ngươi là tiểu đậu đinh đương nhiên vì người thiếu niên kia nói, có thể nhân ra lão tiền bối lẽ nào không muốn mặt mũi à, bị thanh niên nhân treo lên đánh, chuyến đi còn hôn không lăn lộn, chỉ là trong ngày thường lui tới những lao quái vật kia cười nhạo cũng phải nhường phát điên, lao khuôn mặt không nhịn được. Căn bản không pháp giao lưu, Vương Hạo đều có thể tưởng tượng loại tình huống đó, bên trái một cái lao đầu dâu bạc chế dễ ước, bên phải một cái lao hầu mặt mũi nhăn nheo trêu ghẹo. Đứng ở chính giữa lao tiền bối căn bản không pháp thừa nhận được không? Bị lao hưu chuyện cười, khuôn mặt bị đánh đùng đùng vang, vậy làm sao có thể nhẫn, không đem cái kia tiểu bối bắt tới giết đều toàn cái này vị lao tiền bối lòng dạ trống trải. Treo lên đánh một trận mà thôi, không có gì lớn. Nói không cho phép còn có thể vì hắn dương danh, thanh danh đại táo, trở thành quyền thế rất mạnh thiếu niên thiên tiêu, từng cái đạo thống đều tranh nhau mớn. Đối phó lao quái vật thời điểm được cẩn thận một chút, trước tra xét một cái thân phận của đối phương, cái gì giáo chủ, tông chủ, hộ đạo giả. Loại này đại nhân vật không thể đánh quá ác, được cho hắn nhóm chừa chút mặt mũi, miễn cho bọn họ ngày sau giết trên đại nhật thánh giáo tìm ta. Thư bảo bảo thổn thức không ngớt, cảm giác mình khuyết điểm duy nhất khả năng chính là quá tuổi trẻ, thực lực không đủ mạnh, tức thì liền có thể ở một cảnh giới xưng tôn, ở cái kia lĩnh vực đem lão quái vật đánh gào khóc, nhưng vừa về tới hiện thực thế giới, hay là muốn xem người khuôn mặt sắc, bị những thứ kia lão gia hỏa đuổi theo đầy đất chạy. Vương Hạo đứng ở một bên, chứng đau không gì sánh được. Tiểu nha đầu làm sao lại như thế tự luyến đây, hai ba câu nói không rời nói khoác chính mình. Thật muốn động thủ dọn dẹp nàng một trận. Hứa hẹn tốt mang tiểu nha đầu đi thiên diện giới, lại một lát sau, Vương Hạo đem nàng đuổi đi. Không có khác nguyên nhân, đơn giản là chịu không nổi tiểu nha đầu cái kia cố mệt nhọc sức mạnh, bộ dạng chỗ một hồi đã cảm thấy tâm phiền, muốn chú ý nàng. Đi thời điểm ta sẽ gọi ngươi, về trước đi tu luyện, làm nhiều điểm chuẩn bị, làm cho thực lực càng mạnh một ít. Vương Hạo nói đạo. Thư bảo bảo như gà mổ thóc gật đầu, nhưng sau hoan thiên hỉ địa đi trở về, một đường nhảy về phía trước, giống như một cái quý danh quốc. Vương Hạo khẽ gật đầu một cái. Nhưng sau bắt đầu rồi chính sự của hắn. Tiến nhập mật thất, hắn hết sức chỉnh trọng theo thân trên móc ra một viên nhẫn ngọc, cẩn thận chu đáo. Nói nó là nhẫn ngọc, kỳ thực cũng không hẳn vậy, nó cũng không phải là đơn thuần ngọc thạch, trong đó tăng thêm một ít bảo liệu, ẩn chứa có từng tia không gian thuộc tính, dỉ máu nhận thức chủ, sau đó sẽ đem tinh thần đầu nhập trong đó nói hội phát hiện trong giới chỉ có khác một mảnh thiên địa. Nơi đây tối như mực, rất sâu thẳm, không gian cũng không lớn, nhiều lắm có dài 3 trượng thư giãn, nhìn qua giống như là một căn phòng. Bên trong có một đoàn tán loạn bạch quang. Hết sức yếu ớt, thân hình đã nằm ở tán loạn bên biển, hầu như khó có thể ngưng tụ tại một cái. Không sai, đây chính là Thiên lão. Trong chiếc nhẫn lão già, một cái còn sống kim thủ chỉ, là một cái không hơn không kém lao quái vật, sống qua tuế nguyệt đã lâu không gì sánh được, liền chân mệnh thiên tử loại này mở ổ tổ tồn tại ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu, bài đó vì sư. Vương Hạo ở thánh giáo trước mặt mọi người làm đùa giỡn, nói là muốn tự mình làm tần vấn đưa ma, cũng không chỉ cần vì biểu hiện tự thân rộng lượng, dẫn tới mọi người hảo cảm, mà là có một là trọng yếu hơn nguyên nhân bắt được cái giới chỉ này. Trong tin đồn lão già, ai không muốn, nhất định như sấm bên tai. Tiếp trước nghe được lỗ thai đều cơ hồ bắt đầu cái kén. Lão gia ra một dạng cảnh giới cực cao, tu vi cường hãn, thông hiểu các loại bí văn, còn biết không thiếu bảng môn tà đạo, đan dược gì, luyện khí, trận pháp, phù lục, hết thảy đều biết, hơn nữa còn có giống nhau đặc biệt tinh thông, ở toàn bộ tu hành giới đều số 1 số 2, nhường tôn kính. Tưởng chừng như là tu hành điều kiện tốt nhất người dẫn đường. Ngoài ra, lão gia ra bình thường đều đối với chân mệnh thiên tử rất thưởng thức, coi như ngay từ đầu nhìn không thuận mắt, là bởi vì tìm không được thích hợp nhân tuyển hoàn toàn bất đắc dĩ thu đồ đệ, nhưng trải qua có chút sự tình chi về sau, khẳng định cũng sẽ thưởng thức, nhưng sau thật tình thu đối phương làm đồ đệ, móc tim móc phổi, hy vọng chân mệnh thiên tử kế thừa y địa bát của mình, cũng phát dương quang đại. Lão gia gia tốt như vậy, người nào không muốn một cái. Đáng tiếc, Vương Hạo trọng sinh thành đại phản phái, siêu cao bức cách, thân phận hiển hách đã định trước hắn cùng với Lão gia gia không duyên cớ. Nguyên nhân rất đơn giản, cao phú xoáy bên người thế lực quá phức tạp, trưởng bối đều là cường giả, vạn nhất hắn bại lộ thân phận, nhưng sau cao phú xoáy một vị trưởng bối bắt đầu lòng xấu xa, lấy đối phương hư nhược linh hồn chi lực, khó nói kết quả sẽ là như thế nào. Cho nên Vương Hạo dự định hỏi một cái chuyện khác, tỉ như lão gia gia sinh tiền có không có bảo vật gì, giấu ở nơi nào. Đương nhiên hắn cũng cất một tia may mắn tâm tư, muốn nếm thử thuyết phục đối phương, vạn nhất đối phương đồng ý hợp tác, hắn sẽ không để ý làm cho đối phương nhiều tổn sống một đoạn thời gian. Đem một gốc cây dưỡng hồn thảo nghiền nát, tinh chế ra điểm điểm tinh quang, nhưng sau dẫn dắt tiến nhập nhẫn ngọc, tẩm bổ cái kia một đoàn bạch quang. Đợi được bạch quang dần dần ổn định, không có dấu hiệu tiêu tán, hắn liền lập tức ngừng lại, không hề dẫn dắt càng nhiều hơn dưỡng hồn thảo tinh túy. Đó là lao quái vật, coi như chỉ còn lại có linh hồn, hơn nữa nằm ở trạng thái suy yếu, hắn cũng không dám kinh thường. Nếu như hắn đem đối phương trị cái 7-8 phần, có sức đánh trả, theo trong giới chỉ đào tẩu, vậy hắn liền thua thiệt chết rồi, khóc đều không địa phương đi. Tiền bối, hắn kêu, lấy thần thức truyền âm, làm cho đoàn kia bạch quang dần dần thanh tỉnh, sống lại. Thiên lão chiếm được dưỡng hồn thảo tầm bổ, linh hồn chuyển tốt không thiếu, cũng liền không hề ngủ say, chậm rãi khôi phục thần trí. Tiền bối còn cảm giác khá hơn một chút. Nghe được đạo thanh âm này, Thiên lão thân thể run lên bần bật, vừa mới ngưng tụ thân hình đều có không yên vết tích, kém chút tán loạn. Hắn có cổ dự cảm không tốt, đồ đệ của mình chỉ sợ là đã xảy ra chuyện, bị người chém dụng. Không phải nhẫn sẽ không rơi vào ngoại nhân trong tay. Tiếp đó, Vương Hạo lời nói chứng thực hắn cách nghĩ, nói, tần vấn đã chết, không cách nào nữa thay tiền bối tìm kiếm trọng tố thân thể bảo liệu, làm cho tiểu tử làm thay như thế nào. Tiểu tử nói riêng về ý chí có thể không so sánh được trên tần vấn, nhưng thiên phú phương diện nhưng phải tốt hơn một chút một bậc, lại thêm trên có vương gia thiếu chủ một cái như vậy thân phận. Tìm kiếm bảo liệu tốc độ không cần thiết có thể so với hắn chậm. Không bằng chúng ta hợp tác một hồi, theo như nhu cầu, ngươi thay ta giải quyết một ít bình thường gặp phải nan đề, ta giúp ngươi tìm kiếm tố người bảo liệu. Vương Hạo rất bình tĩnh, thẳng thắn nói, cũng không sợ làm tức giận đối phương, đem tất cả toàn bộ làm rõ, muốn cùng đối phương tới một lần trao đổi ích lợi. Đơn thuần lừa gạt khẳng định vô hiệu. Lão gia hỏa người dày dạn kinh nghiệm, coi như không nói, đối phương cũng biết tần vấn là chết như thế nào. Còn không bằng thoải mái đem tất cả thẳng thắn, xuất ra thành ý, làm cho đối phương tĩnh tâm lại tuyển trạch. Chương 145, lá mặt lá trái. Ngươi giết vấn nhi, còn muốn cùng lão phu nói chuyện hợp tác, không cảm thấy buồn cười không? Thiên lão lạnh lùng nói. Nực cười. Vương Hạo khẽ gật đầu một cái, nói, như tiền bối nguyện ý giúp ta, vạn bối tất nhiên sẽ xuất ra đầy đủ thành ý. Trọng tố thân thể tài liệu có thể nhất thì khó có thể góp đủ. Nhưng ôn dưỡng linh hồn bảo dược khẳng định không thể thiếu, có thể để cho tiền bối hơi chút thư thái chút. Hắn ngữ khí bình thản, không kiêu ngạo không xiểm định, cùng Thiên lão can thiệp, tiến tối có theo, hoàn toàn một bộ làm giao dịch thái độ, đem đối phương đặt ở một cái bình đẳng địa vị. Không có bày ra người thắng lên mặt nạt người, cũng không có lấy một cái cầu đạo người thân phận ăn nói khép nép. Thiên lão trầm mặc, thần tình rất tối tăm, chân mày nhíu chặt, vận thành một cái chữ xuyên, nhường nhìn không ra trong lòng cách nghĩ. Lại một lát, lão nhân vẫn không có tỏ thái độ, Vương Hạo không muốn nhiều hơn nữa mất thì giờ. Muốn lấy lại thần thức, theo nhận trong không gian bước ra. Ta lão phu có thể cùng ngươi làm giao dịch, bất quá, cũng không phải là đi theo ngươi bên cạnh thân. Đột nhiên, Thiên lão lên tiếng, gọi lại Vương Hạo, mà sau khai xuất điều kiện của mình, nói, lão phu đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, làm trao đổi, ngươi đem nhận ở trên cấm chế lao đi, làm cho lão phu ly khai. Vương Hạo bất động tiếng sắc, nói, tiền bối lòng dạ trống trải, có dung người chi lượng, quả thật có cao nhân phong phạm. Sớm nghe nói tiền bối luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, tinh diệu tuyệt luân. Tiểu tử hôm nay có thể có cơ hội tu tập, thật sự là gấp bội cảm thấy quang vinh may mắn. Vương Hạo không nhẹ không trọng thổi phồng một cái đối phương, tán thưởng thời điểm ngữ khí chân thành tha thiết, nếu có người không biết thấy, phỏng chừng thật đúng là lấy vì đây là một cái bình thường văn bối, gặp một cái lao tiền bối đức cao vọng trọng, đối với đối phương thập phần kính trọng. Hừ. Thiên lão tâm như gương sáng, lạnh lên một tiếng, không để cho đối phương nửa điểm hòa nhã sắc. Vương Hạo ngược lại sẽ không để ý, mới vừa bị giết đệ tử, lão gia gia chính là lửa giận đang lên rừng rực thời điểm, thái độ không tốt có thể lý giải. Phản chính hắn không cần bái sư, càng không cần nhìn đối phương khuôn mặt sắc hành sự. Chỉ cần đem đối phương bí pháp cùng luyện đan thuật học đến tay là được. Đối phương thái độ như thế nào, đối với hắn dâu ria, cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi đa động dùng một ít thần thức, tinh thần lực quá thiếu không pháp tiến hành truyền thừa. Thiên lão nói đạo. Nghe vậy, Vương Hạo mâu quang hơi sóng lớn, phát hiện không thích hợp, nhưng, hắn cũng không nói gì, mà là đem một phần nhỏ thần thức đầu nhập trong đó. Nhiều hơn nữa một ít. Thiên lão nói đạo. Vương Hạo không nói, tiếp tục đem thần thức đầu nhập, cho tới khi thần thức phân nửa đều đầu nhập nhẫn ngọc, nhưng sau ngừng lại. Những thứ này hẳn là đủ rồi. Hắn nói như vậy. Vậy là đủ rồi. Thiên lão chậm rãi nói, đó lấy, hắn thần tình bỗng dưng âm lạnh xuống, hai tay bắt đầu thần tốc kết ấn, nhũ bạch sắc hồn lực cầm ẩm tuệ phát, tạo thành một cái lưới lớn, đem Vương Hạo tinh thần lực hoàn toàn phong tỏa. Đầy đủ trọng thương ngươi. Chỉ cần đem các loại thần thức xóa đi, ngươi tức thì liền bất tử, cũng muốn biến thành điên điên khủng khủng ngu xuẩn người. Thiên lão mỗi chữ mỗi câu nói đạo, thanh âm băng lãnh, vào giờ khắc này đổ cùng truy hiện, lộ ra mục đích thật sự. Hắn giống như là một đầu lão bệ ngạ, không chỉ có hung mãnh, còn có siêu nhân nhất đẳng trí tuệ, ở gặp rủi ro thời điểm dùng kế, đem con mồi lừa gạt đến xào huyệt, sau đó mới lộ ra bén răng nanh. Sự thực lên, hắn căn bản cũng không từng nghĩ qua hợp tác, truyền thụ đạo pháp càng là cái nguy trang, bất quá là lá mặt lá trái mà thôi. Hiện tại hắn rất suy yếu, muốn làm đồ đệ báo thủ, chỉ có thể dùng kế mới có thể thành công. Trong giới chỉ, đen kịt một màu, cũng không rộng rộng địa phương nổi lơ lửng hai cái hoàn toàn do quang mang tạo thành hình người hư ảnh, một cái nhũ bạch sắc, thân ảnh mơ hồ, một cái khác tắc thì kim quang chói mắt, thập phần ngưng thật. Không hề nghi ngờ, đây là Thiên lão cùng Vương Hạo. Thân hình mơ hồ, sắp xỉ hỏng mất là Thiên lão, thân thể ngưng thực tắc thì là Vương Hạo tinh thần lực sở huyễn hóa. Tiền bối cứ như vậy chắc chắn lấy trạng thái bây giờ có thể đem ta tiêu diệt. Vương Hạo không có hoảng loạn, vẫn như cũ bình tĩnh. Đối phương trạng thái cũng không tốt, lúc trước hắn nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, vì phòng ngừa lật tuyển trong mương, cho nên không có đem quá nhiều dưỡng hồn thảo tinh túy hấp thu xuất hiện. Bây giờ đối phương linh hồn bất quá là hơi chút ổn định một chút mà thôi, khôi phục cũng không nhiều, như mạnh mẽ động thủ, 89 phần 10 hội tán loạn. Thiên lão thần tình lạnh lùng, nói, không nhất định đưa ngươi đánh chết, nhưng nhất định có thể để cho ngươi trả giá bằng máu. Lão nhân trước nay chưa có âm trầm, lệ khí mười đủ, thay đổi cùng Tần Vấn bộ dạng chỗ lúc hiền lành, đối đãi Vương Hạo thời điểm tựa như đối mặt một cái cựu nhân không đội trời chung, có một nộ, khó có thể ngăn chặn. Lão phu chọn đời vô khiên vô quải, sẽ chết thời điểm mới thu một cái đồ đệ. Đưa hắn đưa vào cánh cửa tu hành, một chút giáo huấn, trở thành đệ tử ý địa bát đối đãi. Ngươi lại giết hắn, lão phu há có thể bỏ qua. Thiên lão thanh âm trầm thấp, mâu quang sâm lãnh, nhìn Vương Hạo thời điểm giống như là đang nhìn một người chết. Hắn là thật nổi lên sát ý, khí thế cũng thay đổi, biến được thập phần sắc bén, giống như là một khẩu phong tồn nhiều năm thần kiếm, trong ngày thường phong mang nội liễm, một ngày ra khỏi vỏ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tiện đà, lão nhân miệng tụng kinh văn, hai tay không ngừng biến hóa cuốn, bắt đầu kết một loại phức tạp đạo ấn, thập phần thần bí. Hơi thở của hắn đã ở không ngừng tràng lớn, thân thể thần tốc bành trướng, cùng ban đầu so sánh với hầu như tăng vọt nhất bội. Phanh phanh. Làm người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, Thiên lão thân thể đang rung rung, một cái lại một cái bành trướng, mà co về sau nhỏ, liền giống như một đầu đại hà mã, thổi khí phong khí, tới tới lui lui, tuần hoàn qua lại. Đây là... Vương Hạo đồng tử co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối phương loại trạng thái này cực kỳ giống tự bạo tình huống trước. Một cái co rút lại một cái bành trướng, trong thân thể hồn lực táo bạo tới cực điểm, rất không ổn định, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Người muốn tự bạo. Vương Hạo sắc mặt khó coi. Cùng chân mệnh thiên tử có liên quan người như thế toàn cơ bắp ấy ư, tần chiến là, thiên lão cũng vậy, từng cái không biết sợ hãi vì vật gì, động một chút là muốn cùng người liều mạng, vì báo thủ, hy sinh tính mệnh đều sẽ không hối tiếc. Không tin tưởng tình huống còn có thể lấy làm cho này những người này đầu óc có chuyện đây, hướng tới tử vong, không phải tại sao có thể có sự tình không có việc gì liền cùng người khác liều mạng. Mãng phu. Túi đầu thì như thế nào? Đại trượng phu co được giãn được, báo thù hà tất nóng lòng nhất lúc, nhẫn mại nữa một hồi, khó nói không có chuyện cơ. Trước mắt cái này cố chấp lão đầu hiển nhiên không có cái kia loại tâm tư, hắn sống quá lâu, lại trải qua đại kiếp, hầu như thân tử đạo tiêu. Sớm đã khám phá thế sự, coi nhẹ sinh tử. Ở trong lòng hắn, khoai ý ân cửu càng trọng yếu hơn, đồ đệ chết rồi, cái kia liền muốn báo thù, cái khác không có gì đáng nói. Lão phu bây giờ tuy là linh hồn chi thể, cực kỳ suy yếu, nhưng nếu là tự bạo, lấy ngươi thần thức sợ rằng còn không chịu nổi. Thiên lão diện vô biểu tình, tâm tình không sóng, giống như là ở tự thuật một sự thật, tỉnh táo đáng sợ. Hắn rất thương lão, đầu tóc hoa bạch, giống như là một mảnh gần rơi xuống khô vàng diệp mảnh nhỏ, sinh mệnh đi tới phần cuối, đem từ phía chân trời rơi xuống, lá rụng về cội. Chương 146, giam cầm thiên lão. Bạo nổ. Thiên lão khẽ quát, tiếng như lôi biến, ở đen nhánh không gian không ngừng tiếng vọng. Ở nơi này lúc, Vương Hạo cũng động chỉ bất quá động cũng không phải cố này thần thức tạo thành thân thể, mà là ngoại giới thân thể. Cong. Một tiếng to lớn âm vang xuất hiện, giống như thần ma đang gào thét, thanh âm kỳ lớn, truyền vào nhẫn ngọc, mang theo một đặc thù ba động, trực tiếp tác dụng ở linh hồn lên, không ngừng xé rách, tựa hồ muốn người tê liệt. Ngay sau đó, rít lên một tiếng bỗng nhiên truyền ra, thiên lão vừa sợ vừa giận, không thể tin được, đối phương vẫn còn có chuẩn bị ở sau, vào lúc này sử dụng nhằm vào linh hồn đánh giết, tốc hành bản thể, nhường khó có thể chống lại. Đây là tang hồn chung. Thiên lão tránh lui, tức thì hư yếu đi, tao thủ âm ba công giết, nhũ bạch sắc linh hồn chi quang biến được cực kỳ ảm đạm, giống như là gần tán loạn, khó có thể gắn bó. Không sai. Vương Hạo nhàn nhạt mở miệng. Hắn sớm đoán được lão gia gia cùng chân mệnh thiên tử quan hệ vô cùng tốt, sẽ không dễ dàng khuất phục, cùng hắn làm giao dịch hơn phân nửa là ở mưu tính cái gì, cho nên sớm làm ra ứng đối. Cầm trong tay tang hồn trùng, chỉ cần đối phương vừa có động tác, liền lập tức tế xuất đến, lấy loại này đại sát khí phá giải đối phương đánh giết. Tang hồn trùng bản thân liền là đặc biệt nhằm vào linh hồn pháp khí, lại thêm thượng thiên lão là linh hồn chi thể, đánh giết đứng lên hiệu quả càng không cần phải nói, làm ít công to, chỉ cần nhẹ nhàng thôi động, là có thể làm cho đối phương thống khổ. Chấn. Vương Hạo khẽ quát, tay niết trường ấn, vô số phù hiệu di chuyển hiện, kim quang kiếp người, đưa hắn một cánh tay chiếu rọi ánh sáng sáng lạ, giống như là một cái thần ma thủ, tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn đánh ra, song trưởng không ngừng oanh kích, gõ đại trùng, làm cho bên ngoài tán phát chấn hồn thanh âm, hết sức kinh người, nhường linh hồn cũng vì đó rung động. Những thứ kia sóng gợn từng đạo tiếp cận, lực phá hoại mười đủ, giống như là từng trôi thiên đao, xuyên qua linh hồn của con người, mỗi một lần rung động đều là một lần giàn vặn, làm cho cực hạn thống khổ, không ngừng xé rách, giống như là muốn đem người linh hồn yên diệt. A, thiên lão không được, gầm nhẹ trận trận, giống như một đầu sắp chết lao hung vương, tuy có dư uy, nhưng càng nhiều hơn vẫn là suy yếu, hiện ra hết thương lao thái độ. Vương Hạo nhưng không có nửa phần do dự, vẫn còn đang đánh ra đại trùng, thậm chí, hắn càng dùng sức, trong cơ thể linh lực dâng lên, cuộn trào mãnh liệt mà ra, đồng thời trong tay hiển hóa ra đại đạo thần văn, chữ nào cũng là châu ngọc, huyền ảo khó lường, lấy này tăng cường tang hồn trung uy lực.